Chương 01, ta, thiên sư. Chương 01, ta, thiên sư. Một tiếng cú vọ gáy gọi đâm rách nằm bụng, Trương Huyền là bị tươi sống đau tỉnh. T, cái nào vương bắt đạn bóp chúng ta bên trong. Hắn giống đầu cá rời khỏi nước tại trúc trên ghế bay nhảy, che lấy nóng bỏng người bên trong, tả hữu lăn lộn. Bước lên ở giữa, hắn phát hiện bên giường đứng đấy cái giữ lại dâu cá chê, ước chừng 30 tuổi nam nhân. Trên người đối phương mặc thân giặc hồ trắng bệnh xanh đen đạo bảo, nhưng cổ áo cùng nơi ống tay áo hoa văn long văn kim tuyến lại cho cái này cũ kỹ đạo bảo mấy phần không đồng dạng hương vị. Tiểu Lục, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Đạo bảo chủ nhân vân vê dâu cá chê xích lại gần, trên mặt ngũ quan giãn ra, lộ ra cực kỳ cao hứng. Có thể so với đối phương nhiệt tình, Trương Huyền lại không cho vị này hung ác bóp người khác bên trong đạo nhân cái gì tốt sắc mặt. Ngươi là ai? Đang khi nói chuyện, Trương Huyền trong tay nắm chặt đắp lên trên người chăn mỏng, lơ đãng dùng ánh mắt còn lại xem chừng đánh giá trong phòng bố trí. Cái này gian phòng không thích hợp. Chúc bữa tiệc thô ráp, đèn đồng mờ nhạt, một bên du một bàn đọc sách nặng nề xưa cũ, bàn thượng viễn chứa sách ố vàng cổ xưa, nghiên mực bút lông bày ra chỉnh tề, tất cả bày biện đều lộ ra cố không nói ra được cổ vận. Đây là tại quay phim truyền hình. Trương Huyền tự lẩm bẩm. Các loại phim truyền hình là cái gì? Cái danh từ này để trong lòng hắn nhảy một cái, phản phất xúc động nào đó dễ sâu chôn thần kinh. Có thể nghĩ lại phía dưới, nhưng lại bắt không được bất luận cái gì cụ thể ký ức. Tiểu Lục, là ta à? Xưa nay quan tâm nhất người, thương ngươi nhất tam sư mình, Khương Cửu a. Dâu cá trên nam nhân nói chuyện lúc, tại hai cái nhất chữ chỗ, phá lệ nhấn mạnh. Không đợi Trương Huyền làm rõ suy nghĩ, Khương Cửu đã lấy tay không nói lời gì lôi kéo hắn xuống giường giường. Hắn ngữ khí gấp rút, Lục sư đệ, ta biết rõ ngươi bởi vì tăng công, linh thức bị hao tổn, hiện tại đầu óc nhất định là ngơ ngơ ngắc ngác. Nhưng không có thời gian để ngươi chậm rãi khôi phục, xảy ra chuyện lớn, sư phó hắn lao nhân ra chết. Tăng công, sư phó, nguyên lai ta có sư phó. Trương Huyền tự lẩm bẩm, trong đầu một mảnh hỗn độn. Hắn ý đồ nhớ lại liên quan tới sư phó đoạn ngắn, lại phát hiện ký ức như bị một tầng thật dày mê vụ bao phủ, làm sao cũng bắt không được. Cứ như vậy, đầu óc còn một mảnh hỗn độn, Trương Huyền bị Khương Cửu kéo lấy ra cửa. Có thể vừa ra cánh cửa, một cỗ lạnh siêu siêu hàn ý liền từ đôi xương cụt thẳng chui lên đến. Trương Huyền vô ý thức dùng mình một cái, ánh mắt đảo qua chu vi, lập tức ngây mẩn cả người. Hắn ở địa phương xác nhận một tòa đạo quan, mà phía tây hơn 10 mét có hơn, lại là một mảnh hoàng vu bãi tha ma. Ngôi mộ phức tạp đủi cỏ sinh, khô héo cỏ dại trong gió chập chờn, phát ra sàn sạt tiếng vang. Cảnh tượng này để Trương Huyền trong lòng siết chặt, nhìn về phía Khương Cửu ánh mắt cũng nhiều mấy phần đề phòng. Không phải, nhà ai đứng đắn đạo quan sẽ xây ở bãi tha ma bên cạnh. Khương Cửu tựa hồ cũng không phát giác sự khác thường của hắn, chỉ lo vùi đầu đi đường, thần sắc lo lắng. Trương Huyền do dự một lát, vẫn là đi theo, nhưng tận lực cùng hắn giữ vững một đoạn cự ly, để phòng bất nhất. Ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây tung xuống pha tạp quang ảnh, đạo quan xây dựa lưng vào núi, chu vi cổ mục che trời, nhưng ở ban đêm xem ra, lại có loại không nói ra được âm trầm cảm giác. Rất nhanh, một tòa cao ngất lại cũ kỹ trang nghiêm lầu các đập vào mi mắt. Phía trên cửa chính treo một khối xưa cũ bảng hiệu, Thượng thư Thiên sư điện ba cái mạ vàng chữ lớn. Đi vào trong điện, mở tối tia sáng để Trương Huyền híp mắt lại. Mấy chén nhỏ chập chờn ngọn đèn tại nơi hẻo lánh bên trong phát ra hào quang nhỏ yếu, trong không khí tràn ngập hương hỏa vị cùng đầu gỗ mục nát khí tức. Trong điện không có cung phụng Tam Thanh Tổ sư thần tượng, chỉ có một trường to lớn bàn thờ, phía trên bày đầy lít nha lít nhít bài vị. Bàn thờ phía dưới bày biện ba cái bồ đoàn, chính giữa quỳ một vị thân hình còn xuống tóc trắng lão giả. Bởi vì đối phương là quổng, Trương Huyền thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Trong điện giờ phút này đã tới không ít người. Trương Huyền đại khái nhìn lướt qua, ngoại trừ Quỷ lão giả cùng hắn cùng Tam sư Minh Khương Cửu, còn lại còn có 4 người. Tiến bọc hậu Khương Cửu liền đem Trương Huyền kéo đến một cái không đáng chú ý nơi nhỏ lánh. Sau đó nhỏ giọng nói với Trương Huyền, "Tiểu Lục, sư Minh biết rõ ngươi bây giờ linh thức chấn động, đoán chừng rất nhiều chuyện đều quên, như có vấn đề gì, có thể cứ hỏi tuân tại ta." Trương Huyền ánh mắt đảo qua đám người, cẩn thận hỏi, "Bọn hắn đều là ai?" Khương Cửu sờ lên cái kia hai phiết râu cá chê, chỉ vào bồ đoàn bên trên lão giả nói ra, "Bồ đoàn bên trên là chúng ta sư phó, Thiên sư phụ thứ 13 đời Thiên sư Trương Tĩnh Chi." Trương Tĩnh Chi. Trương Huyền yên lặng lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên ý thức được cái gì, biểu lộ giật mình. Các loại, nếu như đây là sư phó, kia bộ đoàn bên trên quỷ, chẳng phải là một cỗ thi thể. Trương Huyền nheo mắt lại, ý đồ thấy rõ mặt mũi ông lão, nhưng kia sáng quá mở, cái gì cũng thấy không rõ. Khương Cửu thấy thế, đưa tay khẽ quát một tiếng, lôi dẫn. Một đạo điện quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đốt lên hai cây to lớn nến trắng. Ánh lửa đột nhiên sáng, Trương Huyền rốt cục thấy rõ mặt mũi ông lão, ngũ quan dữ tợn, hai mắt mũi miệng đều thấm ra màu đen tiên huyết, tử trạng cực kỳ đáng sợ. Ta đi. Trương Huyền kinh hô một tiếng, cuốn bít lui lại. Nhất kinh nhất sạng, còn thể thống gì? Chính nửa quỳ tại lão giả trước người điều tra nam tử đứng dậy, mắt mang không vui quay đầu nhìn xem Trương Huyền. Khương Cửu nhìn ra Trương Huyền trong mắt nghi hoặc, nhỏ giọng giới thiệu nói, đây là nhị sư Minh Kiếm Tam. Trương Huyền khẽ miệng giật một cái, đây đều là tên là gì? Khương Cửu, Kiếm Tam. Bất quá không quan trọng, dù sao những này cùng hắn đều không có quan hệ gì, chính mình tại bên cạnh nhìn xem chính là. Trương Huyền rất có tự mình hiểu lấy, hắn hiện tại ký ức hoàn toàn không có, đứng tại bên cạnh A3 chính là. Nghe Khương Cửu gọi mình lục sư đệ, vậy hắn hẳn là xếp hạng thứ 6, phía trên còn 5 cái sư minh, trời sập cũng không tới phiên hắn cái này lão lục đến lẫn vào. Kiếm Tam sắc bén như kiếm ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện đám người, trước tiên mở miệng. Sư phó tự sát bỏ mình, thiên sư phụ đột nhiên người mất tâm, nhưng thiên sư chi vị không thể một ngày không công bố. Đại sư minh đi xa chưa về, này trách nhiệm, ta làm nhị sư minh không thể đổ cho người khác. Hôm nay, ta lúc này lấy tiên sư phụ chi danh, chủ trì kế nhiệm đại điện, chọn hiền mà đứng, nhận di chí của tiên sư, hộ đạo môn hưng thịnh. Trong điện còn lại mọi người vẻ mặt khác nhau, bất quá đều ăn ý không nói gì. Thấy không có người phản đối, Kiếm Tam dùng giọng trầm thấp tiếp tục nói, chư vị đồng môn, không cần lo lắng. Sư phó mặc dù tự sát qua đời, nhưng hắn khi còn sống sớm đã định ra kế nhiệm thiên sư ứng cử viên. Chúng ta chỉ cần theo sư phó nguyện vọng, cung nên mới thiên sư vào chỗ. Tuy nói Trương Huyền trước kia liền hạ quyết tâm, chuẩn bị mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cái gì cũng mặc kệ, có thể Kiếm Tam hai câu này lại làm cho hắn giống nuốt chỉ con chuột khó chịu, tự sát. Nói đùa cái gì, một cái vốn là không mấy năm tốt sống xế chiều lao đầu tự sát. An Tiệc gặp qua đổi lội, còn có người đầu thai cũng đội bằng trên. Bộ đoàn bên trên lão đang biểu lộ thống khổ giữ tận thành dạng này, rõ ràng không phải tự sát ta, không ai tự sát sẽ để cho chính mình trước khi chết như vậy thống khổ. Những người này không cẩn thận điều tra nguyên nhân cái chết, như vậy vội vã định ra một nhiệm kỳ thiên sư làm gì? Trương Huyền hiện lên trong đầu một cái hình tượng, một vị nào đó họ võ tráng hán trở về nhà, phát hiện đại ca thất khiếu chảy máu mà chết, tẩu tẩu nằm ở bên giường nước nở, thúc thúc, đại lang là tự sát, ta bà con xa biểu hình tây môn quan nhân có thể làm chứng, cái này có thể tin sao? Gặp Trương Huyền biểu lộ bà ba, Cương Cửu đem đầu bu lại, tiểu lục, làm sao vậy? Thế nhưng là thân thể khó chịu. Không có gì, ta chính là cảm thấy nhị sư minh làm sao nói vẻ nho nhã. Trương Huyền thuận miệng đùa theo, đồng thời co rúm mũi thở, phát hiện Cương Cửu trên người có cố lạnh lẽo tươi mát mùi thơm, giống như là tùng thụ nhờ cây hương. Một quan như thế, nhị sư minh bái sư trước từng có công danh, chi, hộ, giả, ra không rời miệng, nhiều năm như vậy chúng ta cũng đều quen thuộc. Nói chuyện hào hào, đột nhiên, Trương Huyền cảm giác mình bị người đại lực đẩy một cái. Đông đông đông, Trương Huyền hướng phía trước vọt mạnh mấy bước, hắn kinh ngạc trở về nhìn lại. Đẩy hắn người, chính là Cương Cửu. Giờ phút này, Kiếm Tam ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đột nhiên nhảy ra Trương Huyền, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Hàn quang lẫm liệt dài ba thước kiếm sáng rõ Trương Huyền lạnh cả tim, không phải, ta liền phía sau dế hai ngươi câu, ngươi rút kiếm liền quá mức ngao. Phản phất giống thương lượng xong, còn lại các sư huynh đệ bên hông trường kiếm cũng cùng nhau ra khỏi vỏ, trong lúc nhất thời bên trong đại điện hàn quang nổi lên bốn phía, kiếm ảnh giao thoa. Tại Trương Huyền tràn đầy bất an ánh mắt bên trong, Kiếm Tam hướng hắn dậm chân mà đến, hắn môi tiến lên trước một bước, dưới chân gạch xanh lên tiếng nứt ra mạng nền văn, trong điện đến trắng cùng nhau chập chờn. Lục sư đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền vì ta thiên sư phụ tân nhiệm thiên sư, nhìn ngươi lấy thiên hạ thường sinh vi niệm, tuân theo di chí của thiên sư, cầm chính đạo chi tâm, tận diệt thiên hạ yêu tà. Nhìn trước mắt chiến trận này, Trương Huyền không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, cái kia khỏa nỗi lòng lo lắng, rốt cục chết mất. Bọn này tiện nhân, chính là đến đây vì hắn. Chương 02, lấy lôi đỉnh, đánh nát hắc ám. Chương 02, lấy lôi đỉnh, đánh nát hắc ám. Trong chốc lát, mấy đạo lăng lệ như đao ánh mắt đồng loạt đâm về Trương Huyền, phản phất muốn đem hắn đính tại chỗ. Trương Huyền hầu kết nhấp đô, mồ hôi lạnh thuận lưng chảy xuống. Hắn mất đi là ký ức không phải đầu óc. Trên trời sẽ không rớt điếu bánh, nhưng cũng có thể sẽ rơi cả bẫy. Biến cố bất thình lình, để Trương Huyền không có cùng đám người này tranh luận sư phó phải chăng tự sát tâm tư. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, Trương Huyền cười khổ khoát tay, cái này nhưng không được, sư đệ ta có tài đức gì, có thể đảm nhận nặng như thế gánh. Không đợi hắn nói xong, sau lưng Khương Cửu lại một mặt vui mừng, trực tiếp ngắt lời hắn. Lục sư đệ, ngươi đừng từ chối, ngươi thế nhưng là vạn người không được một không linh tăng người, từ tiểu tiện bị sư phó thu dưỡng, là làm xuống một nhiệm kỳ thiên sư bồi dưỡng người thừa kế. Không linh căn, lập tức một nhiệm kỳ thiên sư bồi dưỡng cái gì? Trương Huyền vô ý thức hỏi lên. Tự nhiên là bồi dưỡng ngươi có thể thành công tiếp nhận thiên sư độ. Khương Cửu kiên nhẫn giải đáp, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Đây là Trương Huyền lần thứ hai nghe được thiên sư độ cái từ này, cảm giác rất như bê dáng vẻ a. Nhìn Trương Huyền biểu lộ, Khương Cửu liền biết do hắn nhất định là đem thiên sư độ cũng cho quên. Thiên sư độ là các đời thiên sư công pháp truyền thừa, không phải thiên sư phủ đạo thủ không được truyền, lại thiên sư độ truyền thừa cực kỳ khắc nghiệt, mỗi một thời đại chuẩn thiên sư tại thủ công chức đều không được học tập bất kỳ cái gì công pháp, cho dù là một chút thường ngày công pháp giống ta mới làm lôi dẫn thuật loại hình cũng không được, thủ công chức nhất định phải tán công, gần như một trương giấy trắng không tí vết, chỉ có như vậy mới có thể đang tiếp thụ thiên sư độ lúc, không nhận bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu. Các đời chuẩn thiên sư tại thủ công chức đều sẽ bị nghiêm ngặt bảo vệ, không được tiếp xúc bất luận cái gì cùng tu luyện tương quan sự vật. Mỗi ngày ngoại trừ đọc sách tập viết, tu thân dưỡng tính bên ngoài, chính là chờ đợi kia một ngày đến, tiếp nhận thiên sư độ, trở thành một đời mới thiên sư phụ lãnh tụ. Nói đến đây, Khương Cửu ngữ khí càng thêm sục sôi, mà ngươi, Lục sư đệ, chính là thiên sư phụ đời tiếp theo thiên sư, đem xuất lĩnh chúng ta thiên sư phụ giúp đỡ chính đạo, diệt trừ thiên hạ yêu tà. Trương Huyền suy nghĩ một lát, hắn xem như minh bạch đối phương ý tứ, như có điều suy nghĩ nói, cho nên, ta bởi vì thân phụ thiên sư độ, các ngươi mới để cử ta làm xuống một đời thiên sư. Nếu như nói như vậy, liền nói thông, những sư minh đệ này không phải là không muốn trở thành thiên sư, mà là không thể. Thiên sư đại biểu cái gì? Trương Huyền không rõ ràng, nhưng nghĩ đến chính mình cũng có thể giống Khương Cửu như vậy, sử xuất lôi dẫn dạng này siêu phàm thủ đoạn, lập tức trong lòng trở nên kích động. Về phần tại sao kích động, hắn cũng không rõ ràng, có lẽ là hắn trời sinh đối loại này siêu phàm lực lượng hướng tới đi. Nếu thật sự là như thế, kia đón lấy cái này thiên sư chi vị, tựa hồ cũng chưa hẳn không thể. Nhưng mà, Trương Huyền vừa dứt lời, bên trong đại điện bỗng nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tĩnh có thể nghe châm. Bất thình lình trầm mặc, cùng các sư huynh đệ trên mặt kia xóa không tự nhiên thần sắc, để Trương Huyền ẩn ẩn ngửi được một tia âm nhu khí tức. Thế nào? Gặp một đám sư huynh đệ phảng phất liền cùng luyện Phật tông bế khẩu thiền, Khương Cửu thở dài, biểu lộ rất là tiếc hận, chậm rãi mở miệng, "Lục sư đệ, sư phó hắn lao nhân ra, còn chưa kịp truyền cho người thiên sư độ, liền đi. Trương Huyền khẽ miệng co quắp một trận, trầm mặc thật lâu. Hắn nửa mở cho đùa, không có học được thiên sư độ, sư đệ ta bất quá là cái người bình thường. Chư vị đồng môn cũng không thể cưỡng ép để cho ta kế nhiệm thiên sư, đi đối phó các ngươi trong miệng yêu tà à? Trong điện vẫn như cũ tĩnh mịch, không người trả lời. Trương Huyền chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng đem ánh mắt rơi trên người Khương Cửu, hắn biết mình thời khắc này biểu lộ nhất định cứng ngắc đến đáng sợ. Ba, sư minh, không thể nào. Khương Cửu ngượng ngùng cười một tiếng, lục sư đệ, sư phó nguyện vọng như thế, chúng ta cũng không có cách nào à? Lời còn chưa dứt, Trương Huyền đã vung ra chân liền muốn ra bên ngoài chạy. Khương Cửu giống như là liền để phòng hắn, tay mắt lanh lẹ, tiến lên một tay lấy hắn ôm lấy. Ta đi ngươi đại gia. Cái này thiên sư các ngươi người nào thích làm ai làm, dù sao ta là không được. Trương Huyền dãy rủa lấy hô. Lục sư đệ, quá khó nhìn, đừng như vậy, không về phần. Trương Huyền giờ phút này chỉ muốn trốn đi. Cái gì không về phần? Không gặp sau lưng vị kia chân chính thiên sư đều chết được thê thảm như thế sao? Đây rõ ràng chính là cái lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ cao nguy chức nghiệp. Huống chi, chu vi đứng đấy bọn này sư huynh đệ, từng cái hình thù cổ quái, ánh mắt băng lãnh, nhìn không có một cái dễ đối phó. Đặc biệt là cái kia kiếm tam, tự mình sư phó chết đều mặc kệ, chỉ là vô cùng lo lắng nghị xong hạ một nhiệm kỳ thiên sư. Cái này cách làm, rất khó không cho Trương Huyền trong lòng toát ra chút ý khác. Một mực trầm mặc kiếm tam, trên mặt biểu lộ càng ngày càng khó coi, trong tay ra khỏi vỏ dài ba thước kiếm hơi run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Khương Cửu thấy thế, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Nhị sư huynh tính khí nóng nảy, nếu là thật sự độc thủ, sự tình coi như phiền toái, hắn lúc này chuẩn bị sử dụng thủ đoạn để Trương Huyền an tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, Trương Huyền đột nhiên đình chỉ dãy rủa. A, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kiếm Tam, đúng rồi, các ngươi là thế nào phán đoán sư phó chết? Kiếm Tam trong mày, tựa hồ đối với Trương Huyền vấn đề cảm thấy khó hiểu, khí tức hoàn toàn không có, vũ mạch cố tĩnh, tất nhiên là vũ hóa qua đời. Đây là đối ý đạo có chút độc lướt qua người đều có thể được ra kết luận, Kiếm Tam không minh bạch Trương Huyền tại sao lại có câu hỏi này. Trương Huyền ở trong lòng nặng nề mà thở dài, ánh mắt mang theo thương hại nhìn về phía ngồi quỳ chân tại bộ đoàn bên trên lão đăng. Sư phó à, ngài đám này tiện nghi đồ đệ, hiếu, quá hiếu, cứu giúp cái gì, bọn hắn vậy mà hoàn toàn không có cân nhắc qua. Thất khiếu chảy ra máu còn chưa ngưng kết, hiển nhiên độc phát không lâu. Hơi thêm suy tư, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Khương Cửu, Tam sư minh, ngươi có cái gì thủ đoạn có thể sinh ra đại lượng lôi điện sao? Khương Cửu dò xét xuất thủ, lòng bàn tay lập tức bắn ra chói lọi lôi quang, trưởng tâm lôi được hay không? Trương Huyền nhãn tỉnh sáng lên, một bên đem sư phó thân thể đặt ngang ở bồ đoàn bên trên, một bên nói với Khương Cửu, dùng trưởng tâm lôi đối sư phó tim đánh tới. Mặc dù không minh bạch Trương Huyền dụng ý, nhưng Khương Cửu vẫn là làm theo. Một trận hoa lửa mang tiềm điện, liên tục đánh ba phát trưởng tâm lôi về sau, Khương Cửu lau mồ hôi, tiểu lục, đủ chứ, đều, tiêu. Không biết có phải hay không ảo giác, Khương Cửu cảm thấy tự mình sư phó tấm kia vốn là giữ tận mặt, giờ phút này trở nên càng khủng bố hơn. Tiếp tục anh, chỉ cần đem sư phó cứu sống chờ sư đệ học được tiên sư độ, trở thành danh phủ kỳ thực đời tiếp theo tiên sư về sau, đến lúc đó định phong sư minh làm phó trưởng giáo. Trương Huyền tiến đến Khương Cửu bên cạnh thân nhỏ giọng nói. Khương Cửu bốn đầu lông mày không cầm được run rẩy lên, đường. Thật. Lời hứa ngàn vàng. Chỉ gặp trước mắt đạo nhân con mắt đột nhiên sáng lên, hai tay kết ấn mau ra tàn ảnh, thình lình ở giữa, lòng bàn tay bắn ra lửng lấy lôi quang, so với tiền nhiệm gì một lần đều tới mấy liệt. Lấy lôi đỉnh, đánh nát hắc ám. Chương 03, nội cảnh chương 03, nội cảnh ôi. Đao nhức sát lao phu vậy. Là cái nào đáng giết ngàn đao dùng trưởng tâm lôi điện đánh lén bản tiên sư? Theo một tiếng chật vật kinh hô, nguyên bản nằm tại bồ đoàn bên trên lão tiên sư đột nhiên che lấy bốc khói ngực, lan lộn dưới đất. Kia bộ dáng chật vật, lại cùng lúc trước người bên trong bị thương nặng Trương Huyền giống nhau đến mấy phần. Nguyên bản hóa thân lôi điện pháp vương đánh cho chính khởi kính Khương Cửu, lập tức đem hai tay giấu ra sau lưng, huýt sáo, yên lặng lui hai bước. Một đám đệ tử gặp sư phó lại có động tĩnh, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Sư phó, ngài tỉnh. Sư phó, ngài không có sao chứ? Trương Huyền cũng yên lặng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn để Khương Cửu làm như thế, thuần túy là ngựa chết làm sống ngựa sống. Gặp lão tiên sư trên thân vết máu chưa khô, suy đoán độc phát thời gian cung dài, trong đầu liền toát ra một cái lớn mật lại không thể tưởng tượng ý nghĩ, người sắp chết lúc, dùng sức mạnh liệt dòng điện kích thích trái tim, có lẽ có thể hồi quang phản chiếu. Hắn cũng không biết rõ tại sao lại toát ra loại này hoang đường suy nghĩ, dù sao chính là để Khương Cửu đi làm, kết cục cũng không thể so hiện tại càng hỏng beta. Không nghĩ tới, thật đúng là cứu về rồi. Bị kiếm tam viện đứng lên lão tiên sư đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Trương Huyền. Các ngươi tại cái này đợi, lão lục, ngươi theo vi sư tới. A, cái này. Trương Huyền không tự giác lui về sau một bước. Gặp Trương Huyền biểu lộ như vậy, lão thiên sư nhướng mày, thế nào, ngươi sợ rất? Vi sư còn có thể ăn ngươi phải không? Mau tới. Nói xong, hắn quay người hướng đại điện một bên bên trong điện đi đến. Trương Huyền trong lòng bồn chồn, sư phó, ngài muốn hay không chiếu chiếu tấm gương? Ấn đường biến thành màu đen, thất khiếu chảy máu, tại cái này tràn đầy bài vị âm trầm trong đại điện, Diêm Vương tới đều phải cho ngài thắp cái gương trước. Chu trừ một lát, Trương Huyền vẫn là kiên trì đi theo. Lúc trước nghe Khương Cửu ý tứ, hắn tốt xấu là lão thiên sư từ nhỏ bồi dưỡng người thừa kế, cái này lão đang hẳn là sẽ không hại hắn đi. Hẳn là a. So với lão thiên sư, hắn càng sợ trong đại điện những sư huynh đệ kia. Rõ ràng tất cả mọi người đang cười, có thể tất cả mọi người cho hắn một loại không giống người ảo giác, phản phất trên mặt mỗi người đều mang theo mặt nạ ra người, vui vẻ cười, chỉ là tầng kia ra. Bên trong điện không lớn, chỉ có một chương cũ kỹ du mục giường, một chương bàn con, chỉnh thể cùng Trương Huyền gian phòng không kém bao nhiêu, xem bộ dáng là ngày bình thường cung cấp Lao Thiên Sư nghỉ ngơi thiên điện. Khác biệt duy nhất là gian phòng một góc trưng bày một trương thần án, phía trên đứng thẳng một tôn cao cỡ nửa người tượng đá. Tượng đá điêu đến thô ráp, chỉ có thể nhìn ra là một cái đạo sĩ bộ dáng người, đeo kiếm ngẩng đầu nhìn trời. Rõ ràng là bình thường bày biện, chẳng biết tại sao, lại cho Trương Huyền một loại mục nát lại cảm giác bị đè nén. "Lão Lục, ngươi qua đây, quỳ xuống." Một mực bị người hô lão Lục, còn muốn quỳ xuống, Trương Huyền trong lòng nhưng thật ra là có mấy phần kháng cự. "Nam nhi tốt dưới gối có vàng a." Bất quá quay đầu nhìn xem lão đăng kia thất khiếu chảy máu mặt, Trương Huyền sợ, đã có vàng, quỳ xuống nhặt lên cũng là nên đi. Lão tiên sư tựa hồ không nhìn ra Trương Huyền thời khắc này tâm tư, hắn phối hợp nói ra, biết rõ cái này tượng đá điêu khắc người là ai chăng. Gặp Trương Huyền nửa ngày không nói lời nào, lão tiên sư thở dài, "Cho ngươi cái nhắc nhở, chúng ta Thái Bình Đạo Thiên Sư phủ một mạch sáng tạo tại cảnh Đức 3 năm, cách nay 6118 năm, sáng lập ra môn phái tổ sư gia họ Trương Tiên Phạm." Trương Huyền phúc trí tâm linh, cấp trả lời, "Đệ tử biết rõ, tượng đá người hẳn là chúng ta Thiên Sư phủ người sáng lập, đời thứ nhất Thiên Sư Trương Phạm." Lão Thiên Sư bình tĩnh nhìn Trương Huyền mấy giây, lắc đầu nói, "Sai, đời thứ nhất Thiên Sư mặc dù sáng lập Thiên Sư phủ, nhưng chân chính đem nó phát dương quang đại, thậm chí khai sáng Thiên Sư lộ, nhưng thật ra là hai đại tổ sư gia Trương Huyền." Trương Huyền giật mình, "Trương Huyền, chẳng lẽ lại chính mình là kinh tài tuyệt diễm hai đại tổ sư gia chuyển thế?" Dạng này nói đến, lão thiên sư đem chính mình từ nhỏ làm người thừa kế bồi dưỡng cũng liền nói thông được. "A, ta quả nhiên không phải người bình thường." Đang lúc Trương Huyền não bổ ra một đống lớn loạn thất bát tao thiết lập lúc, lão thiên sư khỏe miệng giật một cái, "Cùng ngươi tiểu tử không có nửa điểm quan hệ, hai đại tổ sư kia là Huyền Bí Huyền." "Đệ tử cũng không nói cái gì." "Ngoan đồ, ngươi cái này." Trương hưng phấn đến vặn vẹo mặt. "Nói đủ nhiều." Không để ý thẹn đến Hoàng Trương Huyền, lão thiên sư ánh mắt tang thương nhìn xem tượng đá, "Ngươi biết rõ vi sư nói với ngươi những này là vì sao a?" Trương Huyền nghĩ nghĩ, không xác định nói, "Ngài là muốn nói cho đệ tử, nếu là trên tay không có chút tài năng, cho dù là sáng lập ra môn phái người cũng tới không được tượng đá, an không lên cung phụ." Gặp Lao Thiên Sư một mặt kinh ngạc, Trương Huyền cười ngượng ngùng, "Ha ha, đệ tử nói lung tung." "Không, ngươi nói rất đúng." "Trương Huyền." Lao Thiên Sư giản mua hai mắt đột nhiên tách ra khác hào quang, "Ta Thiên Sư phủ có thể tại Thái Bình Đạo bốn quốc cảnh bên trong phong làm chính đạo khôi thủ, bằng chính là cái gì? Không phải liền là lão phu chiêu này quỷ thần khó lường đạo pháp a?" "Chính đạo khôi thủ, quỷ thần khó lường đạo pháp." Trương Huyền há to miệng, phối hợp lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng trong lòng lại đối lao đầu lần này nói quát, một chữ đều không tin. Cái này thiên sư phủ như vậy hoang vu, thậm chí xây ở một mảnh bãi tha ma bên cạnh, nào có chút điểm chính đạo khôi thủ bộ dáng. Còn có, muốn thật như vậy lợi hại, lao đầu cũng sẽ không ở tự mình phụ thượng bị người độc lập ra. Không để ý đệ tử tràn đầy ánh mắt hoài nghi, lão thiên sư đột nhiên biểu lộ nghiêm một chút, "Tốt, nhàn thoại liền đến nơi này, vi sư thời gian không nhiều lắm, hiện tại muốn chính thức chuyển cho ngươi ta thiên sư phủ trùng cực áo nghĩa thiên sư độ." Rõ ràng lão thiên sư đang nói cái gì, có thể Trương Huyền lại là một chữ đều không nghe lọt tai. Bởi vì giờ khắc này, trong đầu của hắn phảng phất bị một tia chớp đánh qua, tựa hồ nhớ ra cái gì đó cực trọng yếu sự tình, hắn đột nhiên giật cả mình. "Độc lật ra? Chúng độc?" "Đúng, chúng độc thức tỉnh, vì cái gì lao đầu đối với mình chúng độc sắp chết việc này hào không để ý tới, ngược lại tranh đoạt từng giây muốn chuyển cho hắn thiên sư độ?" Bởi vì một đám sư huynh đệ đều không có sách việc này, thậm chí liền chính lao thiên sư đều không có sách. Tất cả mọi người quá mức tự nhiên, phảng phất lao thiên sư không phải chúng độc hấp hối, vẻn vẹn chỉ là mới tại bộ đoàn bên trên nghỉ ngơi. Tự nhiên đến liền hắn đều nhanh quên chuyện này. "Quý vị, làm chung quanh tất cả mọi người không bình thường thời điểm, Trương Huyền chỉ cảm thấy mình bị một trận mãnh liệt, quái đản cảm giác bao vây lấy. Loại cảm giác này là cùng thế giới này không hợp nhau xa cách cảm giác, cùng cảm giác khó chịu. Buồn nôn, muốn nói." Trong lúc nhất thời, Trương Huyền chỉ cảm thấy tự mình cong sống lưng một trận phát lạnh, mồ hôi lạnh lặng yên không tiếng động thấm ướt quần áo của hắn. "Sư phó, ngươi vì sao trúng độc? Còn có, các sư huynh đệ đều nói ngươi là uống thuốc độc tự vẫn, sao lại có thể như thế đây?" Lời này vừa muốn hỏi ra lời, lại bị Lao Thiên Sư một động tác đánh gãy. Một cái khô gầy bàn tay lớn, lặng yên không một tiếng động đặt tại Trương Huyền trên đầu. Thủ trưởng xúc cảm lạnh bớt, không có một tia nhiệt độ, vừa mới tiếp xúc, trong thoáng chốc, Trương Huyền cảm thấy đây không phải là thủ trưởng, mà là một đầu băng lãnh độc xà. Không đợi Trương Huyền mở miệng, một đạo rộng lớn thật lớn thanh âm vang lên. Nội cảnh Trương Huyền chỉ cảm thấy đầu một hỗn, lập tức cảm nhận được một trận đến từ linh hồn run rẩy, về sau liền đã mất đi ý thức. "Trương không muốn, ngài quản cái này gọi thiên sư độ." "Trương không muốn, ngài quản cái này gọi thiên sư độ." Không biết qua bao lâu, Trương Huyền chậm rãi mở mắt. Có thể vừa mới mở mắt liền phát hiện hoàn cảnh bốn phía thay đổi, không còn là đạo quán mở tối thiên điện, mà là bị chuyển rời đến bên ngoài. Tứ mắt nhìn, quanh mình dãy núi vây quanh, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, trong núi mây mù lở lở, tựa như từng đầu ngân long xoay quanh ở giữa. Khắp nơi có thể thấy được che trời của mục, nhánh cây rậm rạp, tán cây như đóng, che khuất bầu trời. Tốt một mảnh sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát động thiên phúc địa. Chỉ là, vì sao toàn bộ giữa thiên địa sắc thái đều xen lẫn một tia quỷ dị màu xanh lá? "Tỉnh." Thanh âm này đột ngột tại Trương Huyền bên cạnh thân vang lên, dọa đến Trương Huyền hướng về sau đang liền lùi lại ba bước. Một lát sau, hắn kịp phản ứng, đây là lão thiên sư thanh âm. "Sư phó." Trương Huyền nếm thử tính hô một câu. Đột nhiên mất đi ý thức, quanh mình hoàn cảnh đại biến không nói, trước mắt tràng cảnh vẫn là như thế không thể tưởng tượng. Theo lý thuyết, Trương Huyền giờ phút này hẳn là sù lông mới đúng. Hắn không có bất cứ trí nhớ gì, đối bên người tất cả mọi người đều có phi thường sâu đề phòng cảm giác. bất luận là đối hắn một mực cười hì hì, nhìn như rất quan tâm hắn tam sư huynh Thương Cửu, vẫn là lời nói lạnh nhạt Kiếm Tam, hay là còn lại mấy cái hình thủ cổ quái sư huynh đệ. Trương Huyền một mực bảo lưu lấy cơ bản nhất đề phòng. Nhưng, chẳng biết tại sao, trước mắt Lao Thiên Sư từ đầu đến cuối đều cho hắn loại thân thiết, an tâm cảm giác. Tựa như đối tại phụ mẫu bên người hài tử, dù là quanh mình hoàn cảnh lại hắc ám, chỉ cần phụ mẫu ở bên người, vậy cũng không cần sợ. Vi sư biết rõ ngươi giờ phút này có rất nhiều nghi vấn, ngày sau ngươi tự sẽ biết rõ, hiện tại việc ngươi cần chỉ có một việc, vi sư nói, ngươi nhớ, một chữ cũng đừng tiết lộ cho người bên ngoài biết được, cho dù là ngươi người thân nhất. Có lẽ là cảnh tượng trước mắt quá mức không thể tưởng tượng, Trương Huyền trong lúc nhất thời lại quên nguyên bản muốn hỏi vấn đề. Hắn câu nệ đứng tại Lao Thiên Sư bên người, kính sợ dò xét quanh mình hết thảy, minh bạch. Nơi đây là nội cảnh, ngươi đem nó hiểu thành cất giữ thiên sư độ địa phương là được rồi. Trương Huyền nhíu mày, mắt nhìn quanh mình cảnh vật, cũng không có phát hiện thiên sư trong miệng cái gọi là thiên sư độ. Tựa hồ xem thấu đệ tử ý nghĩ, Lao Thiên Sư dùng thanh âm giản mua cất cao giọng nói, "Thiên sư độ." Lập tức, Trương Huyền liền thấy để hắn rung động cả đời hình tượng. Một vòng huy hoàng liệt nhật treo móc ở trời, thể tích của nó viễn siêu bình thường thấy, cơ hồ chiếm cứ nửa bên chân trời, đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Nắng gắt mặt ngoài cũng không phải là bình thường vàng óng ánh, mà là bày biện ra một loại thâm thúy màu đỏ thẫm, phản phất thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm. To lớn liệt nhật bao phủ lên đỉnh đầu, nhưng rất kỳ quái, hắn tại sao không có cảm nhận được mảy may nóng rực. Liệt nhật quang mang cũng không chói mắt, tương phản, nó mang theo một loại nhu hòa bừng sáng, chiếu xuống đại địa bên trên, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh ấm áp quang huy hạ. Đây chính là thiên sư độ, rất rung động đi, vi sư năm đó mới gặp, kém chút bị hủ tệ ra quần. Nhìn xem đệ tử rung động biểu lộ, Lao thiên sư tràn đầy vết máu giàn mua khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý không phải, sư phó, ngươi quản cái này gọi thiên sư độ. Giờ phút này, Trương Huyền lông mày cơ hồ bận thành một cái chữ xuyên, hắn nhìn xem đỉnh đầu kia vầng mặt trời chói chang. Kia liệt nhật phía trên, ánh lửa sâu cạn không đồng nhất sắp xếp, rõ ràng liệt lấy hai cái to lớn chữ Hán, hệ thống. Lao thiên sư không nghĩ tới đệ tử là bộ này phản ứng, đây đương nhiên là thiên sư độ, từ hai đại tổ sư ra vậy liền gọi như vậy. Trương Huyền chỉ vào đỉnh đầu mặt trời, mặt mũi tràn đầy im lặng, trời, sư, độ là ba chữ, sư phó ngươi nghiêm túc nhìn xem, cái này mặt trời phía trên rõ ràng là hai chữ. Nhân tộc ta văn hóa bác đại tinh thầm, một chữ có hai cái âm cũng là chuyện thường xảy ra. Sư phó, ngươi lừa gạt quỷ đi, chữ gì có hai cái âm, đây rõ ràng chính là hai chữ, căn bản không phải thiên sư độ, rõ ràng là hệ. Trương Huyền nói còn chưa dứt lời, chỉ gặp Lao thiên sư sám trắng trường mi dương lên, tay làm kiếm chỉ hướng Trương Huyền một điểm, ta nói là thiên sư độ, chính là thiên sư độ, nghịch đồ ngậm miệng. Thoại âm rơi xuống, Trương Huyền chỉ cảm thấy trên dưới hai bên bờ môi giống như là bị khe hở trên, rốt cuộc không căng ra. Nhìn xem chỉ có thể ngậm miệng phát ra ngông nô, ừ không thành tiếng giọng đồ đệ, Lao thiên sư hai tay chống lạnh, hắc hắc, ta nội cảnh ta làm chủ, tốt, vi sư nói ngươi nghe. Vi sư trước nói cho ngươi nói thiên sư độ tác dụng, đầu tiên, ngươi phải biết một điểm, thiên sư độ là vật năng, nhưng cũng là hảo trô vô dụng. Nói đến chính đề, Lao thiên sư biểu lộ từ mới bất cần đời chuyển thành nghiêm túc. Nói xong, Lao thiên sư quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu treo lấy liệt nhật. Thiên sư độ, mời nói cho ta, ta cái này lục đệ tử, giờ phút này có phải hay không ở trong lòng chửi mắng tại ta. Một giây sau, tại Trương Huyền khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt, liệt nhật trên từ đỏ thấm dung nham tạo thành tiểu chữ một trận biến hóa, cuối cùng hóa là một chữ, là. Trương Huyền không mở miệng được, nhưng biểu lộ rất là phong phú hoán thẩm. Tuyệt đối không thể. Đệ tử đối sư phó trung tâm, có thể chiêu nhật nguyệt. Đệ tử nếu có nửa điểm bất kính, nguyện trời giáng sẽ đánh, vũ lôi oanh đỉnh, vạn tiễn xuyên tâm. Ân, nét mặt của hắn là như thế kể ra. Lao thiên sư xám lông mày trắng hạ hai mắt nhàn nhạt lườm Trương Huyền liếc mắt. Nhìn nhãn thần, hiển nhiên đối tự mình đệ tử cái này y mắng giải thích chẳng thèm nó tới. Lao thiên sư không có cùng Trương Huyền so đo, tiếp tục nói, thiên sư độ, nói cho ta ngày mai thiên sư phủ địa giới, có phải hay không sẽ hạ vũ. Liệt nhật trên nham tương tiếp tục biến hóa, cuối cùng vẫn như cũ hóa thành một chữ, là. Nhìn chăm chăm liệt nhật trên tiểu chữ, Lao thiên sư nói ra, thấy được chưa, thiên sư độ có thể trả lời ngươi nói lên hết thảy vấn đề, có thể là ngươi bây giờ gặp phải vấn đề, cũng có thể vượt qua thời không biết được sau này đáp án, nó, toàn trí toàn năng. Trương Huyền con ngươi cực chấn. Ngươi thậm chí có thể tuân vấn thiên sư độ làm sao để ngươi mạnh lên, nó cũng sẽ cho ra đáp án, nhưng cụ thể làm sao mạnh lên vẫn là phải chính ngươi từng bước một án lấy thiên sư độ chỉ dẫn đi làm. Hắn minh bạch Lao thiên sư ý tứ. Thế nhân đối thiên sư độ nhận biết nhưng thật ra là sai lầm, bọn hắn đưa nó hiểu thành một loại nghi thức, một loại truyền công nghi thức. Phản phất chỉ cần đạt được truyền thừa sau liền có thể trong nháy mắt công lực đại tăng, cảnh giới tăng vọt, lập tức cùng đời trước thiên sư sánh vai. Đây đương nhiên là sai lầm. Chân thực thiên sư độ. Không, cái này căn bản liền không phải cái gì thiên sư độ, đây chính là hệ thống, hắn có thể thông qua hệ thống phụ trợ, đi đến mạnh lên con đường. Nhưng con đường này là tiến hành theo chất lượng. Hắn có thể vấn thiên sư độ như thế nào khiến cho hắn một bước đăng tiên. Thiên sư độ về, an trên trời bản đảo liền có thể ban ngày phi tiên. Nhưng, Trương Huyền có cơ hội cầm tới bản đảo a? Hiển nhiên là không có. Dù là tiếp nhận thiên sư độ, hắn vẫn như cũng là cái kia tay không hai lượng trói gà chi lực, mỗi ngày không thể thiếu ăn uống ngủ nghỉ người bình thường. Gặp Trương Huyền lộ ra hiểu rõ thần sắc, Lao thiên sư biết rõ, tự mình đệ tử hiểu. Còn có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, thiên sư độ một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, nếu như vượt qua 3 lần. Gặp Lao thiên sư khuôn mặt nghiêm túc như thế, Trương Huyền hầu kết nhấp đô, không khỏi rất gấp gáp. Vậy sẽ thế nào? Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Huyền hầu chi hậu giác phát hiện, hắn có thể mở miệng nói chuyện. Lao đầu hai tay một đám, cười nói, nó liền sẽ không để ý đến ngươi. Trương Huyền hỏng bét lão đầu tử rất hư. Ngay tại Trương Huyền đoán thầm không thôi lúc, đột nhiên, hắn cảm thấy dưới chân đột nhiên cảm nhận được kịch liệt rung động. Toàn bộ thiên địa phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản dấu ở ngũ thải ban lan sắc thái bên trong kia xóa quỷ dị màu xanh lá, trực tiếp nuốt sống thế giới này. Duy chỉ có lơ lửng giữa không trung kia vòng huy hoàng liệt nhật vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, lặng lặng đứng lặng giữa không trung. "Sư phó, ngươi thế nào?" Bờ môi run rẩy, Trương Huyền đem ánh mắt nhìn về phía Lao Thiên Sư. Nhưng trước mắt một màn, càng là đem hắn giật nảy mình. Lao Thiên Sư cả người đều lộ ra một cỗ mục nát khí tức, lộ tại áo bào cạnh ngoài làn da tất cả đều hiện ra một loại mục nát, u ám sát thái. Đặc biệt là cặp kia đục ngầu hai mắt, con ngươi trở nên toàn thân xanh biếc, bao quanh lấy một vòng như có như không màu xám trắng, đó căn bản không phải người con mắt. Chương 05, đời thứ 14 tiên sư, Trương Huyền. Chương 05, đời thứ 14 tiên sư, Trương Huyền. Vị sư tuổi thọ không nhiều, từ hôm nay bắt đầu, ngươi, Trương Huyền, chính là thiên sư phụ đời thứ 14 tiên sư. Bất thình lình sắc phong để Trương Huyền sửng sốt một hồi lâu, đối lấy lại tinh thần, phát hiện Lao Thiên Sư đang dùng một loại ánh mắt phi thường phức tạp tại nhìn xem hắn. Trương Huyền bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt không tự giác tả hữu dao động, tiết hầu không hiểu khô khốc, nuốt ngụm nước bọt sau mới miễn cưỡng gạt ra một câu: "Sư phó, ngài, đây là thế nào?" Lao Thiên Sư phảng phất không nghe thấy, chỉ là dùng cái kia song xanh biết quỷ dị đôi mắt, không nhúc nhích nhìn qua lấy Trương Huyền. Trong mắt có ai thán, có thoải mái, có thể càng nhiều hơn là thương hại. Trương Huyền trong lòng lẩn lẩn bất an, thăm dò tính hỏi: "Sư phó, ngài cũng không có cái gì muốn dặn dò à?" Thì như, hảo hảo đem thiên sư phủ phát dương quang đại, chẳng yêu trừ ma, tạo phúc một phương cái gì? Lao Thiên Sư cười cười, hôi bại gương mặt nổi lên hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, phảng phất cây khô gặp mùa xuân, nhiều hơn mấy phần tức giận. Hắn nhẹ giọng nói ra: "Vi sư không có gì tốt dặn dò, ngươi là hảo hải tử, nhất định sẽ biết rõ nên làm như thế nào." Lời nói ấm áp, phảng phất cao tuổi phụ thân tại căn dặn sắp đi xa hải tử. Trương Huyền ẩn ẩn cảm thấy sư phó trong lời nói mang theo xa nhau, không khỏi cảm thấy cái mũi chua chua, ân, thật cũng không nhiều chua, vị chua. Dù sao không có bất cứ trí nhớ gì, hôm nay xem như hắn gặp lão đầu lần đầu tiên, muốn nói có bao nhiêu khó chịu kia tất nhiên là gặp người. Trương Huyền vừa định nói vài lời đệ tử không nỡ ngài loại hình lời xa giao, ứng hợp với tình hình. Đột nhiên, Trương Huyền con ngươi bỗng nhiên co bảo, phản phất bị một đạo sấm sét bổ trúng, ngón tay của hắn vô ý thức nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phản phất chỉ có như vậy mới có thể bắt ở kia chớp mắt là qua suy nghĩ. Đáng chết, hắn tại sao lại đem chuyện này quên rồi? Lão Thiên Sư thân chúng kịch độc, độc này đến cùng là ai hạ? Coi như chính Lao Thiên Sư cũng không rõ ràng đến cùng là bị ai độc hại, nhưng Thiên Sư độ không phải toàn trí toàn năng sao? Mới bị cho hắn biểu thị, đều đã hỏi qua hai vấn đề, ngài liền không hỏi xem, là ai yếu hại ngài tính mạng sao? Quá sâu quỷ, tựa như tất cả mọi người tận lực coi nhẹ chuyện này. Hắn đây là bị lừa dối. Không, không đúng, không phải bị lừa dối. Lao đầu mới như cái ngon đồng, chống nạnh, dương dương đắc ý nói câu kia ta nội cảnh ta làm chủ lời nói còn vang vẳng bên hai. Đây là hắn nội cảnh tại cái này phương Đông Thiên Địa, lão nhân này có ngôn xuất pháp tùy thần thông. Đối phương chỉ cần lên một cái ý niệm trong đầu, để hắn quên mất một sự kiện, đây không phải là hạ bút thành văn. Trương Huyền phúc trí tâm linh, thình linh ngẩng đầu nhìn về phía Lao Thiên Sư, nhìn chằm chằm đối phương kia sắp tan rã xanh biếc con người, hắn vội vàng mở miệng, rõ ràng miệng tại đóng mở, lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Ngay sau đó, trước mắt hình tượng đống nhiên mơ hồ, phản phất bị một tầng sương mù bao phủ, cảnh tượng chung quanh bắt đầu vặn mèo, tiêu tán. Các loại Trương Huyền lại bình tĩnh lại lúc, phát hiện cảnh tượng chung quanh đã về tới Thiên Sư phủ bên trong căn phòng nhỏ. Giờ phút này, Lao Thiên Sư yên lặng đứng ở trước mặt hắn, cái kia giản mua tay còn nhẹ nhàng đặt tại trên đầu của hắn, chỉ là đôi mắt lại là một mảnh u ám, con ngươi tăng dã, đã mất đi bất luận cái gì sinh mệnh vết tích. Mới trải qua hết thảy, phản phất chỉ là một giấc mộng, hư ảo đến làm cho lòng người sợ. Giống như thật, là giả. Có thể Trương Huyền lại không quản được nhiều như vậy. Hắn đầu đau giống như là muốn nổ tung, giống như là đang bị người dùng một đoàn nung đỏ bàn ủi cưỡng ép nhét vào. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem phía sau lưng quần áo thấm ướt một mảng lớn, quần áo kề sát tại trên da, lạnh buốt thấu xương. Hai mắt của hắn tơ máu dày đặc, cái cổ ở giữa tráng kiện mạch máu giống từng đầu giữ tận vặn bèo khâu dẫn. Ôm đầu, Trương Huyền lảo đảo hướng đại điện trô đi đến. Đi đến cửa ra vào, các sư huynh đệ trông thấy Trương Huyền ra, lập tức liền xuống tới. "Thế nào, sư phó có thể từng chuyển cho ngươi Thiên Sư Độ?" "Thiên Sư Độ, sư đệ có thể từng tiếp nhận chuyển thừa." "Tiểu Lục, Thiên Sư Độ đâu?" Thanh âm của mọi người ghé vào lỗ tai hắn ông ông tác hưởng, nhưng mà Trương Huyền ánh mắt lại trời đất quay cuồng, các sư huynh đệ gương mặt trong mắt hắn vặn bèo biến hình, phảng phất đưa thân vào một trận hoang đường ngộ cảnh. Tiếng liệt ù tai âm thanh đem hắn triệt để bao khỏa. Ngoại giới hết thảy thanh âm đều trở nên mơ hồ không rõ. Đau đớn cực độ để yết hầu của hắn phát ra gào trầm thấp, như là thú bị nhốt giấy rùa. Hắn bước chân lảo đảo, chỉ muốn xông ra cái này lồng giam Thiên Sư Điện. Nhưng mà, vừa bước ra một bước, hắn liền trùng điệp té ngã trên đất, cả người cuộn thành một đoàn, ôm đầu không ngừng run rẩy. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, trước mắt thế giới dần dần lâm vào hắc ám. Cuối cùng, Trương Huyền con mắt đảo một vòng, triệt để đã mất đi tri giác. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền mở mắt, hắn vô ý thức ôm đầu, từ trên giường ngồi dậy. Lập tức hắn liền phát hiện, đầu không đau, loại kia sừng thiêu đốt thống khổ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Có thể hắn vẫn như cũ ôm đầu ngồi yên trên giường, hắn sợ, sợ loại kia kinh khủng cảm giác đau lần nữa đánh tới, bày ra động tác này chỉ là thân thể của hắn theo bản năng bản thân phòng vệ cử động. Loại kia cực hạn thống khổ đem hắn chỉnh xuất bóng ma tâm lý. Trưởng môn sư đệ tỉnh. Thân thể vừa vặn rất tốt chút ít. Nói chuyện chính là Tam sư Minh Thương Cửu, giờ phút này đang ngồi ở giường một bên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bất quá, tại đôi mắt chỗ sâu, ngoại trừ nồng đậm đến cơ hồ tràn ra tới lo lắng bên ngoài, còn mang theo một tia hỏa nhiệt. Dù sao, hắn vị này lục sư đệ đã là danh phủ kỳ thực thiên sư. Tạ sư minh quan tâm, không ngại. Hắn vén chân lên, hướng trong phòng góc tường bàn nhỏ đi đến. Khương Cửu vượt lên trước một bước đưa qua chén nước, nụ cười trên mặt mang theo vài phần lấy lòng ý vị, trưởng môn sư đệ nghỉ ngơi thật tốt, bực này bưng trà dâng nước việc nhỏ phân phó một tiếng chính là. Tiếp nhận chén nước, nói tiếng cảm ơn, Khương Cửu sốt ruột ánh mắt để hắn có chút khó chịu. Gặp đối phương nhìn chằm chằm vào chính mình trong tay chén nước, Trương Huyền trong lòng siết chặt, chẳng lẽ lại có cái này tưởng niệm, rõ ràng cuống họng đều nhanh bốc hỏa, Trương Huyền lại buông xuống chén nước, trà lạnh, muôn luôn nóng. Khương Cửu đột nhiên vô đầu một cái, cười làm lành nói, "Này, nhìn sư huynh việc này làm, trưởng môn sư đệ bệnh nặng mới khỏi, lẽ ra uống nước nóng." Nói xong, liền cầm lấy trên bàn chén nước, một cái tay khác làm kiếm chỉ, tại miệng chén nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ gặp lôi quang lóe lên, trong ngay mắt, miệng chén lại toát ra từng tia hơi nước. Trương Huyền mí mắt phải chợt nhảy lên, hắn ánh mắt rơi vào trên ly nước. Chén nước là đơn giản thô ráp chất gỗ chén nước, đầu gỗ nhan sắc cảm đạm không ánh sáng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy chỗ vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp ra, đến gần thời điểm còn có thể nghe đến nhàn nhạt đầu gỗ mùi tanh. Khương Cửu sử chính là lôi pháp, lôi đỉnh chi lực lừng lẫy, bạo liệt, là chí cương chí dương lực lượng. Dùng lôi đỉnh chi lực để nguyên một chén nước nhiệt độ lên cao, lại không thương tổn cùng đựng nước thô ráp chén gỗ mảy may, thậm chí liền cháy đen đều không có một tia. Phần này thủ đoạn, đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở. Hắn vị này tam sư minh, cũng không giống như nhìn đơn giản như vậy nha. Còn không biết rõ đã tại trưởng môn sư đệ trong mắt rơi xuống một cái không đơn giản đánh giá Khương Cửu, còn lưng eo, vương chén nước cười định tới gần, chén xuôi theo rêu xanh pha tạp như thi ban. Đến, trưởng môn sư đệ, uống trà. Chương 06, sư nương cũng có thể là di vật. Chương 06, sư nương cũng có thể là di vật. Khương Cửu chén trong tay trà đưa đến thực sự ân cần, chén xuôi theo cơ hồ muốn đâm tiến Trương Huyền lỗ mũi. Tam sư minh, ngươi trà này. Trương Huyền ngửa ra sau lấy cổ, cười ha hả, là phải cho ta rửa mặt đâu. Ai nha. Cánh tay hắn vung lên trùng hợp đem Khương Cửu trong tay chén nước đánh rớt trên mặt đất, chén gỗ ẩm rơi xuống đất, ấm áp nước trà ướt một chỗ. Khương Cửu ngẩn người, Trương Huyền không quan trọng cười cười, trách ta quá không xem chừng, lãng phí tam sư minh có ý tốt, được rồi, dù sao ta cũng không khát. Trương Huyền chính là cố ý, ngả bài, không diễn. Hắn thật sự là lười nhác cùng Khương Cửu ở chỗ này nói dóc, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn làm. Hiện tại chỉ chờ Khương Cửu tức giận ly khai, hắn liền muốn tiến vào nội cảnh gọi ra thiên sư độ, dù là cả tòa thiên sư phủ là một đoàn mê vụ, hắn cũng muốn rẽ mây nhìn thấy mặt trời, hỏi thăm rõ ràng, rõ ràng. Ôi uy, cái này cùng trưởng môn sư đệ có quan hệ gì? Thực là sư minh mấy ngày nay cánh tay bủn rủn bất lực, mới nhất thời thoát lực mới khiến cho chén nước trượt xuống. Nói xong, Khương Cửu không nói hai lời, nguyên lành ngồi sụp xuống, chỉ gặp hắn cấp tốc kéo lên chính mình đạo bào ống tay áo, không chút nào đau lòng dùng đạo bào ống tay áo đi lau sạch trên đất nước động, động tác nhanh nhẹn đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Khương Cửu một bên xoa còn một bên ngẩng đầu hướng về phía Trương Huyền cười, trong tươi cười tràn đầy lấy lòng cùng ân cần, cơ hồ đem muốn tiến bộ cái này ba chữ to khắc ở trên mặt. Trương Huyền khoe miệng có quắc một trận. Trương Huyền chính tính toán làm sao đem cái này kẹo ra châu đẩy ra, chợt nghe cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng, chợt nhìn không ra tuổi tác, nàng đã có thành thục phụ nhân đấy đã bật bị, lại có thiếu nữ tươi mát dung nhan. Nữ tử dung nhan thanh lệ như trăng, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, tựa như mỡ đông, lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, phản phất ngày xuân bên trong mới nở đào hoa, đã biểu diễm lại hàm xúc. Hẳn là dưới mắt một viên nước mắt nốt ruồi, để cho người ta thấy mà yêu. Nữ tử đấy đã tư thái giấu ở một bộ thanh nhã cạn váy dài màu đỏ bên trong, váy theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa, tựa như nở rộ mẫu đơn. Nhất là trước ngực run lên một cái cẩm lý thêu văn, giống như muốn nhảy ra mặt nước nhảy đến trên mặt hắn. Trương Huyền nhìn về phía đối phương tiểu tóc, bàn phát thành búi tóc. Đúng vậy, nhân thê. Người mỹ phụ thấy một lần Trương Huyền, cặp kia phảng phất thu thủy con ngươi lúc này ở ngưỡng bắt đầu, mang theo một chút giọng nhẹ nào, hướng Trương Huyền bước nhanh đi tới. Trương Huyền hình như có minh ngộ, nhịp tim lập tức gia tốc, thầm nghĩ, nhân thê bên trong cái người kia, không phải là chính mình à? Là, nhất định là như vậy. Trương Huyền tức thời nhớ lại, đạo sĩ tựa hồ là có thể thành ra, bằng không tại sao có thể có song đường đạo lữ nói chuyện? Nhìn xem người mỹ phụ trong mắt đậm đến nhanh tràn ra tới lo lắng, đột nhiên, Trương Huyền đối với mình thân phận của đạo sĩ, không có nhiều như vậy bài xích, ngược lại nhiều hơn mấy phần tán đồng. Ban ngày tụng kinh tu thân, trong đêm vu sơn mây mưa, vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Mắt thấy La Trá Trực khóc xinh đẹp phụ nhân hướng chính mình chạy tới, làm gió thơm ập vào mũi, một đôi cẩm lý trên dưới phun trào, Trương Huyền suýt nữa bị choáng váng mắt. Cái này nhảy nhót, để Trương Huyền đối động như thỏ chạy cái từ này có nhiều mới. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Cửu thanh âm hơi run rẩy, chẳng lẽ gặp Trương Huyền ánh mắt cực nóng, tựa hồ nhận ra người trước mắt. Xem ra sư đệ ký ức đang từ từ khôi phục. Khương Cửu mừng rỡ, hát tiếng nói hảo, vô lượng tiên tôn. Đối phương càng chạy càng gần, gần đến Trương Huyền đã có thể ngửi được từ trên thân đối phương truyền đến mùi thơm ngào ngạt hương thơm, chẳng lẽ lại chính như trưởng môn sư đệ suy nghĩ, đây là chúng ta sư đường, họ Lâm, tên Âu Vi. Trương Huyền ngả vào giữa không trung, chuẩn bị nên đón phần này chịu nặng mỹ hảo tay cứng đờ. Lâm Âu Vi, sư đường. Hắn nhìn qua nữ tử khỏe mắt nốt ruồi, đột nhiên nhớ tới Lao Thiên sư tấm kia nhũ cùng quýt ra giống như mặt mo. Một cây lê hoa ép hải đường, cầm thú a. Giờ phút này, người mỹ phụ chạy đến Trương Huyền trước người, một tay lấy ngốc như gà gỗ Trương Huyền ôm lấy. Người mỹ phụ nắm chặt hắn vạt áo lã chã chứ khóc, mùi thơm ngào ngạt tấm hương thẳng hướng cổ áo chui. "Tiểu Lục, ngươi là ta nhìn xem lớn lên, cũng không thể có việc a." Rõ ràng chàng diện là như thế nữ diễm, có thể Trương Huyền nội tâm lại là mất hết can đảm. câu được câu không cùng sư nương hàn huyên nhà học thường, nội dung nói chuyện đại khái là: sư phó, sư nương đối ngươi không tệ, hiện tại sư phó tiên thăng, ngươi thành thiên sư, cần phải hảo hảo báo đáp sư nương dưỡng dục tri ân, vân vân. Hắn hiện tại ném đi ký ức, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, về phần về sau làm thế nào rồi nói sau. Đối phương mặc dù tuổi tác nhìn qua so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, nhưng có sư nương tên tuổi tại, Trương Huyền chỉ có thể gật đầu đáp ứng, cuối cùng cùng Khương Cựu cùng một chỗ đem khóc sức mướt sư nương đưa ra cánh cửa. Đứng tại cửa ra vào, Trương Huyền nhìn xem sư nương kia thủy nhuận đây đà bóng lưng nhất bộ tam diêu đi xa, trong đầu hắn không hiểu đã tuôn ra một hình ảnh. Mây đen gió lớn, giống tố đan sen, hắn đứng tại sư nương ngoài phòng, một mặt nhe răng cười gõ đối phương cửa phòng, phu nhân, ngươi cũng không muốn về sau tại thiên sư phụ thời gian khổ sở à. Giờ phút này, Trương Huyền đỉnh đầu phảng phất xuất hiện một đen một trắng hai cái tiểu nhân. Màu trắng cái kia đau lòng như góc, đạo đức không có, hình người bà mẹo, tiểu tử ngươi thật là hình a. Màu đen cái kia lại là mặt lộ vẻ buồn cười, một đôi liếc mắt nhìn xem Trương Huyền, 3 năm mau kiếm, 10 năm không lỗ. Màu trắng cái kia đang muốn lên tiếng bắt bỏ, lại bị Trương Huyền một bàn tay đập bay. Trương Huyền mặt không thay đổi nhìn một chút thủ trưởng, a tay làm sao chính mình động, thật có lỗi a, lần sau nhất định nghe ngươi. Còn lại người tí hon màu đen lập tức vui vẻ ra mặt, buông xuống cái người tố chất, thuận thụ thất đức nhân sinh. Lão đại, cứ làm như thế. Một bên Khương Cửu quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Huyền chính lung lay đầu, không biết đang thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Khương Cửu đậu xanh mắt tạc quang lóe lên, lại gần đệ thấp cúi họng, trưởng môn sư đệ, hiện tại thiên sư phủ lấy ngài vi tôn, sư phó tất cả di vật đều nên là ngài. Trương Huyền trong lúc nhất thời không có minh bạch Khương Cửu ý tứ. Khương Cửu nắm nuốt râu ria, cười mặt mũi tràn đầy đều là nếp may, lộ ra một cố hèn mọc tỉnh, nếu như trưởng môn sư đệ cố ý, sư nương cũng có thể là di vật. A, cái này. Trương Huyền trái phải nhìn quanh, xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, nhỏ giọng nói, không ổn đâu. Nguyên bản còn mang theo định nọt nụ cười Khương Cửu, đột nhiên biểu lộ trở nên nghiêm túc, đạo bào không gió mà bay lại hiện ra mấy phần tiên phong đạo cốt. Nghiêm mặt nhìn xem Trương Huyền nói, có gì không ổn, trưởng môn sư đệ chỉ là muốn cho sư nương một ngôi nhà. Sau đó chính là một phen cái gì? Đại trượng phu ở giữa thiên địa, có thể nào bị thế tục quy tắc chỗ trói, người tu đạo chúng ta, coi trọng đạo pháp tự nhiên, trưởng môn lấy tướng, loại hình. Bởi vì Khương Cửu nói thực sự quá mức nghĩa chính ngôn tử, liền chính Trương Huyền đều có chút không tự tin. Nguyên lai, hắn đây không phải là biến thái, chỉ là quá mức thiện lương, không nhìn nổi sư nương niên kỷ nhẹ nhàng liền thành vị vong nhân. Trương Huyền ngón tay cái nhẹ nhàng tại ngón trỏ khớp nối lực quanh, giống như tại lo lắng lấy cái gì, có thể sư phó mới tạ thế không đến một ngày, ta như thế làm việc, không tốt à. Trưởng môn sư đệ. Sai rồi. Khương Cửu vô đuổi, là một ngày linh hai canh giờ. Nói cũng không biết rõ từ chỗ nào lấy ra bản hoàng lịch, bút son vòng ngày rõ ràng là một ngày trước mẫu lúc, 19-21 điểm, đây chính là sư phó đi về cõi tiên thời gian. Lời này để Trương Huyền sửng sốt một lát. Không phải, cái này ra hỏa, chẳng lẽ lại là một thiên tài. Vội ho một tiếng, Trương Huyền chắp tay đưa lưng về phía Khương Cửu nói, ai, vẫn là sư minh nhìn tấu triệt, đã như vậy, vậy theo sư minh à. Yên tâm, việc này sư minh chắc chắn làm thật xinh đẹp, không phụ trưởng môn nhờ vả. Nói xong, Khương Cửu đang muốn không người đi ra ngoài, có thể Trương Huyền lại kêu hắn lại, sư minh nhiều lần giúp đỡ, sư đệ khắc trong tâm khảm chờ việc này chuyện, tối hôm qua đáp ứng sự tình, tất không nuốt lời. Trương Huyền nói tới, là chỉ tối hôm qua vì để cho Khương Cửu cứu giúp Lao Thiên Sư, đáp ứng phong đối phương làm phó trưởng giáo việc này. Khương Cửu tuy nói khỏe miệng không cầm được dương lên, nhưng vẫn là liên tục khoát tay, trưởng môn cớ gì nói ra lời ấy, sư minh làm những này cũng không phải vì bực này hư danh, chỉ là từ đáy lòng kính ngưỡng trưởng môn sư đệ, ngài thiên tư chắc tuyệt hẳn là ta thiên sư phụ trung hưng chi chủ. Gặp Khương Cửu hít sâu một hơi, liền muốn thao thao bất tuyệt bắt đầu biểu trung tâm, Trương Huyền vội vàng ngăn lại, thời gian cũng không sớm, sư minh nếu không. Khương Cửu cười ngượng ngùng, minh bạch, việc này ta nhất định mau chóng hoàn thành, tất không cho sư nương độc thủ khuê phòng quá lâu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức Khương Cửu sở lấy cái kia mang tính tiêu chí dâu cá chê, kích động đi. Cửa phòng vừa mới đóng lại, Trương Huyền khẽ miệng ý cười bỗng nhiên đông kết. Hắn đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, nhìn qua mái hiên chuông đồng trong bóng chiều lay động. Mới sư nương gần sát lúc, hắn rõ ràng trông thấy nàng sau thai hiện lên một vòng màu xanh, đó cũng không phải là cái gì son phấn hoa điện, lại là một mảnh vải xanh. Chương 07, lão thiên sư là mụ chữ. Chương 07, lão thiên sư là mụ chữ. Dưới ánh nến bên trong, Lâm Âu Vi sau thai kia xóa vải xanh hiện ra yêu dị lanh quang. Trương Huyền ngưng thần suy tư, cỗ này ôn hương nhuyễn ngọc trong thân thể, cất giấu thật sự là người a. Thiên sư phủ đạo thủ chi thê không phải người. Cái này nhìn như hoang đường suy nghĩ, nhưng nếu như đặt ở tràn đầy bí ẩn thiên sư phủ bên trong, cũng liền không kỳ quái. Trương Huyền không có trong vấn đề này suy nghĩ nhiều, Lâm Âu Vi ra sao theo hầu trước thả một bên, hiện tại muốn tìm tòi nghiên cứu, là nó mục đích. Lâm Âu Vi chuyến này, nhìn như là đến bái hắn đỉnh núi. Nhưng, đối phương thật sự là một lòng đốt lạnh lò, muốn cùng hắn cái này tương lai thiên sư tạo mối quan hệ, kia vào cửa lần đầu tiên nhìn về phía, như thế nào là Khương Cửu. Nhất là nàng kia đột ngột ôm, càng làm cho Trương Huyền trong lòng còi báo động đại tác. Nàng một cái mới tang tuổi trẻ xinh đẹp quả phụ, chính mình một cái thanh niên trai tráng tiểu tử, dù là quan hệ cho dù tốt, cũng không nên làm ra như vậy vượt qua khác người cử động, trừ khi muốn mượn ôm che giấu cái gì. Kết quả là, Trương Huyền thuận nước đẩy thuyền, giả bộ bị mỹ mạo của nàng mê hoặc mặc cho nàng bài bố. Kỳ thực, hắn ánh mắt xuyên thấu qua trên tường gương đồng, lặng yên quan sát đến hai người nhất cử nhất động. Mượn ôm che lấp, Lâm Âu Vi ánh mắt trong phòng dao động, cuối cùng dừng lại tại bên tường áo hộp bên trên. Tích phốc, đến tâm bạo liệt, hỏa tinh ở tại cây đèn bên trong, cái này tiếng vang đem Trương Huyền từ trong hồi ức kéo lại. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên tường áo hộp. Áo hộp không lớn, cao cỡ nửa người dáng vẻ, điểm trên dưới hai tầng, toàn thân là bình thường trương mục chế thành, bề ngoài hơi có vẻ pha tạp. Hộp thân không có phức tạp trang trí, chỉ có mấy đạo giản lược đường con phát họa ra hình dáng, nắp hộp bên dưới, bởi vì trường kỳ khép mở mà hơi có vẻ mài mòn. Chỉ là dùng để thu liễm Trương Huyền ngày thường dùng quần áo bình thường đồ dùng trong nhà mà thôi. Chẳng lẽ lại, Lâm Âu Vi cùng Khương Cửu là nghĩ tại hắn cái này tìm cái gì đồ vật? Suy nghĩ cùng một chỗ, Trương Huyền liền ngồi không yên, hắn đầu tiên tìm kiếm bị Lâm Âu Vi vụng trộm chú ý áo hộp, một phen tìm kiếm về sau, phát hiện bên trong chỉ có hai kiện đạo bảo an tĩnh nằm, không còn gì khác. Nếu như bài trừ áo hộp, tại cái này 20 bình trong phòng, chỉ có một cái giường, bên giường là một trường bàn con, mặt khác liền không còn gì khác có thể giấu đồ vật địa phương. Đem trong trong ngoài ngoài đều cẩn thận tìm kiếm lượn, Trương Huyền không thu hoạch được gì. Ngoài cửa sắc trời đã tối, thanh lãnh ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ ở giữa khe hở, rải vào phòng. Mái hiên chuông đồng bị gió thổi đến không ngừng lay động, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trương Huyền thở dài ra một hơi, tương đạo bảo vướng bận bạt áo bung lên, chán nản lệch ra tựa ở giường. Ngẫm lại cũng thế, nếu như gian phòng bên trong thật có lưu đầu mối gì, tại hắn trong lúc hôn mê, sớm đã bị người tìm kiếm ra tiêu hủy. A, Trương Huyền đột nhiên lông mày ngưng tụ, ánh mắt rơi vào vừa tìm kiếm qua, chính mở rộng ra cánh cửa áo hộp bên trên. Hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cái này áo hộp trên dưới hai tầng chiếm đoạt không gian bất quá toàn bộ áo hộp 2/3, kia còn lại không gian đi đâu? Trương Huyền từ trên giường nhảy xuống, bước nhanh tới, đưa tay từng tấc tại áo trong hộp tìm đòi, quả nhiên tại nắp hộp cùng hộp thân ở giữa, ẩn giấu đi một cái tinh xảo cơ quan. Chỉ cần nhẹ nhàng nén nắp hộp một góc, một cái nhìn như lơ đãng nhỏ nhô lên, liền có thể phát động. Theo một trận nhỏ bé lại có thứ tự cùng cụm tâm thanh, lộ ra ở giữa một tầng bị xảo diệu giá không nhỏ cái tầng. Tim của hắn đập đột nhiên gia tốc, hầu kết nhấp nhô, trong lồng ngực dâng lên một trận thấp họng. Đưa tay lấy ra cách tầng bên trong vật, chỉ có hai loại, một cái tô lại lấy lam văn bình sứ nhỏ, cùng một chương chồng chất tờ giấy. Thanh từ mặt ngoài nhấp nhô quỷ dị lam văn, phản phất vật sống tại thân bình du tẩu. Hắn mở ra bình sứ nắp bình, một cỗ mùi gay mũi đập vào mặt, làm cho người buồn nôn, nương theo mãnh liệt cảm giác hôn mê. Vội vàng nhét về nắp bình, Trương Huyền trong lòng hãi nhiên, cái này đúng là kịch độc. Trương Huyền hít một hơi thật sâu, mở ra giấy đầu, phía trên rồng bay phượng múa viết bốn chữ, Trạm thảo trừ căn. Hốt tối, bình sứ, tờ giấy. Đây hết thể sâu chuỗi bắt đầu, Trương Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ mình mới là độc chết lao tiên sư thủ phạm thật phía sau màn? Trong lúc nhất thời, hắn liền hô hấp đều không tự giác dồn dập lên, trong đầu phi tốc hiện lên các loại khả năng. Động cơ giết người, hắn có, do sớm leo lên tiên sư chi vị, ra tay cơ hội, hắn cũng có, làm lao tiên sư sủng ái nhất thân truyền đệ tử, hắn sát người phụng dưỡng, hạ độc dễ như trở bàn tay, mà cuối cùng người được lợi, càng là hắn, hắn đã thu hoạch được tiên sư phụ trí cao áo nghĩa tiên sư độ danh chính luôn thuận trở thành đời thứ 14 tiên sư. Nghĩ như vậy, Trương Huyền trong lòng đại loạn, hung thủ đúng là chính ta. Ánh trăng như sương, đem ngoài cửa sổ mái hiên trung đồng chiếu thành trắng bệnh răng nanh, gió đêm lướt qua lúc, đồng lưỡi ba chạm tiếng vang tựa như quỷ mị mài răng. Tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ. Trương Huyền một bên sát mồ hôi lạnh trên đầu, một bên nói một mình. Đem dưới chân nói giày đá văng ra, trực tiếp dùng chân trần dẫm qua lạnh buốt gạch đá, băng lãnh xúc cảm để hắn ồn ào suy nghĩ vững vàng mấy phần. Trong phòng đi qua đi lại, chau mày, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến cái này trong khoảng thời gian ngắn phát sinh một hệ liệt quái sự. Sư phó Ly Kỳ tử vong, các sư minh đệ kia không kịp chờ đợi muốn đem chính mình đẩy lên tiên sư chi vị vội vàng bộ dáng, còn có kia dấu ở áo hộp hốc tối bên trong viết trảm thảo trừ căn tờ giấy cùng độc dược, đây hết thảy đều như là sương mù dày đặc, đem hắn gắt gao bao phủ trong đó, khiến cho không cách nào thấy rõ chân tướng. Sư phó lúc ấy thất khiếu chảy máu thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt, có thể các sư minh đệ tại phát hiện sư phó bỏ mình về sau, không ai nghĩ đến đuổi theo tra nguyên nhân cái chết, làm thiên sư phụ mắt tiền bối điểm lớn nhất nhị sư minh Kiếm Tam thậm chí một mực chắc chắn sư phó là tự sát mà chết. Kiếm Tam kia thái độ lạnh lùng, phản phất sư phụ chết chỉ là một kiện dâu ria việc nhỏ, chỉ một lòng nghĩ tranh thủ thời gian định ra người tiếp nhận, mà Khương Cửu nhìn như đối với mình quan tâm đầy đủ, cung kính tới cực điểm, nhưng Trương Huyền luôn cảm thấy người này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiên sư chi vị phía sau, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Hắn đã mất đi ký ức, đối diện hướng hoàn toàn không biết gì cả, có thể những này cái gọi là sư huynh đệ lại nhất trí nhận định chính mình là đời tiếp theo thiên sư, bọn hắn nhất định giấu giếm thứ gì? Còn có sư phó, rõ ràng có cơ hội nói cho hắn biết chân tướng, cuối cùng lại lựa chọn cái gì cũng không nói, đem hết thảy mang vào phần mộ. Lại nghĩ tới kia cái gọi là thiên sư độ lao thiên sư kiên trì xưng kia vòng biết hệ thống hai chữ liệt nhật chính là thiên sư độ. Các loại, thiên sư độ. Nghĩ đến thiên sư độ, Trương Huyền đột nhiên hồi tưởng lại một kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình. Sư phó lúc ấy ở bên trong cảnh bên trong cùng thiên sư độ giao lưu quá trình, có chút cổ quái. Hắn mỗi lần hỏi ra vấn đề, đều sẽ lấy có phải hay không dạng này tiểu câu đến thu hoạch đáp án, rất cổ quái. Làm như thế chỗ tốt là cái gì? Mỗi một lần đặt câu hỏi, đều sẽ giống một thanh khóa, đem đáp án giam cầm tại phải cùng không ở giữa. Nhưng vì cái gì muốn làm như thế đâu? Trừ khi hắn không biết chữ. Trương Huyền biểu tình nghiêm trọng. Đường đường tiên sư phụ tiên sư sẽ không biết chữ. Chợt tưởng tượng rất hoang đường, có thể tinh tế suy tư về sau, còn xác thực có loại khả năng này. Kia vầng mặt trời chói chang bên trên viết lấy, là ngăn nắp chữ Hán. Mà tiên sư phụ bảng hiệu bên trên, tiên sư điện những cái kia trên linh bài cùng tam sư minh bên hông treo cái kia thanh long nuốt trên trôi kiếm cắt lấy, đều là vận mẹo như nòng nọc ngụy văn. Trương Huyền suy đoán, ngụy văn hẳn là phương thế giới này thông dụng văn tự, mà chữ Hán không phải. Hiển nhiên lão tiên sư cũng không biết chữ Hán, mới có thể một mực dùng loại kia tiểu câu đến cùng tiên sư độ giao lưu. Trương Huyền ánh mắt ngưng tụ, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, lão tiên sư cũng không nhận ra chữ Hán, kia vì sao? chính mình sẽ nhận biết. Chương 08, kinh biến 28 ngày. Chương 08, kinh biến 28 ngày. Thiên sư độ toàn trí toàn năng, nếu như đem năng lực xem như một tòa bảo tàng khổng lồ kho, chứ hắn chính là mở ra bảo tàng cửa chính chìa khóa. Lấy có phải hay không phần cuối tiểu câu, mặc dù có thể miễn cưỡng cậy mở một tia khe hở, lại như là dùng dao cùn cắt thịt, phí sức lại thấp hiệu. Thế gian sự vật cũng không chỉ có bâng không hai mặt, thí dụ như Trương Huyền muốn ăn đậu hũ não, như lấy không câu đặt câu hỏi, hắn chỉ có thể hỏi trong vòng phương viên trăm dặm có hay không bán đậu hũ não chủ quán, phải hay không phải. Thiên sư độ đáp phải hoặc không, như đáp phải hắn liền cần đạp biến trong trăm dặm thị trấn, hao thời hao lực không nói, nói không chính xác cuối cùng tìm tới đậu hũ não cửa hàng bán vẫn là mặt đậu hũ não. Nhưng nếu hiểu chữ Hán, vấn đề liền hoàn toàn khác biệt. Thiên sư độ, nói cho ta nhanh nhất nhất bất việc phương pháp để cho ta ăn được đậu hũ não, ngọt mỗi chữ mỗi câu trực chỉ hệ tâm, hiểu được chữ Hán mới có thể đem thiên sư độ có thể hết lực số thi triển. Nghĩ tới đây, Trương Huyền trong đầu hiện ra một bức tranh, lão thiên sư đứng tại mặt trời đã khuất, cau mày, từng lần một dùng có phải hay không đặt câu hỏi, ý đồ từ thiên sư độ bên trong ép có hạn tin tức, mà chính mình lại có thể lấy chữ Hán là chìa khóa, mở ra thiên sư độ chân chính lực lượng, nhìn thấy kia dấu ở liệt nhật phía sau vô tận huyền bí. Khó trách, Trương Huyền thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, chẳng lẽ các đời thiên sư đều không thể hoàn toàn trưởng khống thiên sư độ? Chẳng lẽ lại, cũng bởi vì bọn hắn thiếu khuyết cái chìa khóa này, chữ Hán? Trong lúc nhất thời, Trương Huyền không hiểu phân chấn, lấy về phần toàn thân đều ức chế không nổi run rẩy lên. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Hắn một cái mất trí nhớ người, không hiểu trở thành thế hệ này có thể tiếp xúc đến thiên sư độ người, còn trùng hợp nhận biết phía trên chữ Hán, có thể đây rốt cuộc là cơ duyên cho phép, vẫn là bị người âm thầm tính toán, từng bước một dẫn tới cái này trình độ đâu. Đây hết thảy trùng hợp quá mức không hợp thói thường, Trương Huyền thậm chí hoài nghi là có người hay không ở sau lưng thao túng đây hết thảy, cố ý để cho mình lâm vào cái này nhìn như thuận lý thành chương, kỳ thực điểm đáng ngờ trùng điệp cục diện bên trong. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền ánh mắt trở nên thâm thúy. Trong lúc nhất thời, Trương Huyền cảm thấy mình bị một cái âm mưu to lớn cho vây quanh, loại cảm giác này thật không tốt, để vốn cũng không có cảm giác an toàn hắn khắp cả người phát lạnh. Ngoài phòng đêm, sâu hơn, thiên sư phủ trong bóng tối, tựa hồ có cái gì đổ vật ngay tại ngo ngoe muốn động chờ đợi lấy đem hắn triệt để thôn vệ. Trương Huyền lên dây cót tinh thần, hắn bắt đầu hoài nghi mình trỗi trải qua hết thảy. Chính mình, quả nhiên là bởi vì chuẩn bị tiếp nhận thiên sư độ chủ động tấn công mới đưa đến linh thức chịu tổn thất ức. Không có đầu mối, Trương Huyền bất đắc dĩ nắm nuốt bí tâm, hiện tại đầu tiên muốn làm là muốn từ địa phương quỷ này đào tẩu. Chính mình trước mắt ký ức, tất cả đều là thiên sư phủ cưỡng ép truyền cho hắn. Thái Bình đạo, chính đạo khôi thủ, đời thứ 14 thiên sư, hắn một chữ đều không tin. Chính mình tờ giấy trong tay cùng bình sứ, phải chăng cũng là giá họa? Áo trong hộp cơ quan, hắn có thể nhìn ra, những người khác chẳng lẽ nhìn không ra? Độc chết sau còn giữ lại gây án công cụ, mất trí nhớ trước chính mình, sẽ như thế chủ quan. Đợi ở chỗ này, hắn cảm thấy mình giống như bãi nốt cừu bên trong cừu non, như mang lưng gai, như giống trên băng mỏng. Lúc này thiên sư phủ, theo Trương Huyền là chân chính nơi thị phi. Đã thiên sư độ tới tay, hắn một cái mất trí nhớ người, đối thiên sư phủ cũng không quá mức lưu luyến. Ly khai. Trương Huyền đứng dậy đẩy cửa, gió lạnh đập vào mặt, đột nhiên, hắn bước chân dừng lại. Trong thoáng chốc, trời đất quay cuồng, Trương Huyền con mắt tối sầm liền muốn ngửa đầu ngã xuống. Cũng may một khắc cuối cùng, hắn cắn chót lưỡi, mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập, đau đớn kịch liệt đem hắn từ lúc đem hôn mê trạng thái bên trong kéo về. Tuy nói kịp thời triệt thoái phía sau một bước, miễn cưỡng chống được thân hình, hướng về sau lảo đảo mấy bước, cuối cùng vẫn té ngã trên đất. Cánh cửa rộng mở, ngoài phòng như mực hắc ám, giống một cái thôn thiên thực địa thao thiết cự thú hướng hắn bao phủ mà đến, vài tiếng thê lương chim gáy đâm rách tiếng tĩnh. Gió lạnh chảy ngược, đánh vào người, cái này đến để hắn mê man đầu lại cảm nhận được mấy phần thoải mái. Quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, dính dính dán trên lưng, khó chịu đến cực điểm, có thể Trương Huyền không quản được nhiều như vậy, hắn dây rủa lấy vịn tường bò lên, lảo đảo đi đến trước gương đồng. Trong kính, in Trương đang sợ mặt, hốc mắt hám sâu, thất khiếu chảy máu. Đáng chết. Hoàn toàn không rõ ràng chính mình đây là thế nào. Trương Huyền cắn chặt răng, thái dương nổi gân xanh. Thất khiếu rỉ ra tiên huyết theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên vạt áo, choán mở một đóa đóa chói mắt đỏ. Một giây sau, lão thiên sư thất khiếu chảy máu mặt ở trước mắt hiện lên, mặt mũi tràn đầy hắc huyết uốn lượn, giống từng đầu độc xà. Trong lòng hắn siết chặt, chẳng lẽ lại chính mình đây cũng là bị người hạ độc rồi? Suy nghĩ hiện lên về sau, Trương Huyền liền lắc đầu, bỏ đi suy đoán này. Không đúng, sư phụ lưu chính là hắc huyết, mà ta đồng dạng là thất khiếu chảy máu, chỉ bất quá Trương Huyền khỏe mắt lô mũi rỉ ra máu lại là màu đỏ. Các loại chịu đựng qua trận kia mê muội về sau, thất khiếu cũng không còn chảy ra máu loãng. Hắn tiện tay tìm khối khăn tay lung tung lau máu trên mặt dấu vết, lảo đảo đóng cửa lại, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm nóc nhà. Trương Huyền suy nghĩ phi tốc vận chuyển, đem hai ngày này chi tiết từng cái phá giải, gây dựng lại, cuối cùng hắn ánh mắt ngưng tụ, có quyết đoán. Hắn học lao thiên sư trước đây bộ dáng, nội cảnh. Trời đất quay cuồng. Lại mở mắt lúc, một vòng huyết nguyệt treo cao, tương dạng không nhuộm thành quỷ dị đỏ sậm. Ta tính. Đây là Trương Huyền nhìn thấy cái này vòng huyết nguyệt về sau, trong lòng đầu tiên hiện ra từ ngữ. Không tự chủ lui hai bước, khẽ động chân. Trương Huyền phát hiện chính mình căn bản không phải đứng trên mặt đất, mà là đặt chân tại một mảnh đen như mực trên mặt hồ. Hắn bước chân khẽ động, dưới chân bình tĩnh mặt nước lập tức nổi lên một trận gợn sóng đẩy ra, giống vô số chỉ tinh hồng con mắt. Tứ mắt nhìn về nơi xa, quanh mình một mảnh đen như mực, không nhìn thấy bờ. Cái này là hắn nội cảnh. Vì cái gì cùng lão thiên sư nội cảnh hoàn toàn khác biệt? Lão thiên sư nội cảnh nắng gắt liệt nhật, hiện ra huy hoàng chính đạo thần uy, mà hắn đây cũng là âm trầm bí hiểm huyết nguyệt, Trương Huyền nhớ tới Lao Thiên Sư từng nói qua, Thiên Sư độ là Thiên Sư phụ truyền thừa mấu chốt, nhưng hôm nay chính mình cái này tà dị nội cảnh, phải chăng mang ý nghĩa đạt được Thiên Sư độ cũng phát sinh biến dị nào đó đâu? Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng bất an. Hệ thống, thân thể của ta là thế nào? Nếu là có vấn đề, ta muốn như thế nào làm mới có thể chuyển nguy thành an? Huyết Nguyệt yên lặng, không phản ứng chút nào. Qua một hồi lâu, Trương Huyền nếm thử tính lại hỏi một lần, chỉ là lần này, hắn không có la hệ thống, mà là sừng Thiên Sư độ. Thiên Sư độ, trả lời ta. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Huyết Nguyệt trên kia xóa màu máu phảng phất có sinh mệnh, như khâu dẫn bật mèo, xen lẫn thành mấy hàng chữ nhỏ, tính danh, Trương Huyền tuổi tác, 20 trạng thái, sắp chết còn thừa tuổi thọ, 28 ngày. Trương Huyền con ngươi co bảo, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. 28 ngày. Hắn thấp giọng lặp lại, thanh âm giống từ yết hầu chỗ sâu gạt ra. Huyết Nguyệt hồng quang chiếu vào trên mặt của hắn, đem hắn biểu lộ nhiễm đến dữ tợn đáng sợ. Chương 09, thoát đi Thiên Sư phủ. Chương 09, thoát đi Thiên Sư phủ. Hồi lâu, Trương Huyền mới từ trong lúc khiếp sợ quay trở lại, tiếp tục tập trung ý chí suy nghĩ tới hạ phương văn chữ. Sắp chết nguyên nhân, thế chi hiếm thấy không linh căn người, thân thiện hết thể thiên địa linh khí chú một, tu đạo người thân phụ linh căn, như thổ linh căn người, tu luyện thổ hệ thuật pháp làm ít công to, phóng thích thuật pháp lúc càng thêm có tăng thêm gia chỉ chú hai, không linh căn người, tuy không tăng phúc hiệu quả, lại thân thiện giữa thiên địa hết thể linh khí, không vì dị chủng thuộc tính chỗ khiển trách. Nay tại tu đạo người chính là cơ duyên lớn, tại người phàm tục lại là bệnh nan y liễu, bởi vì linh khí nhập thể, như ngông qua lưu vết, gió qua lưu âm thanh, tích lũy tháng ngày phía dưới, tất gây nên thể nội linh khí tích tụ, cứ thế mãi, cuối cùng rồi sẽ bạo thể mà chết. Không thể may mắn thoát khỏi bạo thể mà chết. Trương Huyền đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Phương pháp phá giải một, từ kết đan cảnh trở lên tu sĩ là ngoại lực, giúp đỡ luyện khí đoán thể, hiệp trợ vượt qua nhục thể phàm thai trở thành tu sĩ. Nhưng Trương Tĩnh Chi đã qua đời, phương pháp này vứt bỏ. Phương pháp phá giải hai, lấy được tẩy tủy phạt thể đan sau khi phục dụng cũng có thể bước vào tu sĩ liệt kê. Cách Thiên Sư phủ hướng đi về phía tây, nhưng phải này cơ duyên huyết nguyệt trên văn tự băng lãnh thấu xương, lại làm cho Trương Huyền trong lòng nổi lên một tia dị dạng. Cái thứ nhất phương pháp phá giải nói rõ hai vấn đề. Đầu tiên, nếu như lão Thiên Sư không có ngộ hại, làm hắn hộ đạo người tại hắn tiếp nhận Thiên Sư độ truyền thừa về sau, lão Thiên Sư tự nhiên sẽ giúp hắn luyện khí đoán thể, cũng sẽ không có hiện tại như vậy khốn cảnh. Có thể nói là lão Thiên Sư đột nhiên ngộ hại dẫn đến hết thảy đều sinh biến số. Tiếp theo, xét thấy Trương Tĩnh Chi đã chết, phương pháp này vứt bỏ lời này liền rất đáng được nghiền ngẫm. Lão Thiên Sư như tại, tự sẽ hộ ta chu toàn. Nhưng hôm nay, hắn meo lại mắt, ánh mắt lại sắc bén như lao. Thiên Sư phủ bên trong, coi là thật lại không kết đan tu sĩ, vẫn là nói, có người thấy chết không cứu. Như thật có kết đan tu sĩ thờ ơ lạnh nhạt, vậy hắn tình cảnh xa so với trong tưởng tượng nguy hiểm. Đã đề hai vấn đề, hôm nay còn có một lần cơ hội. Hắn muốn hỏi có thể nhiều lắm. Lao Thiên Sư bị người nào độc chết? Phong của hắn độc dược cùng tờ giấy lại là chuyện gì xảy ra? Các sư huynh đệ vì sao đối Lao Thiên Sư chết không quan tâm, thậm chí nguyện ý tin tưởng đây là tự sát? Còn có, bọn hắn vì sao muốn nhất trí đề cử chính mình là đời tiếp theo Thiên Sư? Cái này từng cọc từng cọc, từng kiện bí ẩn, đem Thiên Sư phủ bao phủ, như lọt vào trong sương mù, để Trương Huyền thấy không rõ trong đó mạch lạc. Còn có một lần cơ hội, đừng lòng tham, hỏi mấu chốt. Trương Huyền yên lặng thì thầm một câu, sau đó ngẩng đầu hỏi hôm nay vấn đề thứ ba. Ta muốn mạnh lên, ít nhất phải có nhất định năng lực tự vệ, có gì vật có thể trợ ta tự vệ. Nói xong, Trương Huyền lại thêm vào một câu, muốn hiệu quả nhanh trong cái chủng loại kia. Vì mạng sống, hắn nhất định phải ly khai Thiên Sư phủ, đã lựa chọn ly khai, kia Thiên Sư phủ hết thảy bí ẩn đều có thể tạm thời thả một chút, việc cấp bách là muốn sống sót. Không có ký ức, tay trói gà không chặt, Trương Huyền không cho rằng chỉ cần thoát đi Thiên Sư phủ liền có thể vượt qua an ổn thời gian. Chúng chi hắn còn muốn một đường hướng tây, đi tìm kia phần có thể để cho hắn sống sót cơ duyên. Nếu là không có điểm sức tự vệ, chính là cơ duyên đến, nói không chừng chính mình cũng nắm chắc không ở. Đặc biệt là nhìn thấy Khương Cựu sử xuất dẫn lôi thuật trưởng tâm lôi loại này tại hắn trong tiềm thức cho rằng là dị năng thuật pháp về sau, đây càng thêm sâu hơn Trương Huyền cảm giác nguy cơ. Nếu như thế giới bên ngoài người người đều sẽ dạng này kỳ dị thuật pháp đâu, còn có thế giới bên ngoài đến cùng là như thế nào? Đã có như vậy kỳ dị thuật pháp, kia trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái có phải hay không cũng tồn đây này? Cứ như vậy hoàn toàn không biết gì cả, không quan tâm đào tẩu, đây không phải là Trương Huyền phong cách hành sự. Hắn muốn là tính trước làm sau, biết dừng sau đó đến, sự tình chậm thì chọn, người chậm thì ăn. Theo Trương Huyền dứt lời dưới, huyết nguyệt trên tinh hồng vầng sáng lưu chuyển, cuối cùng hội tụ thành một hàng chữ nhỏ. Một khắc đồng hồ về sau, tiến về Thiên Sư đường, tổ sư tượng người dưới chân hòn đá gõ nhẹ 6 lần, hốc tối bên trong có người cần thiết chi vật. Trương Huyền ngừng thở, đẩy cửa phòng ra, gió lạnh bọc lấy lá khô tiếng xào xạc đập vào mặt. Hắn tìm hôm qua Khương Cửu mang đi qua ký ức, dán chất tường, giống một đạo cái bóng trượt vào Thiên Sư điện. Bên trong đại điện, hai ngọn mờ nhạt ngọn đèn chập chờn bất định, đem lên 100 khối linh vị cái bóng kéo đến lao dài, bắn ra tại pha tạp trên vách tường, tựa như vô số đôi thăm dò con mắt. Trong không khí tràn ngập cổ xưa tàn hương vị, hô tạp một tia như có như không mục nát khí tức. Trương Huyền tận khả năng để cho mình bước chân nhẹ chút, nhưng hắn tiếng tim đập lại rõ ràng có thể nghe, giống nổi trống tại trong lồng ngực quanh quẩn. Hắn ánh mắt đảo qua linh vị, mỗi một khối đều khắc lấy tên xa lạ, tất cả đều là dùng dáng như nòng nọc ngụy văn viết. Đột nhiên, ngọn đèn hỏa diễm bỗng nhiên nhoáng một cái, Trương Huyền lưng trong nháy mắt kéo căng. Hắn ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe, lại chỉ nghe được tim đập của mình cùng nơi xa truyền đến tiếng gió. Tỉnh táo, một đường đều không có gặp được bất luận kẻ nào, phản phất cả tòa Thiên Sư phủ cũng chỉ có hắn độc thân một người mà thôi. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới thiên điện, cũng chính là Thiên Sư độ chỉ dẫn, Thiên Sư đường. Đây cũng là lúc trước Lao Thiên Sư truyền cho hắn Thiên Sư độ địa phương. đầu ngón tay chạm đến tổ sư tượng người cái bệ, băng lanh xúc cảm để hắn thoáng an tâm. Hốc tối bên trong, một bản sách vàng cùng một khối tổn hại ngọc bội lặng lặng nằm. Chưa kịp nhìn nhiều, đem sách cùng ngọc bội nhét vào ngực sát người cất giấu về sau, hắn liền về phía tây bên cạnh bãi tha ma sơ soạn. Tại Trương Huyền ly khai thiên sư phủ về phía tây bước nhanh mà đi thời khắc, ngói lưu ly trên ngưng kết xương đêm đột nhiên lơ lửng. Ánh trăng tại cái nào đó trong nháy mắt vặn bẹo thành hình cái vòng, thiên sư phủ màu son ngói trên tường, vô thanh vô tức đứng thẳng mấy đạo bóng người. Ngoài cùng bên trái nhất nam tử thân hình con dài, một bộ màu đen đạo bào theo gió dương nhẹ. Đôi mắt tại trong bóng tối hiện ra nhàn nhạt kỳ quang, nếp nhăn thụ động, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, giống như có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Ở giữa nữ tử dáng người thức tha, hất lên một kiện có thêu màu bạc phủ văn áo khoác. Con người đen nhánh bên trong khảm phủ lấy một cái khắc vòng tĩnh mịch con người, một đôi trọng đồng tựa như trong thâm viên vòng xoáy, nhiếp nhân tâm phách. Có người thân ảnh toàn thân trên dưới đều bị đen như mực đạo bào bao khỏa, không nhìn thấy một điểm làn da, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng đôi mắt, trong con mắt hình như có ngọn lửa nhấp nháy, nóng bỏng mà điên cuồng. Còn có mắt người trong mắt có lôi quang nhấp nháy, nhìn mà phát khiếp. Lạnh lùng, phẫn nộ, lo lắng, chờ mong, điên cuồng, trên mặt mấy người biểu lộ khác nhau, nhưng lại có một cái điểm giống nhau, đều là ánh mắt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm đi xa Trương Huyền bóng lưng. Trong đó một đạo bóng người mở miệng, lục sư đệ tính cách tựa hồ thay đổi. Khác một đạo thanh âm lạnh như băng nói ra, thay đổi thì sao, mặt ngoài cùng ngươi cười cười nói, thực chất bên trong vẫn là quái vật kia. Sư minh, nó mang đi thần đạo còn có chấn nhạc. Từ nó đi, tử vật mà thôi, chỉ cần có thể để nó ly khai thiên sư phủ, đây đều là việc nhỏ. Nam tử mắt vàng thấp giọng mở miệng, thanh âm như kim loại mà sát băng lãnh. Lời này vừa nói ra, đám người trầm mặc. Cuối cùng, trọng đồng nữ tử mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt, lại mang theo một tia khó mà phát giác điểm ai, đúng vậy à, nếu là lại không ly khai, chúng ta đều phải chết. Gió đêm vất qua, ngói trên tường thân ảnh như khói tiêu tán. Chương 10, thần đạo chương 10, thần đạo Trương Huyền xuyên qua ngôi mộ, bước chân nhẹ giống một con mèo. Thẳng đến đi ra bãi tha ma phạm vi, hắn mới thở phào một hơi, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng. Có thể vừa thư giãn xuống tới, một trận mê muội liền cuốn tới. Hắn lảo đảo mấy bước, đỡ lấy một gốc cái cây siêu mèo, chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất. Đói đến ngất đi, hắn tự rêu giật giật khoe miệng, ngón tay vô ý thức vuốt ve thô ráp vỏ cây. Từ khi tỉnh lại, hắn liền dọn nước không vào, trong bụng trống chân như vậy, cảm giác đói bụng giống một thanh dao cùn, chậm rãi cắt hắn dạ dày. Vài miếng khô héo lá rụng từ trước mắt thổi qua, rơi vào trên đầu gối của hắn. Cuối thu hàn ý rót vào cốt thủy, mang theo bùn đất hương thơm ướt lạnh không khí rót vào trong phổi, để hắn thoáng tỉnh táo thêm một chút. Hít sâu một hơi, sâu thu lâm ở giữa loại kia đặc hữu mang theo bùn đất hương thơm ướt lạnh không khí thấm tiến phổi, để hắn có mấy phần còn sống chân thực cảm giác. Trời lạnh, khá lắm, thu hắn thấp giọng nhắc tới, trong giọng nói mang theo vài phần hài hước, phảng phất tại cười nạo mình tình cảnh. Hai hơn 10 ngày tuổi thọ, đổi lại người bên ngoài có lẽ sớm đã sụp đổ, có thể Trương Huyền lại chỉ là nắm thật chặt trên thân đạo bảo, trong mắt ngược lại hiện lên một tia yêu kỳ. Đã thiên sư độ cấp ra chỉ dẫn, hắn cùng đi theo chính là lo lắng không cải biến được bất luận cái gì đồ vật. Thiên sư độ cái gọi là cơ duyên đến cùng là cái gì? Hắn tự lẩm bẩm, liền ánh trăng từ trong ngực móc ra kia hai loại từ tượng tổ sư hạ mang tới bật. Ngọc bội vào tay lạnh bước, mặt ngoài che kín tinh mịn với dạng, phản phất đụng một cái liền sẽ vỡ thành một mịn. Hắn thưởng thức một lát, lại không phát đương nhiệm có gì khác thường, đành phải đem nó một lần nữa cất kỹ. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào một kiện khác vật phẩm trên, một bản sách vàng. Ánh trăng chiếu xuống trên sách, bìa sách trên chữ viết phảng phát hiện ra ánh sáng nhạt, thần đạo đạo pháp hội nguyên thiên Trương Huyền đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bìa sách, thô ráp xúc cảm để trong lòng hắn nhảy một cái. Thần đạo, đạo pháp hội nguyên. Hắn thấp giọng đọc lên tên sách, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng chờ mong. Gió đêm phất qua, bóng cây chập chờn, phảng phất tại im lặng thúc giục hắn lật ra trang sách. Hoắc, danh tự này bá khí a. Bìa sách đã ố vàng, phía trên chữ quả nhiên không phải chữ Hán, vẫn như cũng là dáng như nòng nọc nguy văn. Cái này cũng tiến một bước ấn chứng hắn phỏng đoán, phương thế giới này thông dụng văn tự chính là nguy văn. Tại Lao Thiên sư nội cảnh bên trong nhìn thấy kia vầng mặt trời chói chang trên ngăn nắp chữ Hán, thuộc về đặc thù văn tự, người quen biết cũng không nhiều. Trương Huyền nhanh chóng đọc qua trong tay sách vàng, trang sách vang xào xạc. 36 thuật pháp, 12 phụ lục. Hắn ánh mắt dừng ở thứ tư trang, nơi đó ghi lại Khương Cửu từng thi triển thuật pháp, thần đạo bốn thức tiên thiên thái ất thần lôi, trường tâm lôi. Khương Cửu sử dụng qua, cho nên Trương Huyền đối quy tắc này pháp thuật khắc sâu ấn tượng. Trương Huyền thấp giọng đọc lên pháp chú, trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một trận nói, phảng phất bị kim đâm. Ngay sau đó, điện quang lóe lên, một vòng nhạt màu lam lôi quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Cái này, làm sao có thể? Hắn ngây ngẩn cả người, túi đầu chính nhìn xem thủ trưởng, lôi quang tại đầu ngón tay nhảy bọn, mang theo nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Nội dung trong sách tối nghĩa khó hiểu, pháp chú càng là khó đọc đến cực điểm, có thể hắn chỉ là thô sơ giản lược đảo qua lướt mắt, có thể hạ bút thành văn. Phản phất những này thuật pháp sớm đã khắc vào hắn thực chất bên trong, chỉ cần một cơ hội, liền có thể nước chảy thành sông. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nghĩ lại, phần bụng đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt cảm giác trống rỗng, phản phất bị móc rỗng. Cảm giác hôn mê giống như thủy triều vào tới, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, xoay tròn, tầm mắt dần dần bị hắc ám thôn vệ. Ầm. Dưới chân hắn mềm nhũn, trung điệp té ngã trên đất, phía sau lưng đâm vào băng lánh trên mặt đất bên trên, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Trong tay kia sáng tỏ lôi đỉnh chi lực cũng theo đó tiêu tán. Đau đớn để hắn miễn cưỡng tỉnh táo thêm một chút, nhưng thân thể cảm giác suy yếu lại càng thêm mãnh liệt. Một trận gió lạnh thổi qua, Trương Huyền co quắp tại dưới cây, toàn thân phát run. Đói khát, rét lạnh, mỏi mệt, đủ loại khó chịu đan vào một chỗ, để hắn cơ hồ không cách nào suy nghĩ. thuật pháp thần dị, nhưng muốn khu động thuật pháp, hắn hiện tại loại này trạng thái thân thể sợ là làm không được. Đúng lúc này, một cỗ kỳ dị mùi chui vào xoang mũi. Thế, đây là mùi vị gì? Khiếp mắt đột nhiên ngửi mấy ngụm, nghe trong không khí nồng đậm mùi thơm của thức ăn, Trương Huyền nhãn tỉnh sáng lên, cố gắng chống lên thân thể, hướng cách đó không xa tiểu đạo nhìn lại. Dừng cây chỗ sâu, một điểm yếu ớt ánh lửa tại trong bóng tối chập chờn, giống một cái quỷ quyệt con mắt. Gà nướng hương khí theo gió bay tới, nồng nặc để cho người ta mê say. Trương Huyền nhất hầu nhấp nhô một cái, trong bụng cảm giác đói bụng càng thêm mãnh liệt. Có người ở bên kia. Hắn meo lại mắt, ánh mắt tại ánh lửa cùng trong bóng tối dao động. Đi, vẫn là không đi. Có người, liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Có thể đầu kia tiểu đạo chính là thiên sư độ chỉ dẫn phương tây con đường. Hệ thống cho ra đường, hẳn là an toàn. Hắn thấp giọng tự nói, trong đầu hiện ra lão thiên sư nói, thiên sư độ, trên thiên hạ địa, không gì không biết. Nếu như thiên sư độ thật có thể dự đoán tương lai, vậy cái này đầu đường nhỏ chính là duy nhất sinh lộ. Nghĩ tới đây, Trương Huyền nuốt xuống trong miệng không ngừng bài tiết nước bọt, cất bước hướng ánh lửa đi đến. Nhưng lại tại hắn ly khai cây kia cái cây siêu mẹo trong mấy mắt, dưới chân đất đai đột nhiên khẽ chấn động, lập tức cảnh sắc bốn phía bắt đầu xoay tròn. Trước kia đầu kia tây nam phương hướng tiểu đạo giờ phút này căn bản không tại tây nam, mà là bắc. Thời khắc này Trương Huyền đối đây hết thảy toàn bẹn chưa phát giác, hắn thuận ánh lửa đi đến, ước chừng đi 3 năm phút, hai quả cái cây siêu mẹo dưới có một đoàn đống lửa đang thiêu đốt, là mảnh này hắc ám trong rừng tiểu đạo mang đến điểm điểm qua mình. Ánh lửa chập chờn, chiếu ra ba đạo đưa lưng về phía mà ngồi bóng người. Từ bóng lưng nhìn, như là một đôi vợ chồng mang theo hài tử. Khăn vải khăn trùng đầu, quần áo tả tơi, miếng ba tầng tầng lớp lớp, xác nhận trong núi nông hộ. Trương Huyền chậm rãi tới gần, thanh âm tận lực thả nhẹ, đại ca đại tẩu, bần đạo là Vân Du bốn phương làm nghề y đến tận đây, nộ nhập núi này, lạc mất phương hướng, có thể hay không là bần đạo chỉ cái đường. Túi đầu nhìn một chút trên người mình áo xanh đạo bảo, Trương Huyền âm thầm may mắn, có cái này áo liền bẩn, ngược lại là đã giảm mất đi lập thân phận phiền phức. Dễ nói, dễ nói. Trung niên nam nhân thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, nhưng thủy chung không quay đầu lại. Đạo trưởng xin mời ngồi, nhà ta phụ nhân ngay tại làm cơm tối, đã đủ phải, liền cùng một chỗ dùng chút đi. Gà nướng hương khí càng thêm nồng đậm, Trương Huyền dạ dày một trận co rút, trong miệng điên cuồng bài tiết nước bọt. Cực đói hắn, bước chân không tự giác tăng nhanh mấy phần. Nhưng lại tại hắn sắp đi đến ba người trước mặt lúc, một cỗ hàn ý đột nhiên từ lòng bàn chân chui lên lưng. Không thích hợp. Hắn bước chân đột nhiên dừng lại, con người hơi co lại. Vì cái gì đối phương từ đầu đến cuối không có trở về? Tại cái này dã ngoại hoang vu, đột nhiên có người bắt chuyện, người bình thường chẳng lẽ không nên cảnh giác trở về xem xét sao? Còn có, kia nữ nhân rõ ràng tại gà nướng có thể hai tay của nàng lại không nhúc nhích, phản phất đọc lại. Làm sao? Các hạ đây là tại dùng ánh mắt gà nướng. Trương Huyền trong lòng còi báo động đại tác, có thể đã tới đã không kịp, hắn đã đi tới ba người chính diện. Thảo, ánh mắt đảo qua đối phương trong mấy mắt, hai chân của hắn mềm nhũn, kém chút té ngã. Trước mắt ba người đều nhịp nghiêng đầu, ánh mắt đờ đẫn mà đờ đẫn, nhìn chằm chằm hắn. Kinh khủng nhất là, khoe miệng của bọn hắn liệt đến bên hai, khoa trương đường cong để khoe miệng vỡ ra, lộ ra xám trắng huyết đủ. Tại đống lửa đỏ thâm quang mang dưới, bọn hắn đối Trương Huyền lộ ra quỷ dị mà khiếp người thiếu dung. Ánh lửa nhảy lên, đem bọn hắn cái bóng kéo đến lao dài, vặn mèo thành giữ tợn hình dạng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên, đem hắn thôn phệ. Chương 11, rất nhuận chương 11, rất nhuận cảm giác san giá trị muốn rơi sạch, Trương Huyền cắn chặt răng hàm, đang cố gắng để một đôi như nhũn ra đi đứng một lần nữa chi lăng bắt đầu. Trước mắt cực hạn kinh dị điên cuồng kích thích đầu óc của hắn, nhưng hăng quá hóa dở, vượt qua quát trị sợ hai trực tiếp để tứ chi, mở bảy. Mặc kệ Trương Huyền như thế nào ra sức, hai chân chính là không có cách nào động đậy, cái này khiến hắn có loại, chúng thần đang muốn tử chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng hoang đường cảm giác. Trong lúc nhất thời, Trương Huyền run chân không có cách nào đứng dậy chạy trốn, mà nhà này người cũng chưa đi đến một bước động tác, hai phe cứ làm như vậy ngồi tại đống lửa trước, lặng lặng bốn mắt nhìn nhau. Không phải, ca môn, các ngươi một người nhà ở cái này, hạnh phúc chỉ số cao như vậy à, có thể cười thành dạng này. Trong miệng mở ra không đứng đắn cho đùa, có thể giờ phút này Trương Huyền trái tim lại tại phanh phanh của loạn, hắn chỉ là muốn dùng cho đùa đến chuyện di trước mắt cảnh tượng này mang đến cho hắn to lớn xung kích. Xác thực không tệ, nơi đây phong thủy bảo địa, là cái an cư lạc nghiệp tốt địa phương. Nam nhân khỏe miệng vẫn như cũ ngoác đến mang hai, lộ ra xám trắng huyết nục, dùng đến không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì khàn khàn thanh tuyến nói chuyện. Gà quay tốt, đạo trưởng, mời dùng. Lời còn chưa dứt, một mực cương ngồi nữ nhân đột nhiên động. Cánh tay của nàng giống không cảm giác con rối, thẳng tắp vươn vào đống lửa, hỏa diễm liếm láp lấy làn da của nàng, phát ra nhỏ xíu tư tư âm thanh, nhưng không thấy nàng có bất kỳ phản ứng nào. Ánh lửa lắc lư ở giữa, nữ nhân tay từ đống lửa bên trong rút ra, nắm lấy một đoàn bốc lên khói trắng vật, chậm rãi đưa tới Trương Huyền trước mặt. Đến, đạo trưởng, đừng khách khí, ăn đi. Núi rừng yên tĩnh, có gió núi phất qua, đem trong núi cây lá rậm rạp thổi đến vang xào xạc, mới là cái này yên tĩnh trong núi mang đến một chút tức giận. Có thể cái này hơi lạnh gió núi đánh trên người Trương Huyền, lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân trong tay vật, kia là một cái nướng đến cháy đen chân người, da thịt bên ngoài lật, dầu chân nhỏ xuống, nồng đậm mùi thịt hỗn hợp có mùi khét lẹt đập vào mặt. Cái này, đây là. Trương Huyền nhất hầu căng lên, dạ dày một trận cuộn cuộn, cơ hồ muốn phun ra. Càng kinh khủng chính là, thân thể nữ nhân rõ ràng không nhúc nhích, cánh tay lại giống cao su vô hạn duỗi dài, cháy đen chân người càng ngày càng gần, cơ hồ muốn áp vào trên mặt của hắn. Trương Huyền đã có thể nghe được chân người trên kia buồn nôn đến cực điểm nồng đậm mùi thịt. Làm sao bây giờ? Liều mạng. Trong đầu của hắn phi tốc hiện lên suy nghĩ, trưởng tâm lôi. Có thể hắn hiện tại thể lực hao hết, ngay cả đứng đều đứng không vững, chớ nói chi là thi triển thuật pháp. coi như miễn cưỡng dùng ra một phát, trước mắt thế nhưng là ba con quái vật, hắn căn bản bất lực ứng đối. Chạy trốn. Hai chân của hắn giống rốt chỉ, mềm đến cơ hồ chống đỡ không nổi thân thể. Chạy. Chạy cái rắm. Hắn ở trong lòng thầm mắng, mồ hôi lạnh thuận thái dương trở xuống. Cháy đen chân người cơ hồ áp vào chóp mũi của hắn, nồng đậm mùi thịt để hắn như muốn buồn nôn. Đạo trưởng, ăn đi. Giọng của nữ nhân trống rỗng mà âm lãnh, giống từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Coi như cây kia bị thiêu đốt đến cháy đen ngón tay cái cơ hồ muốn dán lên Trương Huyền cái cằm, Trương Huyền minh bạch, hắn đây là tránh cũng không thể tránh. Thình lình ở giữa, ánh mắt của hắn biến đổi. Đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, nồng đậm mùi máu tươi tại trong miệng tràn ra. Đáy mắt sợ hãi, do dự biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng ngân lệ. Nương, người chết sâu hướng lên trời, liều mạng. Suy nghĩ cùng một chỗ, Trương Huyền không còn tránh né, thân thể đột nhiên hướng về phía trước một nghiêng, tay phải nô ra, hắn thủ trưởng cùng cái kia tư tư bốc lên dầu chân người giao thoa mà qua, cuối cùng phụ tại nữ quỷ trắng bệnh trên mặt. Vào tay xúc cảm lạnh bớt, giống loài rắn động vật làn da, có loại buồn nôn chân nhắn cảm giác. Trương Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng nhỏ. Phu nhân, ngươi rất nhuận đây này. Nữ quỷ ngây ngẩn cả người, nàng không minh bạch, trước mắt cái này nguyên bản dọa đến run lẩy bẩy đạo nhân, vì sao đột nhiên giống biến thành người khác giống như? Trong mắt của hắn không có sợ hãi, ngược lại mang theo một tia hài hước cùng tiêu khích, thậm chí còn dám đùa giỡn nàng. Ngay tại nữ quỷ ngây người trong nháy mắt, Trương Huyền đáy mắt hiện lên một tia điện mang. Trường tâm lôi ánh sáng đột khởi, lừng lấy màu tím điện mang xua tán đi chu vi hắc ám. Với anh, lôi quang nổ tung, nữ quỷ phát ra một tiếng thê lương hét lên, thân hình tại ánh sáng chói mắt bên trong vặn mèo, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán ở trong trời đêm. Đang, 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 Trương Huyền liền lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lung lay sắp đổ. Thẳng đến phía sau lưng chống đỡ một gốc thô ráp thân cây, hắn mới miễn cưỡng chống đỡ thân hình, không có ngã xuống. Trương Huyền sợ chết không giả, nhưng ngươi không thể nói hắn sợ, bị bức ép đến mức nóng này, hắn cũng là có thể quan côn đánh bạc hết thảy, đi liều một đường sinh cơ kia. Dùng hết cuối cùng khí lực, đối nữ quỷ mặt tới phát đột nhiên, hắn chuẩn bị cược một ván, cược kia hai con quỷ sẽ bởi vì đồng bạn hôi phi yên diệt mà e ngại lui tán. Sâu kiến còn sống tạm bợ, quỷ cũng đồng dạng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm còn lại hai con quỷ. Nhưng mà, hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Một lớn một nhỏ hai con quỷ đầu tiên là mặt lộ vẻ chấn kinh, lập tức bọn hắn ngoác đến mang thai miệng rộng không còn cùng tiếu, ngược lại mở ra miệng to như chậu máu, trong mắt lộ hung quang, lộ ra ung tùm răng nanh, từng bước một hướng Trương Huyền tới gần. Mẹ nó, cực vận không tốt ta. Trương Huyền cười khổ một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Hắn thể lực sớm đã hao hết, trường tâm lôi dư uy còn tại đầu ngón tay nhảy lên, cũng đã bất lực lại thi triển lần thứ hai. Hai con quỷ tiếng bước chân tại yên tĩnh trong rừng phá lệ rõ ràng, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại hắn tâm trên ngọn. Trương Huyền hô hấp cơ hồ đình trệ, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, vô cùng vô tận mẹ nó thiên tôn, xem ra hôm nay muốn bản giao ở chỗ này. Đột nhiên, nơi xa quát to một tiếng truyền đến, yêu nghiệt phương nào, dám can đảm hại người, còn không mau mau hiện ra nguyên hình, để bần tăng siêu độ. Xá lợi tử, đi. Nghe được tiếng vang, Trương Huyền mừng rỡ, hắn hít mắt, thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một cái sáng loáng đầu chọc lớn hướng bên này phi nước đại. Không đợi hắn kịp phản ứng, ba cái vật thể không rõ đã gào thét mà tới, trong đó một viên công bằng chính giữa hót của hắn. T. Trương Huyền hít sâu một hơi, trên trán đau rát để hắn kém chút không có nhảy dựng lên. Hắn cúi đầu xem xét, kia đen xì đồ chơi lại là lửa đen móng. Hòa thượng này là tới bắt quỷ vẫn là đến giết người? Trương Huyền trong lòng thầm mắng, một bên biến mất khỏe mắt bởi vì kịch liệt đau nhức mà bao tô ra nước mắt, một bên liên tục không ngừng hướng bên cạnh bộ nhào. Bởi vì hắn nghe thấy kia đầu chọc lớn câu nói tiếp theo, nhìn Phật gia kim cương ấn. Trương Huyền trong lòng mát lạnh, hòa thượng này chính xác đơn giản so quỷ còn đáng sợ hơn. Nếu là hắn lại không tránh, sợ là quỷ còn không có bị siêu độ, chính mình trước bị cái này Phật gia siêu độ. Quả nhiên, Trương Huyền vừa né tránh, hắn trước kia ngồi địa phương liền xẹt qua một vòng hắc ảnh, lập tức xì. Kéo một tiếng, hắc ảnh đập trúng trong đó một cái quỷ vật. Quỷ vật kia nguyên bản còn ngẹo đầu cùng thiếu, giờ phút này lại đột nhiên thối lui hai bước, trên thân toát ra từng sợi khói xanh, biểu lộ thống khổ. Đây là tấm cục gạch. Chương 12, vật lý siêu độ chương 12, vật lý siêu độ. Trương Huyền mở to hai mắt nhìn xem quỷ vật kia trên thân cắm bản đá xanh gạch, tâm dâng lên một tia hoang đường cảm giác. Lúc này, kia đầu chọc lớn rốt cục đến gần. Trong tay hắn còn mang theo một cái khác khối bản đá xanh gạch, toét ra miệng rộng hướng Trương Huyền cười cười, lộ ra một ngụm trắng đến phát sáng răng, vẫn là vị đạo trưởng. Bần tăng thật xa liền nhìn này lôi quang nhấp nháy, nghĩ đến nhất định có cao nhân ở đây, xem ra đạo trưởng cũng là nghĩ trừ ma vệ đạo, tạo phúc một phương, là hòa thượng vẽ vời thêm chuyện. Nói xong, hắn gặp Trương Huyền một mực ôm đầu, ân cần hỏi, đạo trưởng thế nhưng là bị nhóm này yêu nghiệt gây thương tích. Trương Huyền che lấy trán, chỉ cảm thấy hoang đường, ta cái này trán là thế nào tổn thương, trong lòng của ngươi không có điểm số sao? Trong lòng oán thầm không thôi, bất quá biểu lộ lại là cười khoát tay, trước trừ bỏ những yêu ma này quan trọng, đại sư xin cứ tự nhiên. Hòa thượng nghe xong liên tục gật đầu, hào khí vượt mây nói ra, đạo trưởng nói đúng, đã dạng này, vậy cái này băng yêu tà liền để ta tới thu thập. Nói xong, chỉ gặp hắn từ bên hông móc ra một cái hồ lô rượu, cực mạnh một ngụm, sau đó giơ lên trong tay cục gạch, một ngụm chất lỏng sền sệt phun lên. Trương Huyền tập trung nhìn vào, kia chất lỏng đỏ đến biến thành màu đen, còn mang theo một cỗ mùi tanh, máu. Nhìn xem trong tay bàn đá xanh gạch bị máu chó đen bao khỏa, hòa thượng thỏa mãn nhẹ gật đầu, giơ lên cục gạch, hướng về phía cách đó không xa còn lại hai con quỷ vật phóng khoáng cười to, tới tới tới, an Phật gia kim cương ấn. Trương Huyền nhìn xem một màn này, trong lòng một trận lộn xộn, lửa đen móng, máu chó đen, cục gạch. Đây đều là thứ đồ gì a? Hòa thượng này đến cùng là tới bắt quỷ, vẫn là mở ra tiệm tạp hóa. Trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị khí tức, quỷ vật cười the thé âm thanh, hòa thượng lời nói hùng hồn, còn có kia cục gạch trên nhỏ xuống máu chó đen, xen lẫn thành một bức hoang đường vừa kinh khủng hình tượng. Trương Huyền cứ như vậy ngu ngơ đứng ở một bên, toàn bộ hành trình nhìn xem cái này cao lớn thô kệch hòa thượng bung lấy cục gạch, vẫn thật là như thế, một cục gạch, đem kia hai con quỷ vật cho đập toàn thân bốc lên khói xanh. Không bao lâu quỷ vật liền tan thành mây khói. Không phải, ca môn, Phật gia đệ tử siêu độ yêu tà thủ đoạn cái gì thời điểm như thế? Chưa bảo, đây cũng quá giản dị tự nhiên, thuần vật lý siêu độ a. Thu thập xong kia hai con quỷ vật, hòa thượng đem trong tay cục gạch dùng bên đường cỏ tranh đơn giản lau lau rồi một phen, khô héo cỏ tranh bị máu chó đen dính lấy, sền sệt dính đầy cục gạch, đơn giản xử lý xuống về sau, hòa thượng hài lòng đem cục gạch nhét vào sau lưng lớn trong bao vải, sau đó hướng Trương Huyền nhanh chân đi tới. A Di Đà Phật, đạo trưởng đã hoàn hảo. Nguy cơ giải trừ, Trương Huyền lúc này mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ trước mắt hòa thượng. Cái này xem xét, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Hòa thượng này ngày thường cực kỳ hùng tráng, thân cao gần 2 mét, giống một tòa giống như cột điện đứng sừng sững ở trước mắt. Dấu mép của hắn thô ráp như cỏ dại, lộn xộn chồng chất tại trên cằm, lại không thể che hết cỗ này bưu hãn chi khí. Mặc trên người một kiện sám trắng cà sa, giặt hồ đến trắng bệnh, phía trên lít nha lít nhít khe hở lấy miếng bá, nhưng như cũ che không được cà sa hạ cao cao nổi lên từng cục cơ bắp. Chết không được. Trương Huyền trong lòng thầm than. Hòa thượng này chỉ bằng vào một khối bàn đá xanh gạch, liền có thể đem kia hai con quỷ vật siêu độ, nguyên lai là có bực này dọa người thể phách làm cơ sở. Dưới ánh trăng, hòa thượng thân ảnh lộ ra càng thêm khôi ngô, phản phất một tôn nộ mục kim cương. Trương Huyền không hiểu nhớ tới một câu, hết thảy sợ hãi nơi phát ra đều là bởi vì hỏa lực không đủ, lực lớn gạch bay, quỷ quái tự diện. Còn tốt, ta đại sư giải vây. Trương Huyền miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lời còn chưa dứt, trong bụng liền truyền đến một trận vang dội ủng ủng âm thanh. Hòa thượng cúi đầu liếc qua hắn run rẩy như nhún ra hai chân, bật cười lớn, lộ ra một ngụm răng trắng. Gặp lại chính là hữu duyên, đạo trưởng, chúng ta vừa ăn vừa nói. Hắn nói, từ phía sau trong bao vải móc ra mấy khóa bắp, lại từ trên mặt đất tiện tay nhặt được mấy cây nhánh cây. Nhánh cây kia tại hắn bắp thịt cuộn cuộn dưới cánh tay, giống đâm đầu hũ tùy tiện đâm xuyên, sạch sẽ lợi rơi xuống đất đem bắp chuyển lên. Bắp coi như bình thường, nhưng sau đó hòa thượng từ cái kia to lớn trong bao vải móc ra đồ vật liền càng thêm không hợp thói thường. Một trung hoàng tiểu cùng hai khối lớn nước gia vị tốt thì khô. Trương Huyền chất phát tiếp nhận hòa thượng đưa tới trong tay thì khô, ngẩng đầu nhìn xem hòa thượng trên đầu kia sáng loáng dưới ba, dường như cảm nhận được Trương Huyền ánh mắt. Hòa thượng sờ lên đầu, nét miệng cười nói, đừng xem, vẫn tăng thật là đường đường chính chính người xuất ra. Trương Huyền khỏe miệng co giật, xuất ra. Đại hòa thượng nhà này ra sợ là không đủ xa đi. Hòa thượng bật cười lớn, vẫn tăng tu chính là cổ tiền, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng ngồi, nhậu nhẹ không quan trọng. Đống lửa chập chờn. Trương Huyền cũng đúng là cực đói, vốn là giọt nước không vào, còn cần ra hai phát cự tiêu hao năng lượng trưởng tâm lôi, nếu như không có gặp gỡ hòa thượng, thậm chí không cần đến kia hai con chảnh quỷ độc thủ, đoán chừng lại đợi thêm nửa ngày, hắn có thể tự mình chết đói. Thế là, một hòa thượng một đạo sĩ, một bên miệng lớn gặm thịt khô, một bên riêng phần mình cầm hai chuỗi lấy bắp tại cái này đống lửa trên nướng bắt đầu. Nướng đến một nửa, nhìn chằm chằm vào đồ ăn, mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi Trương Huyền đột nhiên phát hiện một vấn đề, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem trong tay sắp nướng chín bắp. Đại sư, nếu như tại hạ nhớ không lầm, vừa rồi lửa này đóng, giống như nướng hơn người thịt. Trương Huyền thanh âm có chút chần chờ, ánh mắt rơi vào trong tay bắp bên trên, cau mày. Hòa thượng sửng sốt một cái, lập tức cười ha ha, tiếng cười hùng hậu như trùng, đạo trưởng có chỗ không biết, vừa rồi kia mấy cái, bất quá là hưởng mạng rừng núi chảnh bị thôi. Bọn chúng không có gì bản lĩnh thật sự, toàn bộ nhờ huyễn tượng hù dọa lên núi lữ nhân. Huyễn tượng? Trương Huyền nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hù dọa người? Vì sao? Hòa thượng cắn một cái nướng xong bắp, nhiệt khí từ khỏe miệng tràn ra, lộ ra hai hàng kim thiết răng trắng lớn, dân gian truyền thuyết, người có ba ngọn đèn, một chiếc lên đỉnh đầu, hai ngọn trên bả vai, tục xương định hồn đăng. Cái này ba ngọn đèn, phong bế người hồn phách, miễn cho bị quỷ câu đi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, các lão nhân thường nói, đi đường ban đêm lúc, nghe thấy người quen gọi mình, tuyệt đối đừng trở về. Trở về lúc, miệng bên trong thở ra khí, sẽ đem trên bờ vai đèn thổi tắt, đèn vừa diệt, hồn liền ném đi. Trương Huyền gật đầu, cái này truyền thuyết hắn mơ hồ có chút ấn tượng, phản phất tại cái nào đó trí nhớ xa xôi bên trong nghe qua. Người tại cực độ lúc hoảng sợ, định hồn đăng cũng sẽ dập tắt. Hòa thượng phun ra một ngụm bạch khí, ánh mắt thâm thúy, kia ba con chảnh quỷ chính là muốn dùng huyễn tượng dọa phá người gan trở định hồn đăng diệt sạch, bọn chúng liền có thể câu hồn và phách. An non nê. Trương Huyền nghe vậy, hướng vừa rồi chân người rơi xuống vị trí nhìn lại, quả nhiên, cái kia máu me đầm địa chân sớm đã biến mất không còn tâm tích. Hắn thở phào một hơi, trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất, cũng bắt đầu miệng lớn gặm lên trong tay bắp. Vậy là tốt rồi, nguyên lai đều là ảo tưởng. Nếu là lửa này đống thật nướng hơn người thịt, ta còn thực sự không nhất định ăn được đi đây, ha ha. Hắn cười lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng mà, ngay tại Trương Huyền ăn như gió có lúc, hòa thượng thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ đem dấu ở sau lưng một chuỗi đấm máu vật, đột nhiên hướng nơi xa ném đi. A, thanh âm gì? Trương Huyền thật an quay hàm vịnh lên, lỗ tai hơi động một chút, ánh mắt hướng trong bóng tối quét tới. Hòa thượng gãi gãi đầu trọc lớn, có chút chột dạ cười ha ha. Có thể là cái gì trong núi thú nhỏ đi, không có việc gì, đạo trưởng, cái này hai bắp đủ không, không đủ ta cái này còn có mấy cái bánh bao không nhân. Trương Huyền cũng không khách khí, tiếp nhận bánh bao không nhân, tiếp tục ăn. Chương 13, Tam giới hòa thượng chương 13, Tam giới hòa thượng hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Trương Huyền biết được hòa thượng pháp hiệu tâm giới. Sư phó cho ta lấy cái này pháp hiệu, là muốn ta giới sân, giới nóng nảy, giới sát người. Hòa thượng cắn một cái bánh bao không nhân, ngữ khí bình thản, lại làm cho Trương Huyền giật mình trong lòng. Giới sát người. Trương Huyền nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, đồng dạng không đều là kiêng sát sinh sao? Hàng yêu phục ma cũng là sát sinh. Nói xong, hòa thượng cười cười, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, bần tăng xuất ra trước, là cái giang hồ du hiệp. Ỷ vào dáng vóc cao lớn, lực khí so với thường nhân lớn mấy lần, tổng lấy hào hiệp tự cho mình là, cho không ít chuyện bưng. 3 năm trước đây, ra một kiện để cho ta thương tiếc trung thân sự tình, lúc này mới xuất ra. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm thấp, từ đó về sau, ta liền bỏ tục ra hết thảy, chỉ lấy tam giới cái tên này còn sống. Trương Huyền Yên lặng nghe, hắn xem hòa thượng luôn hành cử chỉ lộ ra bọn cấp khí, cùng hắn nói là hòa thượng, ngược lại càng giống là cái thổ phỉ. Không biết Trương Huyền thất thần, hòa thượng tiếp tục nói ra, mấy năm trước, Thái Bình đạo cảnh nội vài quốc gia bắt đầu ma sát không ngừng, nhất là biên cảnh chỗ, đao binh liên tục. Cùng lúc đó, thiên tai liên tiếp phát sinh, Bắc Tề cảnh nội tao ngộ mấy chục năm không gặp nạn hạn hán, đất chết ngàn dặm, Nam Lương thì là dịch chứng tứ ngược, thập thất cửu không, phía đông đại ngụy thảm hại hơn, lũ lụt liên tục, liền vương đô đều bị chìm, sát chết trôi ngàn dặm. Trương Huyền nghe đến mê mẩn, nhịn không được xem bảo, cái này ba nước đều gặp thiên tai, còn lại Tây Chu chẳng phải là trong bụng nợ hoa. Trương Huyền lời nói này xong, phát hiện hòa thượng nhìn hắn ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, bất quá một lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu, lắc đầu nói ra, so với cái này ba nước, còn lại Tây Chu xác thực không bị thiên tai, nhưng bị dị chính là quốc lực suy bại nghiêm trọng nhất, ngược lại là Tây Chu. Cái này không đúng lẽ thường a? Trương Huyền cao mày, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Kia đại sư là đến từ kể trên cái nào nước? Hòa thượng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, bần tăng là Đại Chu nhân sĩ, 3 năm trước đây bởi vì một ít nguyên do xuất gia, tại Đại Chu cùng Bắc Tề giao giới xuất Vân Thành xuất gia. Gặp Trương Huyền một mặt mờ mịt, hòa thượng nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, danh xưng một thành 3000 Phật xuất Vân chi thành, đạo trưởng lại chưa nghe nói qua. Không có ký ức Trương Huyền tự nhiên không biết, chỉ có thể cười ngượng ngùng, gãi đầu một cái, địa phương nhỏ tới, kiến thức nông cạn, thứ lỗi thứ lỗi. Hòa thượng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, xuất Vân Thành ở vào Tây Chu cùng Bắc Tề chỗ giao giới, vốn là việc không ai quản lý khu vực, theo lý thuyết nên hỗn loạn không chịu nổi. Có thể sự thật lại vừa vặn tương phản, mặc dù không về phần đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, nhưng trật tự giành mạch 4 chữ, tuyệt đối xứng đáng. Truy cứu nguyên nhân, chính là cái này nơi chật hẹp nhỏ bé chùa miếu san sát. Trong đó vạn Phật tự tức thì bị ca tụng là Phật môn chính tông, thương truyền Phật pháp nơi bắt đầu chính là nơi đây. Nguyên nhân chính là như thế, kẹp ở lưỡng cường ở giữa xuất Vân Thành, mới có trưởng trung Phật quốc thanh danh tốt đẹp. Nói đến đây, hòa thượng thanh âm đột nhiên dừng lại, trên mặt cởi mở phóng khoáng trong nháy mắt bị mây đen thay thế. Trương Huyền phát giác được sự khác thường của hắn, nhẹ giọng kêu, "Đại sư." Ngọn lửa màu đen, đầy đất thi hải, cùng sư phó kia bị sống sờ sờ đào đi xá lợi tử đáng sợ thân thể tàn phế từng cái tại tam giới hòa thượng trong đầu hiện, danh xưng trưởng trung Phật quốc xuất Vân Thành trong vòng một đêm thành luyện ngục. Thật có lỗi, nhớ tới chút chuyện cũ. Hòa thượng cúi đầu xuống, giọng lượng tăng bảo dưới, song quyền bóp đôm đốp rung động, tựa hồ đang cực lực đè nén trong lòng lửa giận. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, tục ngữ nói, thiên thai chi niên, tất có yêu tả. Một năm trước, Đại Chu cảnh nội bộc phát yêu thai, kỳ quỷ sự tỉnh tầng tầng lớp lớp. Bần tăng một đường đi về phía tây, chính là vì điều tra việc này, thuận tiện hàng ma trừ yêu. Trương Huyền nghe được trong lòng siết chặt. Hợp lấy hắn hiện tại chỗ địa giới, đúng là phương thế giới này quỷ dị nhất hung hiểm Tây Chu. Hòa thượng để hắn đối phương thế giới này có đại khái hiểu rõ, nhưng cũng để trong lòng của hắn càng thêm bất an. Tùy tiện ly khai thiên sư phụ, đến tột cùng là đúng hay sai? Hắn chính suy tư, một cái quạt hương bổ bàn tay lớn đột nhiên đặt tại đầu vai của hắn. Trương Huyền bị dọa đến một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, tam giới hòa thượng chẳng biết lúc nào đã ngồi vào bên cạnh hắn, như chuông đồng con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. "Đạo trưởng, gặp lại tức là hữu duyên. Không bằng ngươi ta kết bạn đồng hành đoạn đường, điều tra Tây Chu cảnh nội sự kiện quỷ dị, cũng coi là cái này thiên hạ thương sinh ra một phần lực." Hòa thượng thanh âm trầm thấp mà hữu lực, nhãn thần hòa nhiệt. Trương Huyền lúc này khoát tay cự tuyệt, ngữ khí kiên quyết, "Đại sư hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là đạo sĩ. Cái này thân đạo bào chỉ là dọc đường một đạo quá lúc, bởi vì quần áo tổn hại, đạo trưởng đem tặng mà thôi." "Nói đùa cái gì, biết rõ Tây Chu cảnh nội khắp nơi bộc phát yêu quỷ thai đường, chạy còn đến không kịp đây, làm sao lại cùng cái này sững sờ hòa thượng cùng nhau chơi đùa cái gì hàng yêu trừ ma trò chơi, đây không phải là thọ tình công treo ngược, muốn chết à?" Thật vất vả thoát đi thiên sư phủ, hắn hiện tại liền muốn bình an một đường đi về phía Tây Ấn thiên sư độ cho chỉ dẫn, đi tìm kia cái gọi là cơ duyên. Thông qua một đường chứng kiến hết thảy bổ sung chính mình chống không ký ức, đồng thời chậm rãi tiêu hóa từ thiên sư phủ mang ra hai kiện bà bối, lại tìm tòi nghiên cứu lao thiên sư chuyển cho hắn thiên sư độ đến cùng là cái gì đồ chơi. Hòa thượng lại không hề bị lay động, đầu to lắc giống bắt lắng cổ, đạo trưởng thần linh khí thanh, nhất định là đạo môn cao công, cái này không làm được giả. Hắn tin tưởng đúng chắc Trương Huyền tuyệt không phải người bình thường, mới hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Trương Huyền tay cầm lôi quang, đem một cái chảnh quỷ anh hồn phi phách tán. Lôi đỉnh chi pháp hiệu huyền môn chính tông, bị coi là vạn pháp đứng đầu. Nó tượng trưng cho đạo môn chính thống truyền thừa, chỉ có trải qua nghiêm ngặt tu luyện, tâm tính thuần khiết đạo môn cao công mới có thể tu tập cùng thi triển. Cái này đạo sĩ niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể thi triển lôi pháp, chắc không được dám ở như thế loạn thế, một người ra ngoài xông xáo. "Ta không phải, ta không có, chớ nói lung tung." Trương Huyền phủ nhận tam liên còn chưa lối ra, hòa thượng đã lui sau một bước, chắp tay trước ngực, niệm tiếng niệm Phật, "A Di Đà Phật." Mặc dù không biết rõ giải vì sao giấu giếm thân phận, nhưng chắc hẳn có nỗi khổ tâm, bần tăng liền không hỏi nhiều. Hòa thượng giọng thành khẩn, ánh mắt lại sắc bén như đao, nhưng hôm nay đại chu biên cảnh bị ba nước Trần binh vây quanh, để phòng yêu quỷ thai họa quyết tán. Cảnh nội ngoại trừ hoàng đô có tập yêu ti tọa trấn bên ngoài, các châu phủ quỷ sự tình liên tiếp phát sinh. Đạo trưởng một mình lên đường, sợ là lành ít dữ nhiều, không bằng cùng bần tăng kết bạn, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lời nói này để Trương Huyền sắc mặt đổi biến. Hắn không nghĩ tới, Tây Chu cảnh nội thế cục không ngờ nghiêm trọng đến tận đây. Yêu quỷ thai ương không chỉ có tứ ngược, còn dẫn tới ba nước Trần binh mà đối đãi. Như đúng như hòa thượng lời nói, hắn lần này đi về phía Tây tìm kia Tây Tủy phạt thể đàn chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm. Trương Huyền trầm mặc một lát, trong lòng cân nhắc lợi hại. Hắn hiện tại ký ức hoàn toàn không có, thiên sư phủ người lại không tin được. Hòa thượng này tuy có chút cổ quái, lại không giống người xấu. Đã hai người tiến lên phương hướng nhất trí, đều là về phía Tây mà đi, kia cùng hắn đồng hành một đoạn thời gian, thuận đường hiểu rõ phương thế giới này tin tức, cũng chưa hẳn không thể. Trong bóng tối thường có động tĩnh truyền đến, không biết là loại nào dã thú làm ra tiếng sột soạt tiếng vang, ghé mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy từng đôi xanh biếc lạnh lẽo con người. Hòa thượng nói đêm nay hắn đến các đêm, Trương Huyền cũng không chối từ, cái này hai ngày phát sinh sự tình quá nhiều, tại cái này liên tiếp sự tình dưới, hắn hiện tại là tinh lực tiểu thụy, không bao lâu công phu liền ngủ mất. Chương 14, người nữ nhi sống rất tốt chương 14, người nữ nhi sống rất tốt lúc nửa đêm, Trương Huyền đánh thức một lần, mở mắt lúc, phát hiện đại hòa thượng chính nhất vừa cho đống lửa chấm tuổi, một bên cầm trương thẻ tre đang viết cái gì. Đại sư, đây là tại viết cái gì đây? Trương Huyền đứng lên đi đến hòa thượng bên người nhìn lại. Ánh mắt đảo qua thẻ tre, Trương Huyền sững sờ, nghĩ không ra tam giới giải tam đại năm thu, tay này chữa lại tuyển tú phi thường. Đem hôm nay đối phó Trảnh Quỷ phương pháp ghi lại. Trương Huyền gặp đối phương tại trên thẻ trúc, nghiêm túc viết xuống, máu chó đen có thể chế Trảnh Quỷ, tại binh khí vật trên bôi lên máu chó đen, công hắn yếu hại, ba đòn có thể để hắn hồn phi phách tán. Thế thế, Trương Huyền hiếu kỳ hỏi, "Ngạch, đại sư, nguyên lai ngươi không biết rõ máu chó đen có thể đối Trảnh Quỷ hữu hiệu à?" Hòa thượng ngẩng đầu, có chút cười đắc ý nói, "Kỳ thật ta cũng là lần thứ nhất gặp Trảnh Quỷ, đoạn đường này ta đều đang tìm kiếm hương giá quái chí tại dị vật chí bên trong ghi chép, đối phó Trảnh Quỷ nghe đồn rộng nhất hai cái phương pháp chính là máu chó đen cùng lửa đen bó. Theo đạo lý nói lửa đen móng hẳn là có hiệu quả à, có hai viên không có ném đi, nhưng trong đó một viên ta nghe thanh âm hẳn là đánh trúng, làm sao lại không có hiệu quả đây, không nghĩ ra." Gặp hòa thượng dùng quả hương bổ bàn tay lớn gai hắn đầu chọc lớn, một bộ cái này hoàn toàn không có đạo lý sầu khổ tướng, Trương Huyền khỏe miệng không khỏi có quắp. "Không nghĩ ra ngươi liền không thể nghĩ thêm đến, viên kia nắm đấm lớn nhỏ lửa đen móng liền không thể nào đập trúng không phải quỷ vật, là đạo gia ta." "Còn có, tốt gia hỏa, không phải, nguyên lai đại hòa thượng này là tinh khiết dã lộ a. Hàng yêu trừ ma toàn bộ nhờ hương dã quái chí thoại bản. Cái này không tinh khiết thảo đài ban sao? Cái này băng, không vào cũng được, nếu không, giải thể đi." Có ý nghĩ này, Trương Huyền bay người muốn đi. Nhưng đi được hai bước, phát hiện không có chuyển địa phương, nguyên lai mình cánh tay bị đại hòa thượng lôi kéo. "Đại sư, người đây cũng quá không đáng tin cậy, ta cảm thấy người ta vẫn là mỗi người đi một ngả rất nhiều, người tiếp tục cứu vớt thiên hạ thương sinh, đến thời điểm đại sư nếu như ngươi quang đình, ta còn có thể cho ngươi siêu độ một hai." "Không về phần, đạo trưởng, ngươi muốn tin tưởng bẩn tăng tu vi." Nhìn xem đại hòa thượng mặt không chân thật đáng tin vỗ bộ ngực, Trương Huyền vẻ mặt đau khổ nói, "Đại sư, vấn đề ngay tại cái này, có hay không khả năng? Ngươi căn bản là không có tu vi a." Đối mặt Trương Huyền chất vấn, hòa thượng cười ha ha, thanh âm hùng hậu như trùng, "Đạo trưởng, ngươi tướng." Lại nói, "Dù là ngươi không tin bẩn tăng tu vi, dù sao cũng nên tin được bẩn tăng nắm đấm này a." Dứt lời, hắn giơ lên nổi đất lớn nắm đấm, tại Trương Huyền trước mặt lung lay. Nghĩ đến mới vừa rồi cùng còn bung lấy cục gạch, vật lý trừ ma bưu hạn chẳng diện, Trương Huyền bất đắc dĩ thở dài, đi trở về đống lửa bên cạnh tòa hạ, "Không phải, đại hòa thượng, ngươi muốn đi chỉ có một người đi, vì sao không phải kéo lên ta đây?" Gặp Trương Huyền thái độ bưng lỏng, hòa thượng lộ ra cái kia chiêu bài thức chất pháp tiểu dung, ánh mắt lại ý vị thâm trường, "Đạo sĩ, người ta hữu duyên." Nói lời này lúc, hòa thượng chắp tay trước ngực, ánh mắt thành khẩn. Trương Huyền không còn gì để nói, chỉ là nhếch miệng, thấp giọng lẩm bẩm, "Duyên, nghiệt duyên còn tạm được." Hòa thượng cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, túi đầu tiếp tục tại trên thẻ chút biết. Động tác trầm ổn mà chuyên chú, phản phất tại ghi chép cái gì trọng yếu đồ vật. Ngủ một lát đi, cách giờ báo còn có đoạn thời gian. Chọc đầu cũng không nhấc nói. Trương Huyền thở dài, co do thân thể, tựa ở đống lửa bên cạnh. Ánh lửa nhảy lên, chiếu rọi trên mặt của hắn, lúc sáng lúc tối. Mơ mơ màng màng ở giữa, ý thức của hắn mơ hồ, cuối cùng chìm vào mộng đẹp. Gió đêm phất qua, đống lửa phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Trời mới vừa tờ mờ sáng, luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua bóng cây tung xuống, pha tạ quang ảnh rơi vào Trương Huyền trên mặt. Hắn mở mắt ra, vuốt vuốt ghế ẩm sương bà bay, phát hiện hòa thượng đã thu thập thỏa đáng, đang ngồi ở đống lửa bên cạnh chờ hắn. "Tỉnh." Hòa thượng đưa cho hắn một cái hồ lô cùng một cái bánh bao không nhân, ngữ khí bình thản, "Trong hồ lô nước là khe núi đánh, ăn xong chúng ta đi đường." Trương Huyền gật đầu, tiếp nhận hồ lô cùng bánh bao không nhân, một bên gặp một bên hỏi, "Đúng rồi hòa thượng, chúng ta đây là chuẩn bị đi đâu?" Hòa thượng vô vô áo bào trên cho bụi, chậm rãi nói ra, "Lên núi trước, ta đi ngang qua một cái trấn nhỏ, hóa duyên lúc gặp được một vị lao biên ngoại." Hắn nói hắn nữ nhi lấy chồng ở Sa Lâm huyện nhiều năm, ngoại trừ đầu một năm nhận qua thư tín, về sau liền tin tức hoàn toàn không có. Trương Huyền nhíu nhíu mày, nếu như chỉ là như vậy, để biên ngoại phái người đi Lâm huyện một chuyến không được sao? Dù sao cách cũng không xa. Hòa thượng lắc đầu, "Vẫn còn có chút đường. Nói là Lâm huyện, nhưng từ kia tiểu trấn đi đến nơi này, ta đã đi hơn 10 ngày." Tây Chu địa giới hoang vu, huyện cùng huyện ở giữa nhìn như liền nhau, kỳ thực khả năng cách mấy ngọn núi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, lão viên ngoại nghị nữ sốt ruột, mấy năm qua này phái không ít người đi tìm, gia đình, hành cước thương nhân, tiêu hành võ sư, đều đi qua. Kết quả đây, Trương Huyền bị khơi gợi lên hứng thú. Đều không ngoại lệ, trở về người đều nói cho viên ngoại, hắn nữ nhi sống rất tốt. Hòa thượng ngữ khí đột nhiên trở nên trầm thấp, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Trương Huyền lại cảm thấy có chút không nghĩ ra, cái này không thật tốt sao? Hòa thượng lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng, vị dị chính là, nếu như lão viên ngoại hỏi nhiều một chút chi tiết, thì như nữ nhi hiện tại có hay không sinh hạ một mà nửa nữ, nhà chồng đối nàng như thế nào? Những cái kia đi qua Lâm huyện người, tất cả đều hỏi gì cũng không biết. Bọn hắn vẫn như cũ sẽ chỉ không ngừng lặp lại một câu, người nữ nhi sống rất tốt. Đúng vào lúc này, một trận gió lạnh đánh tới, thổi đến Trương Huyền dùng mình một cái. Hắn nắm thật chặt trên thân đã bảo, đem cuối cùng hai cái bánh bao không nhân nhét vào miệng bên trong, đứng dậy. Đã ăn xong, đi thôi. Hòa thượng gật đầu, cong lên bọc hành lý, nhanh chân hướng phía trước đi đến. A bên kia bụi cỏ giống như có cái gì đổ bật. Trương Huyền nhíu mày nhìn lại. Hòa thượng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng đem đầu chọc lớn quay lại, đồng thời quạt hương bổ bàn tay lớn khoác lên Trương Huyền trên vai, thúc giục nói, đạo sĩ, đều mặt trời lên cao, nhanh đi đường đi. Trương Huyền một bên bị hòa thượng đẩy đi, một bên vẫn trở về, hầu nghi chỉ vào bên kia, không phải, đồ chơi kia khá quân à, ngươi nhìn kia giống hay không một chân. Ha ha, cái gì chân, là ngươi tối hôm qua bị dọa ra tâm nghiệm đi, kia rõ ràng là một cái con thỏ, đi nhanh đi, hôm nay chúng ta không đi nhanh lên, sợ là đi không ra ngọn núi này tung lũng. Con thỏ, chẳng lẽ lại thật sự là mắt của ta bỏ ra, ngươi khoan hay nói, tối hôm qua thật đem ta dọa cho phát sợ, các loại, kia thật không phải là người chân, hòa thượng ngươi phát cái thể. Bần tăng hướng Tam Thanh Tổ sư ra phát thể. Vô cùng vô tận ngươi đại gia thiên tôn, ngươi tên hòa thượng đối Tam Thanh Tổ sư ra lên cái gì thể, ta liền biết rõ kia là chân người, tối hôm qua kia đống lửa. Hoè đạo sĩ, ngươi tướng, ta ô hế. Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu thuận đầu này hướng bắc đường nhỏ, kết bạn mà đi. Chương 15, trấn sát hắc quan chương 15, trấn sát hắc quan chương huyền một đường buồn nôn nôn khan, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bước chân phủ phiếm giống là giẫm tại trên đông. Hòa thượng đỡ lấy hắn đi đến bên dòng suối nhỏ, hắn gốc lên thổi phồng nước sạch, hung hăng đập vào trên mặt. Lạnh buốt giọt nước theo gương mặt trượt xuống, mang đi một chút khó chịu. Hắn lung tung dùng dọc lượng tay áo xoa xoa mặt, thở phào một hơi. Trương Huyền lão đệ, rất nhiều không? Hòa thượng thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo vài phần lo lắng. Trải qua như thế một phen khúc nhạc dạo ngắn, ngược lại là đem hai người quan hệ trong đó cho kéo gần lại rất nhiều. Còn được chưa? Trương Huyền miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, thanh âm có chút khàn khàn. Hắn nguyên bản định tìm cơ hội tiến vào nội cảnh hướng thiên sư độ hỏi thăm chuyến này cắt hung, có thể bị hòa thượng hố một đợt về sau, thân thể suy yếu đến nỗi ngay cả đứng cũng không vững, hiện tại bỏ qua một chỗ cơ hội, liền quyết định trước chấm dãi. Một ngày ba cái vấn đề, chỉ cần tại nửa đêm giờ tí trước dùng xong là được. Trong lòng của hắn tính toán, đồng thời ánh mắt quét về phía chu vi. Dưới chân rừng núi đường nhỏ dần dần trở nên rộng lớn, pha tạp bóng cây khe hở ở giữa lộ ra càng nhiều ánh nắng, hiển nhiên, bọn hắn chính hướng phía khe núi đi ra ngoài. Đã không có gặp lại cái gì chuyện bị dị, vậy trước tiên không vội mà lãng phí hôm nay vấn đề. Trương Huyền âm thầm suy nghĩ. Đặt câu hỏi cơ hội một ngày chỉ có 3 lần, nhìn như không ít, nhưng chân chính dùng, đừng nói 3 lần, 30 lần đều không đủ. Hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, mất đi ký ức, thế giới xa lạ, tàn lùi thiên sư phủ, bị độc chết lao thiên sư, toàn trí toàn năng thiên sư độ chỉ có hắn nhận biết chữ hắn. Còn có kia bình độc dược, tờ giấy kia, cùng áp đặt với hắn trên người thiên sư chi vị. Đây hết thảy, tựa như một đoàn đậm đến tan không ra mê bụ, bao phủ trong lòng của hắn, để hắn thấy không rõ chân tướng mạch lạc. Đặt câu hỏi cơ hội quý giá, phải hảo hảo cân nhắc mới được, nhưng tiền đề chỉ có một cái, đến ưu tiên bảo đảm ta đoạn đường này bình an mới là. Hắn thấp giọng thì thào, ánh mắt trở nên thâm thúy. Vừa đi theo hòa thượng bước chân tại trong sơn giã phí sức đi lại, Trương Huyền một bên yên lặng tính toán hôm nay có thể hỏi thăm nào vấn đề. Sự tình phân nặng nhẹ thông thả và cấp bách, như là đã ra thiên sư phủ, kia mở ra lão thiên sư tử vong bí mật liền không có như vậy bức thiết, thiên sư phủ kia một đám tử sự tình trước tiên có thể chấm dãi. Trước mắt, lửa xém lông mày, là như thế nào giữ được tính mạng? 28 ngày. Nếu là tại cái này ngắn ngủi 28 ngày bên trong lấy không được tẩy tủy phạt thể đan người khác nổ, cái khác hết thể đều là nói xuông. Cho nên, dù là cái kia tiện nghi sư phó biến thành quỷ tìm đến mình, thống mạng hắn là bất hiếu đệ tử vì sao không nhanh chóng tra rõ chân tướng báo thù cho hắn, Trương Huyền cũng có thể mặt không đổi sắc trả lời. Sư phụ, ta biết do ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội, bởi vì ta so ngươi còn gấp. Suối nước róc rách, trong không khí tràn ngập hơi ướt tươi mát nhựa cây vị, ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây tung xuống, đem hai người cái bóng kéo đến lao dài. Đi hơn phân nửa cái buổi sáng, một đường coi như thuận lợi. Nhưng đến vào lúc giữa trưa, sáng rỡ bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống. Cuồn cuộn mây đen như cự thú thôn vệ toàn bộ chân trời, tùy theo tiếng sấm cuồn cuộn. Thằng nương tặc. Hòa thượng thấp giọng mắng một câu, quay người nhìn về phía Trương Huyền, sắc mặt nghiêm túc, Trương Huyền lão đệ, đến tăng tốc bước chân, tìm chỗ tránh mưa. Gặp hòa thượng một mặt nghiêm trọng, hoàn toàn là một bộ dáng như lâm đại địch. Trương Huyền có chút không hiểu, không phải liền là trời mưa a, không cần thiết khẩn trương như vậy a. Hòa thượng từ trong bao vải lật ra một đỉnh mũ rộng đành ném cho Trương Huyền, chính mình thì cấp tốc đeo lên một cái khác đỉnh vừa đi bên cạnh giải thích, lên núi trước, Bần tăng nghe Lân Cận Trấn lão nhân nói qua, núi này rất tà tính, đặc biệt là trời mưa thời điểm, chắc chắn sẽ có quái sự phát sinh. Trước đó có thợ săn không tin tà, đội mưa lên núi, kết quả thế nào? Trương Huyền nhíu mày truy vấn, hoàn toàn biến mất tung, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hòa thượng ngữ khí bình tĩnh, dưới chân bước chân lại càng chạy càng nhanh, Trương Huyền cơ hồ nhỏ hơn chạy mới có thể đuổi theo. Chính là bởi vì ngọn núi này luôn luôn phát sinh quái sự, lão viên ngoại mới chỉ dám xin nhờ nơi khác hành thương cùng tiêu đội đi tìm hắn nữ nhi. Hoa thượng nói bổ sung, thanh âm bị dần dần lên tiếng mưa rơi bao phủ. Không bao lâu, tí tách nước mưa thuận tầng tầng lá cây nhỏ xuống, đánh vào trên đấu lạc phát ra dày đặc đôm đốt âm thanh. Hai người một trước một sau, tại trong mưa to đội vàng bút đầu. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, Trương Huyền đột nhiên dừng lại bước chân, trong giọng nói mang theo kinh dị, hòa thượng, không thích hợp. Hòa thượng đè ép ép mũ rộng đành, bảo vệ trước ngực bao vải, dừng lại bước chân nhìn xem Trương Huyền, là lạ ở chỗ nào. Trương Huyền chỉ vào dưới chân, ngươi không có phát hiện, nước này trướng đến quá nhanh sao. Hòa thượng túi đầu xem xét, sắc mặt đột biến. Dưới chân đất đai từ khô ráo đến bút bùn, lại đến nước mưa chảy ngang, hiện tại lại trong khoảng thời gian ngắn che mất mu bàn chân. Mới chút điểm thời gian này, như thế mảng lớn núi rừng, mưa lại thế nào dưới chân nước cũng không có khả năng tăng tới loại này tình trạng. Rõ ràng là nguyên một phiến núi rừng trời mưa, nhưng nước mưa thật giống như bèn bèn hội tụ đến bọn hắn chỗ cái này trên dưới 100 mét phương viên bên trong. Ngay tại hai người ngây người công phu, mặt nước đã không có qua cổ chân. Đi mau, cái này giống như là ngũ quỷ bàn vận, đem toàn bộ núi rừng nước mưa đều đem đến chúng ta nơi này. Hòa thượng trong giọng nói mang theo lo lắng. Ngũ quỷ bàn vận. Trương Huyền ngạc nhiên. Ngũ quỷ bàn vận là đạo giáo cùng dân gian tín ngưỡng bên trong một loại pháp thuật hoặc bí thuật, thuộc về ngũ quỷ thuật một loại. Nó chủ yếu thông qua thúc đẩy ngũ phương quỷ, tức ngũ quỷ, để đạt tới vận chuyển vật phẩm. Hòa thượng làm sơ giải thích, sau đó tiếp tục nói, nhưng như thế đại thủ bút ngũ quỷ thuật, không giống cái người thi triển thuật pháp, giống như là trận pháp, có thể phá trận sao? Trương Huyền truy vấn. Hòa thượng lau mặt một cái trên nước mưa, thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, đạo sĩ, lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Phật gia bất thiện phù lục trận pháp. Trương Huyền nhất thời nghẹn lời, gương mặt hơi nóng, coi như hắn cắn răng một cái, chuẩn bị tiến nội cảnh tìm thiên sư độ hỏi một chút phá cục chi pháp lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Hai người đồng thời trở về, trước mắt hình tượng nhưng lại làm cho bọn họ ba hồn đi hai hồn, hai đạo to lớn bóng đen thuận tăng gọn dòng nước, lấy thế lôi đỉnh bạc vân, xuôi dòng mà xuống hướng bọn họ đánh tới. Tránh! Hoa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, hai người bỗng nhiên hướng hai bên bay nào ra ngoài. Với anh, bóng đen phá vỡ bọc nước, cơ hồ sát thân thể hai người lướt qua. Kích xạ bọt nước như dao đánh vào trên mặt, đau đến Trương Huyền nhè răng trợn mắt. Cái này nếu như bị đụng vào, sợ là đến chia năm xẻ bảy. Trương Huyền trong lòng hãi nhiên. Theo một trước một sau hai tiếng nổ mạnh, kia hai bóng đen đâm vào một gốc ba người ôm hết mới có thể khó khăn lắm ôm lấy lao hoẹ thụ bên trên, cơ hồ đem thô to thân cây cho chặn ngang đụng gãy mới khó khăn lắm dừng lại thế đi. Hai người cấp tốc từ trong nước bò lên, toàn thân ướt đẫm cũng không lo được, trước nhìn quanh chu vi, gặp không khác trạng sau mới đưa ánh mắt nhìn về phía kia hai đạo bóng đen. Có thể cái nhìn này nhìn lại, Trương Huyền cùng Hòa Thượng liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được hoảng sợ, kia tập kích bọn họ đổ vật, đúng là hai đạo hắc quan. Chương 16, thi thể không đầu. Chương 16, thi thể không đầu. Hai người ngừng thở. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hai cố bị mảnh gỗ vụn bao trùm màu đen quan tài, phảng phất liên tâm nhảy đều dừng lại. Không khí bốn phía phảng phất đọc lại, chỉ có tiếng mưa rơi ở bên thai quần quần, giống như là vô số nhỏ bé cây kim đâm vào màng nhĩ, quay đến tâm thần người không yên. Quan tài nhan sắc, tại dân gian có nghiêm khắc coi trọng, trắng quan tài dùng cho chưa lập gia đình gả nữ tử hoặc nam tử, đỏ quan tài dùng cho thọ hết chết già lão nhân, biểu tượng vui tang, hoàng quan tài là nhà nghèo khổ bất đắc dĩ chi tuyển, kim quan thì là vương hầu quý tộc chuyên môn, mà hắc quan lại là đặc thù nhất một loại, chuyên dụng tại đột tử hoặc chiến tử người, bởi vì thuộc huyền thủy. Có thể chân sát. Trước mắt cái này hai cố quan tài chính là hung nhất hắc quan. Có một bộ nắp quan tài mở. Trương Huyền thanh âm trầm thấp, huyệt thái dương thình thịch trực nhẹ, con ngươi híp lại, cực kỳ giống gặp được nguy hiểm họ mèo độc vật, hắn đem ánh mắt gắt gao khóa chặt tại cố kia vỡ ra quan tài bên trên. Trong không khí tràn ngập một cố cổ xưa mục nát khí tức. Hòa thượng gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. Bên trái cố kia hắc quan nắp quan tài bởi vì kịch liệt va chạm, đã nứt ra một tay rộng khe hở, phản phất một trường giữ tận miệng lớn. Mưa rào xối xả, nước mưa thuận mũ rộng đành biên giới nhỏ xuống. Phát ra tích đáp tí tách tiếng vang, âm lãnh ẩm ướt khí tức như độc xà quấn quanh lấy hai người thần kinh. Chẳng biết lúc nào, dưới chân nước đọng đứng tại chỗ đầu gối, không còn dâng lên. Có thể hai người biểu lộ nhưng không có mảy may thư giãn, ngược lại càng thêm căng cứng. Trầm ngâm một lát, Trương Huyền thấp giọng hỏi, có thể đường vòng sao? Trước mắt hơn 10 mét có hơn, quan tài chung quanh mặt đất bị nước mưa cọ rửa đến lầy lội không chịu nổi, hai cô hắc quan cứ như vậy vắt ngang tại cần phải trải qua trên đường nhỏ, giống hai đạo không thể vượt qua bình chướng. Hòa thượng lắc đầu, thanh âm trầm thấp, đường vòng muốn đi thật lâu, ở chỗ này chờ lâu một giây đều là nguy hiểm. Trương Huyền cắn răng một cái, vậy liền tiến lên. Hòa thượng quạt hương bổ lớn tay ngăn ở trước mặt hắn, ngựa khí ngưng trọng, quan tài bên trong sợ có hung chủ. Trong lòng của hắn tính toán, nếu là tử cương, bạch cương còn tốt đối phó, nhưng nếu là lục cương, mao cương, thậm chí là trong truyền thuyết phi cương, chỉ bằng hai người bọn họ cái này mấy trăm cân thân thể, sợ là liền nhét kẽ răng đều không đủ. Tiếng mưa rơi dần dần mật, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Hai cỗ hắc quan lặng lặng nằm ở nơi đó, giống như là đang chờ đợi lựa chọn của bọn hắn. Trương Huyền nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay có chút trắng bệch. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Hòa thượng không có trả lời ngay, ánh mắt tại quan tài cùng Trương Huyền ở giữa dao động, cuối cùng thấp giọng nói ra, trước thăm dò một cái. Nói xong, cấp tốc tại trong bao vải lấy ra hai cái đen như mực vật thể. Trương Huyền xem xét, tốt ra hỏa, đây không phải là lão bằng hữu, hôm qua đập hắn hai mắt buốc lên kim tinh lửa đen móng mà. Xem ra, hòa thượng trước đó nhặt được trở về, chuẩn bị thu về lợi dụng. Hòa thượng bàn tay lớn một vòng, hất ra trên mặt nước mưa, chờ bẩn tăng ném đá dò đường. Không đợi hòa thượng giải thích, Trương Huyền lập tức minh bạch hắn ý đồ, đem lửa đen móng ném vào cỗ kia vỡ ra quan tài bên trong, thăm dò bên trong là có phải có hung chủ. Nếu có dị hưởng, hai người lập tức chạy trốn, không cần mạo hiểm tới gần. Hòa thượng hít sâu một hơi, quạt hương bổ bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên. To lớn lửa đen móng vạch phá tiếng gió, lập ra tầng tầng màn mưa, hướng hắc quan bay đi. Ầm. Một tiếng vang trầm, lửa đen móng hung hăng nện ở đứt gãy trên cành cây, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Mà lửa đen móng thì ở ngực một tiếng rơi vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Trương Huyền khẽ miệng co giật, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hòa thượng. Cùng thượng lão mặt đỏ lên, ánh mắt trốn tránh. Trương Huyền thở dài. Từ trước đó hòa thượng dùng lửa đen móng nện trành quỷ lâm nện vào chính mình lúc, hắn liền biết rõ đại hòa thượng này nhãn lực không được. Ta tới đi. Hắn vừa dứt lời, còn lại cái kia lửa đen móng liền bị hòa thượng nhét vào trong tay hắn. Trương Huyền dùng ống tay áo xoa xoa chân mày trên nước mưa, nheo lại mắt, cánh tay giãn ra. Lửa đen móng tại màn mưa bên trong vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Bịch. Lửa đen móng công bằng, thuận quan tài vỡ ra khoảng cách, ngã đi vào. Hai người ngừng thở, trái tim cơ hồ nhảy tới cổ họng. Có thể đợi đã lâu, quan tài bên trong nhưng không có bất luận cái gì dị hưởng. Gặp hòa thượng đạp nước hướng về phía trước chuẩn bị đi qua dò xét, Trương Huyền kéo lại hắn tay áo, thanh âm không đúng, bên trong khẳng định có đồ vật. Hòa thượng lắc đầu, thanh âm là không đúng, nhưng hẳn không phải là hung chủ. Hai người nói thanh âm không đúng lại không phải một chuyện. Trương Huyền nói, là lửa đen móng lọt vào quan tài bên trong, rõ ràng không giống nện ở trên ván gỗ tiếng vang, ngược lại giống như là nện vào nhục thể trên người tiếng vang. Mà hòa thượng nói không đối chỉ là hắc quan bên trong không phải hung chủ, cương thi danh tự bên trong đã mang theo cương, tất nhiên là nói rõ cái này hung vật thân thể cứng ngắc như đá, lửa đen móng rơi xuống thanh âm không nên như thế. Gặp hòa thượng quyết tâm muốn tiến lên xem xét, Trương Huyền không có ngăn cản, chỉ là để hắn đem trong bao vải một viên cuối cùng lửa đen móng giao cho mình. Hắn thân thể hơi cong, tay cầm lửa đen móng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Gặp Trương Huyền cẩn thận như vậy, hòa thượng nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chân hướng về hắc quan lội nước đi đến. Nhìn xem hòa thượng từng bước một tới gần, Trương Huyền cảm giác ngực viên kia bành trướng khiêu động tâm cơ hồ đều nhanh nhảy đến cổ họng. Một giây sau, hòa thượng hai tay chế trụ vách quan tài, đột nhiên vừa dùng lực, càng đem kia nặng nề vách quan tài một thanh xốc lên. Ta đi. Trương Huyền trợn mắt hốt hoồm, hắn không nghĩ tới hòa thượng lại sẽ trực tiếp mãng đi lên. Xa xa hòa thượng lại buông lòng xuống tới, người không việc gì giống như hướng Trương Huyền vẫy vẫy tay, tới xem một chút. Trương Huyền cẩn thận nghiêm túc đi đến hòa thượng bên người, không đợi đối phương mở miệng, một viên lửa đen móng liền đập vào hòa thượng ngực. Trương Huyền lão đệ, ngươi đây là? Hòa thượng một mặt không hiểu. Trương Huyền gãi gãi cái cằm, có chút xấu hổ, ta sợ ngươi bị tạm đồ vật trên người, thử ngươi một lần. Hòa thượng há to miệng, không nói cái gì, chỉ là tiếc rẻ nhìn xem rơi vào trong nước lửa đen móng, thở dài. Bên trong không có hung chủ, nhưng lại có đồ vật khác. Trương Huyền nghe vậy, thăm dò nhìn về phía quan tài nội bộ, một cỗ thi thể không đầu nằm ở trong đó, toàn thân áo đen, chỗ đứt da thịt bên ngoài lần, giống như là bị cái gì manh thú cắn một cái rơi mất đầu. Chôn mộ, bàn sơn đổ đấu một mạch, chết thời gian không lâu. Hòa thượng thấp giọng nói. Nhất làm cho Trương Huyền kinh hãi chính là, thi thể chỗ đứt còn tại chảy xuống máu, hiển nhiên người này vừa mới chết không bao lâu. Kia đoạn đầu người sọ đồ vật, nói không chừng liền tại phụ cận. Trương Huyền phần gáy phát lạnh, cùng hòa thượng liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng lội nước hướng về phía trước phi nước đại. Hòa thượng người cao ngựa lớn, một bước đỉnh Trương Huyền mấy bước. Nặng nề tầng mây hoàn toàn che khuất này, Trương Huyền chỉ cảm thấy sau lưng có một vệ tan không giá hắc ám đang theo dõi chính mình. Rơi vào phía sau hắn lưng phát lạnh, một trận khó nói lên lời sợ hãi xông lên đầu, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đang gắt gao bóp lấy trái tim của hắn, càng bóp càng chặt. Chương 17, Hoang Sơn, Miếu Hoang chương 17, Hoang Sơn, Miếu Hoang phía sau ý lạnh càng ngày càng nặng, phảng phất có một đầu băng lãnh rắn độc chính thuận lưng chậm rãi bò. Trương Huyền không tự giác ngay cả đánh mấy cái dùng mình, răng đều tại có chút run rẩy. Cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Nguyên bản rõ ràng đường núi dần dần lờ mờ, phảng phất bọn hắn đi không phải thông hướng ngoài núi tiểu đạo, mà là một đầu thông hướng lạnh lẽo ác tỳ địa ngục thông đạo. Hô hấp càng thêm gấp rút, trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, càng thu càng chặt. Ngay tại Trương Huyền cảm giác sắp ngạt thở lúc, một cái đại thủ đột nhiên đặt tại hắn đầu vai. "Đạo sĩ, đạo sĩ." Hòa thượng thanh âm như kinh lôi nổ vàng, đem Trương Huyền từ trong hoàng hốt kéo về hiện thực. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hòa thượng chẳng biết lúc nào lại vòng trở lại, chính hướng hắn hô to. Gặp Trương Huyền ánh mắt tan rã, hòa thượng cắn răng một cái, thủ trưởng phát lực, càng đem cả người hắn nhấc lên. Hô, Trương Huyền chỉ cảm thấy trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, mấy hơi thở, hắn đã trùng điệp quẳng xuống đất. Có thể kỳ quái là, dưới mông truyền đến xúc cảm cũng không phải là băng lánh nước bùn, mà là một mảnh khô ráo đất này. Vậy mà, không đau. Đương nhiên sẽ không đau đớn, hòa thượng sử chính là trên giang hồ cùng loại cách sơn đảng lưu công phu nội gia, cái này thân nghiệp nghệ cũng không phải là hòa thượng bái nhập chùa miếu sở học, mà là quy ý xuất ra trước thủ đoạn. Bất quá những này, Trương Huyền lại là không biết. Trong thoáng chốc, Trương Huyền lấy lại tinh thần, ngẩng đầu tứ phương. Hắn phát hiện chính mình đang đứng tại một tòa miếu hoang trước cổng chính, cửa miếu pha tạm, trên khung cửa bò đầy dây leo. Nguyên bản tăng lên không ngừng mặt nước, cuối cùng ngập đến miếu hoang cuối cùng một cấp bậc thang chỗ, lại thần kỳ dừng lại. Cái này miếu, có gì đó quái lạ. Trương Huyền biểu lộ nghiêm trọng, đội vàng trở về nhìn lại. Nơi xa, hòa thượng thân ảnh cao lớn ở trong nước nhanh chóng chạy tới. Động tác của hắn linh xảo đến cực điểm, mỗi lần ngồi xuống tụ lực, dưới chân đều sẽ nổi lên mảng lớn bọt nước. Mấy hơi thở, hòa thượng đã nhảy lên bờ, vững vàng rơi vào Trương Huyền bên cạnh. Trở về mắt nhìn sau lưng, hòa thượng một tay lôi kéo Trương Huyền cánh tay, đi vào miếu. Hòa thượng đẩy ra cũ nát cửa gỗ, không chút do dự mà vào. Trương Huyền theo sát phía sau, bước vào cửa miếu trong nháy mắt, phần gáy kia cổ âm hàn khí tức lại như kỳ tích biến mất. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đem phát hiện này nói cho hòa thượng, đã thấy đối phương trên mặt biểu lộ vẫn ngưng trọng như cũ. Đạo sĩ, mới nhất định có đồ vật trong bóng tối rình mò chúng ta. Hòa thượng thấp giọng nói, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn chu vi, nhưng chẳng biết tại sao, tiếng cái này miếu, loại kia bị theo dõi cảm giác liền biến mất. Bất quá, hắn dừng một chút, nồng đậm song mi nhíu chặt, chớ khinh thường, nói không chừng là kia đồ vật cố ý đem chúng ta bước tiến trong miếu này. Trương Huyền trong lòng siết chặt, nửa người dưới bị nước mưa thấm đẫm, hàn ý như giỏi trong xương lan tràn toàn thân. Trong miếu đổ nát, tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa tàn hương vị. Cái này miếu, không thích hợp. Trương Huyền thấp giọng thì thào, ánh mắt tại thần tượng cùng chu vi vách tường ở giữa dao động. Tiếng mưa rơi dần dần mật, trong miếu đổ nát lại an tĩnh đến đáng sợ. Bước vào miếu hoang, đập vào mi mắt là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Đầy đất gạch ngói vụn cùng mạn sinh cỏ dại xen lẫn, tàn phá nóc nhà xót xuống mấy sợi mờ tối sát trời, pha tạp vẩy vào chính giữa tòa kia tượng bùn bên trên. Tượng bùn hai tay lấy một loại không tự nhiên tư thế giang ra, phản phất muốn bắt lấy cái gì, nhưng lại vĩnh viễn đụng vào không đến. Tay kia chỉ dài nhỏ mà bặm mẹo, chỗ đầu ngón tay pha tạp màu đỏ để cho người ta không biết là thuốc màu vẫn là vết máu khô khốc. Tượng bùn đầu lâu không cánh mà bay, cái cổ sử song miệng lẩm chẩm, giống như là bị cái gì vật sống cứ thế mà gặm ăn rơi. Cái này được gãy, để Trương Huyền liên tưởng đến mới hắc quan bên trong thi thể không đầu. Trong không khí tràn ngập một loại nói không rõ khí tức, ở mức cùng nấm mốc biến xen lẫn, nhưng lại trộn lẫn lấy một tia kỳ dị hương khí, giống như là tế tự sau còn sót lại, làm cho người hô hấp ở giữa đều tràn đầy cảm giác đè nén. Trương Huyền không tự chủ được bước một bước về phía trước, dưới chân đá vụn âm thanh phá vỡ miếu thở tĩnh mịch. Giang giác, một đạo thiểm điện xé mở âm trầm bầu trời, thiên địa trong nháy mắt bị nhuộm thành thảm màu trắng. Điện quang xuyên thấu qua khe cửa, đem trong miếu đổ nát phản chiếu hoàn toàn trắng bệnh. Mượn sát na lôi quang, Trương Huyền ánh mắt rơi vào tòa kia không đầu tượng bùn bên trên. Một loại không hiểu run rẩy bò lên trên lưng, tượng bùn rõ ràng không có đầu lâu, có thể hắn lại cảm giác kia cái cổ trên không tự nhiên địa phương, tựa hồ có một đôi lạnh lẽo đạm mạc con mắt, chính xuyên thấu qua trống rông hốc mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Hô, hô, hô. Mấy sợi sen lẫn trong núi âm lãnh khí ẩm gió, thuận mục nát cửa chính phá vào miếu bên trong. Trương Huyền chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, quay đầu nhìn về phía hòa thượng, lại phát hiện đối phương cũng một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tượng bùn. Hắn thu tầm mắt lại, đi đến miếu hoang một góc, tìm chút đồ vật nhóm lửa đi, cái này miếu tả tính chờ mưa cạnh chúng ta liền đi. Hòa thượng gật đầu, đây chính là trong lòng của hắn suy nghĩ. Hắn vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, thường nghe các lao nhân nói, những cái kia hoang phế miếu thờ, sớm đã không còn là thần Phật chỗ ở, mà là du hồn dã quỷ nghỉ lại chi địa. Miếu hoang, thần cách. Hoang miếu chờ tiến, tiến thì chút họa. Hai người tại trong miếu tìm tòi một phen, tìm tới chút cảnh cây khô, hẳn là trước đó lữ nhân lưu lại. Hòa thượng móc ra cây châm lửa, tại rời xa tượng bùn nơi hẻo lánh hiện lên một đống lửa. Thời thấm ướt quần áo, hai người vây quanh đống lửa sưởi ấm, trầm mặc không nói. Hòa thượng cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Mà Trương Huyền nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, hắn chạy ra Thiên Sư phủ là vì tránh họa, cũng là vì tìm kiếm tự cứu kia một tuyến cơ duyên, có thể dọc theo con đường này kỳ quái, để hắn càng thêm cảm thấy bất an. Rõ ràng con đường này là Thiên Sư độ chỉ dẫn con đường, vì sao trên đường đi nhiều như vậy sâu quỷ sự tình? Cũng may đồng hành tam giới hòa thượng làm người coi như chính phái, chỉ là nhỏ không thể thấy lường hòa thượng liếc mắt, Trương Huyền cảm thấy đối phương cũng không đơn giản. Nhìn như người cao ngựa lớn, một mặt chất phát, nhưng từ dọc theo con đường này luôn hành cử chỉ đến xem, đúng là hiếm thấy bên ngoài thô nội tú tính tình. Bất quá Trương Huyền cũng không muốn quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, thế đạo này dám một mình đi ra ngoài sông sáu người, ai trên thân không có điểm bí mật chứ? Hắc yêu nha, cái thời tiết mắc toi này, nói trời mưa liền trời mưa, thật muốn lạnh chết. Thanh âm đột ngột từ cửa ra vào truyền đến, một cái vòng tròn nhuận thân ảnh chật vật vô nước mưa trên người, vọt vào. Hòa thượng cấp tốc đổi cái ngồi quỳ chân tư thế, thuận tiện tùy thời đứng dậy. Trương Huyền thì bất động thanh sắc nắm một cái hỗn tạp than xám bụi đất, nắm ở trong tay. Người tới ước chừng 20, hơi mập, trắng tinh, mọc ra một trương người vật vô hại mặt em bé. Hắn mặc đương thời người đọc sách thường xuyên thư sinh bảo, và áo chỗ khe hở lấy không ít miếng vá, nhìn qua giống như là cái thư sinh nghèo. Làm Trương Huyền hai người dò xét đối phương thời điểm, kia trắng bản tử ánh mắt thuận ánh lửa cũng nhìn lại. Ôi, giã ngoại hoang vu vậy mà có thể đụng tới hai vị pháp sư, thật sự là may mắn. Trắng bản tử thấy một lần Trương Huyền, hòa thượng, trên mặt lập tức tràn ra một cái vui mừng tiêu dung, chặt chẽ ngũ quan giãn ra, lộ ra phá lệ nhiệt tình. Chương 18, U Trúc Huyền Đồng chương 18, U Trúc Huyền Đồng hai vị pháp sư, tại hạ mạnh đường hỉ, Phượng Minh Sơn chân khang dương trấn nhân sĩ. Ra ngoài trên đường ngẫu nhiên gặp mưa to có thể hay không? Mạnh Thường Hỉ liếc mắt ấm áp đống lửa trại, ngượng ngùng nở nụ cười. Hòa thượng mắt nhìn Trương Huyền, gặp đối phương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không có chút nào biểu thị, liền gật đầu niệm tiếng nhập Phật, A Di Đà Phật, thí chủ xin cứ tự nhiên. Dứt lời, hắn đứng dậy rời cái vị trí, cho Mạnh Thường Hỉ tại đống lửa bên cạnh đưa ra không gian. Mạnh Thường Hỉ một bên dùng tay áo lau mặt trên nước mưa, một bên cười nhẹ nhàng lẹn đến bên đống lửa, chân chu cởi trên người thư sinh bảo. Thuần thục, hắn liền thoát đến chỉ còn lại một đầu sát người hên áo, lộ ra một thân trắng hoa hoa thịt mỡ. Từ cái này thân trắng phiêu đến xem, giống như là cái không cần ngũ cốc người đọc sách. Bị đông cứng đến quá sức, Mạnh Thường Hỉ đánh lấy run rẩy, co lại thành một đoàn, cơ hồ dán đống lửa ngồi xuống. Hai vị pháp sư là nơi nào người a, làm sao lại đi vào cái này Phượng Minh Sơn? Vừa mới ngồi xuống, Mạnh Thường Hỉ tìm đề tài đáp lời, nhiệt tình hướng ngoại tính tình hiện lộ không bỏ sót. Bần tăng không phải đại chu nhân sĩ, bốn phía du lịch đến đây. Hòa thượng nói, liếc mắt Trương Huyền, gặp đối phương không có ý lên tiếng, liền tiếp theo nói ra, vị này là Trương Huyền Trương đạo trưởng, ta hai người ngẫu nhiên kết bạn, liền hẹn nhau du lịch một phen. Ngược lại là thí chủ, đã là chân núi Khang Dương trấn nhân sĩ, như thế nào tại như vậy kém thời tiết lên núi? Này, còn không phải là vì tìm ta kia lên núi săn thú nhị thúc. Hắn đêm qua lên núi, một mực không thấy xuống núi, trong nhà lão nhân sốt ruột, liền cứ gọi ta đến tìm. Đi săn? Thế nhưng là ở tại đầu trấn Trương Tợ săn. Hòa thượng ra vẻ tùy ý hỏi. Mạnh Cường hỉ lắc đầu, pháp sư nhớ lầm, đầu trấn đều là đồng ruộng, ở đều là nông gia. A, kia là ta nhớ xóa. Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ, hòa thượng quả nhiên là đang thử thăm dò đối phương. Hắn liếc mắt hòa thượng tư thế ngồi, một chân ngồi xếp bằng, một chân đứng im lặng ngồi lâu địa, đây là tại Mạnh Thường Hỉ vào cửa sau cải biến tư thế, thuận tiện tùy thời đứng dậy ứng đối đột phát tình huống. Xem ra, hòa thượng đối cái này Mạnh Thường Hỉ cũng không hoàn toàn buông xuống cảnh giác, nếu không hiện tại liền sẽ không vẫn là như vậy tư thế ngồi. Cùng phong vòng quanh hạt mưa nện ở trên mái miếu, Trương Huyền hướng đống lửa bên trong thêm đem cành khô. Ánh lửa nhảy nhót ở giữa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến cành khô đứt gãy giòn vang. Cửa miếu đột nhiên bị phá tan, một cái áo tơi rỉ rảo lão tiểu phu nghiêng người chen vào khe cửa, đi theo phía sau cái con đống tuổi thiếu niên lang. Hai người quanh thân mang theo hàn khí, toàn thân ướt đẫm, áo tơi trên dính lấy lá tùng theo động tác gì rào rơi xuống đất. Thiếu niên gỡ đống tuổi lúc lảo đảo một cái, nửa ẩm ướt dày vải tại gạch xanh trên giẫm ra cái hoàn chỉnh vết nước. Lao trượng từ trong ngực móc ra khối vải bố giáp, cẩn thận thay Tôn Nhi lau đi thái dương nước mưa, khăn vải trên siêu siêu vẹo vẹo theo lên nửa mảnh phong diệp, đường may thô lậu lại nhan sắc sáng rõ, giống như là hài đồng tay nghề. "Ra ra, ta không lạnh." Thiếu niên nhỏ giọng nói, lại vụng trộm đem cong đến đỏ lên ngón tay giấu vào áo tơi nếp vốn bên trong. Thiếu niên trước ngực treo cái phai màu túi thơm, mơ hồ có thể phân biệt ra bình an hai chữ. Một già một trẻ này không có giống Mạnh Thường Hỉ như vậy như quen thuộc, cùng Trương Huyền mấy người đối mặt sau chỉ là lộ ra ngượng ngùng tiêu dung, sau đó mang theo cháu trai yên lặng thối lui đến miếu bên trong một góc khác. Lão nhân đem thiếu niên bảo hộ ở đầu gió cạnh ngoài, cố gắng dùng chính mình còn xuống lưng chống đỡ lấy gió lùa. Thấy thế, Trương Huyền hướng kia thiếu niên ngoắc, "Hai vị, trên núi thu hàn, nếu là không ghét bỏ cùng một chỗ tới sấy một chút lửa đi." Thiếu niên lang nhãn tỉnh sáng lên, bất quá cũng không có đứng dậy, mà là đem ánh mắt nhìn về phía lão nhân bên cạnh. Lão nhân từ ái sợ lên thiếu niên đầu, sau đó đứng dậy đối Trương Huyền hạ thấp người, "Vậy thì cảm ơn hậu sinh nhóm." Trong đêm lạnh, hậu sinh nhóm uống miệng canh gừng ngủ ấm. Lão nhân cởi xuống bên hông ống trúc đưa tới, đốt ngón tay thô to trên bàn tay che kín vỏ cây giống như vết rạn. Ống trúc từ ngoài ngưng giọt nước, nhưng khi Trương Huyền tiếp nhận lúc, lòng bàn tay chạm đến đúng là ấm áp xúc cảm. Trương Huyền con mắt nhắm lại, cái này canh gừng tại mưa to đi vào trong nửa đêm, như thế nào nửa điểm không có lạnh. Trong lòng mang theo nghi hoặc, canh gừng tự nhiên là uống không được. Đa tạ lão trượng, trên núi lạnh, vẫn là cho hải tử giữ lại uống đi. Vừa định đưa tay tiếp nhận canh gừng Mạnh Thường Hỉ thấy thế, tay dừng tại giữa không trung, biểu lộ không vui. Hòa thượng gật đầu, "A Di Đà Phật, đạo sĩ nói đúng lắm, lưu cho hải tử uống đi." Lão nhân gặp Trương Huyền biểu lộ nghiêm túc, cũng không khách khí nữa, đem ống trúc thu hồi, đưa tới thiếu niên lang trước mặt, "Cậu ba, uống đi." Tuổi lửa đôn đốt rung động, thiếu niên bưng lấy ống trúc miệng nhỏ uống. Lông mi trên quần ngưng nhỏ bé giọt nước, gặp Trương Huyền trông lại, cầu ba tạ ơn đạo trưởng ca ca. Thiếu niên lập tức không mình hành lễ, ướt xuống vai phát hạ thính thai đỏ bừng. Trương Huyền cười gật đầu đáp lễ, nghĩ thầm lại là cái hiểu chuyện hảo hải tử. Tại bên đống lửa ngồi xuống, lão nhân cởi xuống áo tơi trải tại bên cạnh đống lửa, lộ ra bên trong có mảnh vá vải thô áo ngắn vải thô. Sau đó để ép cuống họng nói với thiếu niên, chờ mưa cạnh liền về nhà, mẹ ngươi nên sốt ruột chờ. Thiếu niên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mang theo một chút giọng nghẹn ngào, ra ra, chúng ta có phải hay không trở về không được? Đống lửa đột nhiên tuôn ra mấy điểm hỏa tinh. Vừa lúc che giấu lão nhân cứng ngắt trả lời. Lúc này, Trương Huyền duỗi lưng một cái, ngựa khí mang theo buồn ngủ nói, "Hòa thượng, ta chợp mắt, một hồi mưa nhỏ sau ngươi gọi ta, chúng ta lập tức lên đường." Hòa thượng sững sờ. Hắn mặc dù cùng Trương Huyền quen biết không lâu, nhưng tự nhận biết người công phu không kém. Trương Huyền người này, chú ý cẩn thận, từ rất nhiều chi tiết đều có thể nhìn ra. Mới Mạnh Thường Hỉ vào miếu lúc, Trương Huyền rõ ràng so với hắn còn muốn cẩn trương. Có thể giờ phút này, Trương Huyền lại người xa lạ cận thân tình huống dưới nhắm mắt đi ngủ. Hòa thượng còn chưa mở miệng, Mạnh Thường Hỉ liền cười dịu dàng nói, "Pháp sư ngươi ngủ, chúng ta nói chuyện nhỏ giọng một chút." Một bên lão nhân tựa hồ muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Thiếu niên không nói gì, chỉ là túi đầu khuấy động lấy mang theo trong người đầu gỗ tiểu mã, nhìn ra được, đây là sự âu yếm của hắn chi vận. Trương Huyền hướng Mạnh Thường Hỉ khẽ gật đầu, mí mắt lập tức tiêu nhịu xuống, dùng tay chống đỡ đầu, tại bên đống lửa ngủ thật say. Nhưng mà, vừa mới nhắm mắt, hắn liền ở trong lòng mặc niệm, nội cảnh Trương Huyền ngửi được nguy hiểm khí tức. Mới lão nhân cởi xuống áo tới lúc, hắn liền ánh lửa, mơ hồ trông thấy đối phương chỗ cổ có một vòng lít nha lít nhít khe hở tuyến, đầu sợi chỗ còn thấm lấy tơ máu. Kết hợp trước đó hắc quan bên trong thi thể không đầu, trong miếu hoang không đầu tựa bùn, Trương Huyền hoài nghi, một già một trẻ này, không phải người sống. Vì lý do an toàn, Trương Huyền quyết định vận dụng hôm nay đặt câu hỏi cơ hội. Có lần trước tiến vào nội cảnh kinh nghiệm, Trương Huyền lần này rõ ràng chấn định rất nhiều. Huyết nguyệt giữa trời, chu vi một mảnh đen kịt. Trương Huyền chân đạp tại mặt hồ trên mặt nước, hắn cũng không đội vã đặt câu hỏi, mà là đi qua đi lại, dưới chân gợn sóng từng vòng đẩy ra. Ngoài miếu cổ quái thủy thế, núp trong bóng tối quỷ đồ bận, trong miếu hoang quỷ dị không đầu tựa bùn. Lão nhân, thiếu niên lang cùng Mạnh Tường Hỉ. Trương Huyền trong lòng tính toán, lông mày càng nhăn càng chặt. Mẹ nó, làm sao ta một mực tại đụng quỷ? Trương Huyền có chút bực bội, thiên sư phụ không phải danh xưng chính đạo khôi thủ A Ấn Lý tới nói, phương biên trăm dặm ở giữa đều ứng sáng sủa càn khôn, yêu tà vô tung, như thế nào giống bây giờ như vậy, không phải trành quỷ chính là hắc quan, hiện tại cái này hoàng sơn miếu hoang càng là tà tính. Hắn ở trong lòng thầm mắng, lập tức làm ra quyết định. Thiên sư độ, có biện pháp nào có thể để cho hiện tại ta có su cắt tị hung năng lực, giúp ta bình an thoát đi hiểm cảnh? Hắn không có hỏi cái gì mình bây giờ tình cảnh như thế nào, đây là nói nhảm, đối với hắn tình cảnh hiện tại chút điểm trợ giúp đều không có. Trương Huyền trực tiếp để tiên sư độ cho ra thoát đi hiểm cảnh phương pháp. Vừa dứt lời, huyết nguyệt trên sền sệt màu máu bắt đầu nhúc nhích, hội tụ thành một hàng chữ nhỏ, tiêu hao một lần đặt câu hỏi cơ hội, nhưng vì người thừa kế đại nhân mở ra trong vòng 6 canh giờ ưu chúc huyền đồng. Chứng giám bật bật, su cắt tị hung, tránh họa tìm phúc. Người thừa kế đại nhân, ưu chúc huyền đồng. Trương Huyền thấp giọng đọc lấy, cau mày. Chương 19, thi Phật chương 19, thi Phật huyết nguyệt trên văn tự như bàn đuổi ánh vào Trương Huyền hai mắt. Cái trước là thiên sư độ đối với hắn xưng hô, cái sau là thiên sư độ đối với hắn lần này đặt câu hỏi trả lời. Huyết nguyệt trên chữ nhỏ lại lần nữa biến hóa, dường như là loại năng lực này làm ra giải thích. Minh, Lô Thừa Ân tặng quận bá ngu thiệu công báo chính tự, có động u trúc xa chi minh, có ngậm như he không tật không tử chi độ. Trong đó u trúc liền lấy từ đó chỗ, động u trúc xa, minh tâm kiến tính. Người thừa kế đại nhân, giờ phút này phải chăng mở ra u trúc huyền động? Mở ra. Trương Huyền không chút do dự đáp, lập tức quả quyết rời khỏi nội cảnh thế giới. Hắn đã không dằn nổi muốn thử một chút cái này năng lực mới. A, liền tỉnh. Trương Huyền rời khỏi nội cảnh sát na, đống lửa ken ken tiếng như xích sắt đứt gãy. Trong thoáng chốc, Trương Huyền nghe được hòa thượng thanh âm, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo, hắn lại về tới miếu hoang. Nội cảnh cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua so là 3:1. Nói cách khác, tại nội cảnh bên trong đối 3 giờ, ngoại giới mới chỉ đi qua 1 giờ. Đây là hắn tối hôm qua ly khai thiên sư phụ trước, thông qua quan sát trong phòng nến đỏ thiêu đốt phát hiện quy luật. Mới Trương Huyền tại nội cảnh bên trong chờ đợi thời gian một chén trà công phu, tương đương với thế giới bên ngoài mấy phút mà thôi, cho nên hòa thượng mới có nảy nghi vấn. Trương Huyền chưa về hòa thượng, bởi vì làm hắn mở mắt một sát na, con người rung mạnh. Tầm mắt bên trong, tam giới hòa thượng vẫn như cũ ngồi tại đống lửa bên cạnh, có thể nguyên bản ngồi tại đối diện Mạnh Thường Hỷ, lại không biết vì sao đi dạo đến tôn này không đầu tượng trước. Hắn đang từ bàn thờ trên trong bàn thờ móc ra một cái nắm đấm lớn nhỏ vật, cẩn thận chu đáo. Nghe nói tiếng vang, Mạnh Thường Hỷ quay đầu lại, trùng hợp cùng Trương Huyền đối mặt. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo kia nhiệt tình cởi mở tiểu dung, pháp sư, chút điểm thời gian này, ngươi sao liền tỉnh? Nhưng lời còn chưa dứt, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện, vị này tuổi trẻ đạo sĩ biểu lộ cực không bình thường. Trương Huyền sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ngưng trệ, miệng khẽ nhếch lại không phát ra được âm thanh, phảng phất bị cái gì đáng sợ đồ vật chấn nhức rồi. Bộ dáng kia, nói là như thấy quỷ đều không đủ. Liền xa xa Mạnh Thường Hỷ đều nhìn ra Trương Huyền dị thường, ngồi tại bên cạnh hắn tam giới hòa thượng tự nhiên cũng phát hiện. Đạo sĩ, ngươi đây là? Hòa thượng đưa tay muốn nâng, lại bị Trương Huyền tay run rẩy đẩy ra. Trả về. Trương Huyền thanh âm khàn khàn mà lo lắng, ánh mắt lại vượt qua Mạnh Thường Hỷ, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau hắn tôn này không đầu tượng bùn. Theo tầm mắt đi lên, Trương Huyền phảng phất nhìn thấy cái gì đại khủng bố, lảo đảo lùi lại, cho đến phía sau lưng đụng vào lạnh buốt miếu trụ. Mắt trái u ánh sáng xanh choáng như gợn nước rời ra, hết thảy trước mắt cũng thay đổi bộ dáng. Giờ phút này, Trương Huyền trong đầu sâu quỷ hiện ra một cái xa lạ danh tử, Kinh Quan. Cùng Kinh Quan khác biệt, cái này tính ra hàng trăm đầu người chồng chất thành cũng không phải là tử vật, mà là một cái sống sờ sờ quái vật. Tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít hư thối đầu lâu chồng chất thành núi, trong không khí tràn ngập mốc meo mùi máu tươi, cùng miếu hoang mục nát khí tức đan vào một chỗ, làm cho người buồn nôn. Kia cao tới mấy thước không đầu tượng bùn không thấy, thay vào đó là từng khỏa máu thịt be bét đầu người, có già trên 80 tuổi lão nhân, có non nớt đứa bé, có mặt mũi tràn đầy khe rãnh nông phu, cũng có mang theo châm đỏ phụ nhân. Những người này diện mạo bên trên biểu tình khác nhau, có thống khổ dãy rủa, có tuyệt vọng không cam lòng, còn có khóc ròng ròng, tất cả đều duy trì bọn hắn trước khi chết bộ dáng. Tất cả đầu lâu đều bị từng cây mẹ mục đinh cố định trụ, lại từ mảng lớn đen như mực tanh hôi huyết dịch dính liền cùng một chỗ, lờ mờ tích tụ ra một cái cao tới mấy trượng bụng lớn Phật đà bộ dáng quái vật. Quỷ dị chính là, rõ ràng quái vật toàn thân đều là từ từng khỏa giữ tận đầu người tạo thành, có thể cái cổ chỗ lại trống trơn như vậy. Quái vật này lại không có đầu. Nhất làm cho Trương Huyền kinh hãi, là hắn còn ở lại chỗ này, một số người trong đầu thấy được hai tấm khuôn mặt quen thuộc. Lão nhân khô quắt đầu lâu bị vài gốc hoẹ mục đinh cố định tại thi Phật quan cổ, đục ngầu ánh mắt đột nhiên chuyển động, vỡ ra bờ môi nhỏ xuống ngồi hổ phách lượt hông, đi, đi mau. Thiếu niên hư thối đầu lâu tại thi Phật vai phải kêu rên, đạo sĩ ca ca, đau quá, cậu ba đau quá đây này. Cái này từng tiếng đau quá để cho người nghe tan nát cõi lòng. Mà Mạnh Thường Hỷ, đối với cách hắn gần trong gang tấc kinh khủng thi Phật làm như không thấy, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại thi Phật trước người, toàn vẹn chưa phát giác bưng lấy một viên kỳ quái vật. Trương Huyền ngưng thần nhìn lại, rốt cục thấy rõ Mạnh Thường Hỷ trong tay đồ vật, vẫn như cũng là đầu người. Chỉ bất quá, khỏa đầu người này kích thước cực nhỏ, ước chừng chỉ có 5 đấm lớn nhỏ. Đầu người hai mặt, một mặt là ánh vàng rực rỡ Phật Đà bảo tướng, trang nghiêm từ bi, mặt khác lại là hư thối đến không còn ra hình dạng hé mở đáng sợ gương mặt, tung tùng bạch cốt lộ ra mục nát ra, dính dính màu đen máu loang thuận Mạnh Thường Hỷ tay nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra xoạch, xoạch quỷ dị tiếng vang. Trả về. Trương Huyền lần nữa gầm nhẹ, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Mạnh Thường Hỷ toàn bẹn chưa phát giác, vẫn như cũ bưng lấy viên kia bỏ túi đầu người trên mặt thậm chí còn treo hắn một quan nhiệt tình tiêu dung, pháp sư, ngươi đây là? Mà Trương Huyền ánh mắt lại vượt qua hắn, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau hắn, theo viên kia bỏ túi đầu người bị Mạnh Thường Hỷ từ bàn thờ Phật bên trong lấy ra, vô đầu thi Phật trên người mấy trăm cái đầu người đồng loạt chuyển động, đen ngòm trong hốc mắt tinh hồng quang mang càng ngày càng thịnh, phảng phất một giây sau liền muốn thức tỉnh. Vô đầu thi Phật đứng yên bất động, có thể toàn thân nó mấy trăm cái đầu người lại mở ra miệng to như chậu máu, làm y mắng gào thét. Trương Huyền trong lòng run lên, rõ ràng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, có thể mơ hồ trong đó, hắn lại nghe hiểu những người kia đầu đang thét gào cái gì, à, gì, đà, Phật. Mạnh Thương Hỉ mặc dù không nghĩ ra, cũng rất không tình nguyện, nhưng gặp Trương Huyền như vậy điên cuồng bộ dáng, vẫn là lựa chọn nghe theo hắn, đem trong tay viên kia một điêu Phật đầu thả lại địa thờ. Một viên thấp kém một điêu Phật đầu mà thôi, pháp sư làm gì như vậy kích động? Ta trả về cũng được. Mạnh Thương Hỉ trong lòng thầm nghĩ, cái này đạo sĩ sợ không là tu đạo tu được tẩu hỏa nhập ma ngu dại người a. Dạng này người cũng không hiếm thấy. Thế đạo gian nan, vì tại cái này ăn người thế đạo bên trong sống sót, cầu Phật hỏi, tìm kiếm tín ngưỡng che chở người đáng thương chỗ nào cũng có, loại người này dễ nhất đi đến cực đoan. Thằng đến hư thối Phật đầu được thu vào điện thờ về sau, vô đầu thi Phật kia vô số trống rỗng trong hốc mắt hồng mang mới dần dần lắng lại. Những cái kia làm ý mắng gào thét đầu người mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thấy thế, lưng tựa miếu trụ Trương Huyền, đặt mông ngồi tại nền đá trên bảng, căng cứng thần kinh rốt cục đạt được một tia buông lỏng, miệng lớn thở hổn hển. Chỉ là ánh mắt của hắn vẫn như cũ rơi vào bản phía trên tính danh, vô đầu thi Phật thuộc loại, giả thần trạng thái, niết bàn uy hiết độ, thơm hồng thơ hảo, phượng minh sơn trên thần vị tôn, trước kia linh huy diệu cản khôn thế loạn dân điều hương hòa đoạn, đạo tiêu ma trường trí trầm luân tà tâm dần dần lên ti quang dụ, ác niệm mọc thành bụi huyết tế hồn ngàn con tụ oán thành tà ma, đêm tối u sâm khóc quỷ thôn tầm mắt bên trong, trống rông xuất hiện chữ. Nhỏ dường như đang vì quái vật này làm chú. Chương 20, song diện Phật thủ cùng cơ duyên chương 20, song diện Phật thủ cùng cơ duyên đến tàn trong gió chợt trợn, công chúng bóng người tử kéo thành bận béo con giết. Ban bên trên, tôn này tựa bùn rêu xanh pha tạp cái cổ mặt cắt, giờ phút này lại chảy ra tinh mịn huyết châu. Ngoại trừ Trương Huyền, mọi người đều không hay biết cảm giác lần này dị tượng. Một bên suy tư kia trống rông xuất hiện chữ nhỏ, Trương Huyền một bên quay đầu đem ánh mắt rơi vào cặp ông cháu kia trên thân. Hắn đầu tiên là mắt nhìn một bên thần sắc ngốc trệ như con rối lão nhân cùng thiếu niên lang, ngay tại Trương Huyền mở mắt về sau, hai người phảng phất chúng định thân chú, không lúc đích. Gặp Trương Huyền xem ra, đờ đẫn lão nhân đột nhiên có động tác. Ăn khối bánh đủ đấm. Lão trượng từ trong ngực móc ra giấy dầu bao, chỉ là động tác máy móc như để tuyến con rối. Để lộ giấy dầu, mùi hôi thối bọc lấy cho bụi đập vào mặt, mọi người vẻ mặt chỉ trệ, phát hiện lão nhân trong tay khô dầu tràn đầy sấm lục, không biết thả bao lâu sớm đã nấm mốc biến, phía trên hiện đầy ròi bọ. Lão trượng che kín giống mạng nhện nếp vốn trên mặt nổi lên nụ cười quỷ dị. Rồi bọ đang từ trống giống giường gì rào rơi xuống. Hoa thượng nhíu mày muốn cản, lại phát hiện Trương Huyền lại đưa tay đón, chỉ là tại chạm đến bánh trong ngáy mắt, bánh cặn bã đột nhiên hóa thành cho tàn. Thiếu niên đột nhiên nhón chân lên, cái cổ lấy trái ngược lẽ thường góc độ ngửa ra sau, hoa khang sai nhịp ca dao chấn động đến chuyên mục gì rào rung động, nguyệt nha loan còn treo ngọn cây nhà không đầu bồ tát ngồi đại sen miếu hoang lương trụ tùy theo chấn động, cho bụi gì rào rơi xuống. Lão trượng đột nhiên che thiếu niên miệng, có thể Trương Huyền rõ ràng trông thấy, lão trượng thủ trưởng xuyên qua thiếu niên gương mặt, giống xuyên qua một đoàn sương mù. Lúc này, không chỉ có là Trương Huyền, liền Hòa Thượng cùng Mạnh Trường Hỉ cũng phát hiện không thích hợp, nhao nhao đứng dậy lui sang một bên, ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá trước mắt một già một trẻ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Mạnh Trường Hỉ bất động thanh sắc lui lại một bước, trốn đến Hòa Thượng sau lưng. Hòa Thượng chau mày, nhấc chân lên bên cạnh bao vải lục lọi lên. Không biết là cái gì nguyên nhân, tại kia thiếu niên lang ngâm nga sóng cổ quái sơn ca về sau, thân ảnh của hai người một trận mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một chỗ từ lão nhân phía sau đống tuổi chấn động rất xuống lá tùng, cùng thiếu niên lang lúc trước một mực thưởng thức ngựa gỗ nhỏ. Mưa to chợt đến, giọt mưa đện ở mảnh ngói trên phát ra móng tay cao âm thanh. Cửa miếu ầm vang khép kín, phai màu thần giữ cửa chân dung đột nhiên chảy xuống huyết lệ. Thiếu niên còn sót lại ngựa gỗ bắt đầu tự hành xoay tròn, nhiễm huyết lộc cọp lồng cây dựng thẳng lên, tại gạch xanh mặt đất khắc ra ngần sâu, mau trốn, mau trốn, mau trốn. Mạnh Trường Hỉ hoảng hốt, chỉ vào hai người biến mất địa phương, một thân thịt mỡ run cùng run rẩy giống như, run run rẩy rẩy nói không ra lời. Hòa Thượng quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, gặp Trương Huyền ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào bàn, cũng đi theo đem ánh mắt quay đầu sang, chỉ là trong mắt tượng bùn vẫn là tượng bùn, điện thờ vẫn là điện thờ, cũng không dị dạng. Đạo sĩ, có gì phát hiện? Gặp Hòa Thượng hỏi ý, Trương Huyền thở dài, đối hai người khoát tay áo, làm khó bọn hắn, một đôi người đáng thương thôi. Làm Trương Huyền ánh mắt đảo qua tam giới Hòa Thượng lúc, u quang lấp lóe mắt trái lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh, từng hàng chữ nhỏ trống rỗng hiện lên ở Hòa Thượng viên kia sáng loáng quang minh sáng đầu chọc lớn bên trên. Tính danh, tam giới Hòa Thượng thuộc loại, nhân loại cảnh giới. Thiết cốt cảnh võ phu trạng thái, vô tướng bàn lược, trời sinh thần lực, ghét ác như kiểu xem ra ưu chúc huyền đồng năng lực có thể đem thấy người hoặc vật kỹ càng tình huống cho liệt ra. Trời sinh thần lực rất dễ lý giải, nhưng vô tướng bàn lược cùng ghét ác như kiểu là năng lực gì? Mặc dù rất muốn đem những này đều làm minh bạch, bất quá Trương Huyền biết rõ, bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm, tòa này trong miếu hoang, chân chính cần thiết phải chú ý. Đang khi nói chuyện, Trương Huyền mắt trái u quang lấp lóe, đem ánh mắt nhìn về phía bàn thờ trên trưng bày địa thờ, tên, song diện Phật thủ thuộc loại, Phật bảo, ô nhiễm, phẩm chất, bảo khí, trung phẩm, uy hiếp độ. Màu cam giới thiệu văn tát, Nguyên Sơn thần Phật thủ, bị ô nhiễm sau khi được 996 cái đầu người hiến tế, liệm hắn linh vận sau đã hướng tới tiểu thành. Đạo môn tu sĩ thu hoạch được có thể dùng ngũ lôi chính pháp ma diệt trong đó nghiệp chướng, mai thành phấn sau có thể chế thành phá cảnh đan, tẩy thủy phạt thể đan, hoặc dùng cho luyện khí, cao nhất có thể tế luyện thành linh bảo phẩm chất pháp khí chú thích, 1, phá cảnh đan, trúc cơ, khai quang, thông mạch, hạ tam cảnh có thể dùng, chú thích, 2, tẩy thủy phạt thể đan, có thể trợ phàm nhân bước lên con đường tu hành cơ sở đáng lượng, tầm mắt bên trong liên quan tới song diện Phật thủ. Tin tức dừng lại một lát sau biến mất không thấy gì nữa. 996 cái đầu người như thế, chính là số lớn nhất, tam cửu nhất luân hồi. Cho nên, dù là chưa hỏi thăm nội cảnh Trương Huyền cũng đoán được tôn này giá thần tính toán gì, cái này chó đồ vật, để mắt tới đầu của bọn hắn. Bất quá, nhìn thấy cuối cùng tẩy tủy phạt thể đan mấy chữ này lúc, Trương Huyền ánh mắt hơi động một chút. Hắn hoài nghi, tôn này sâu quỷ giá thần chính là thiên sư độ vì hắn chuẩn bị cơ duyên. Hắn lần nữa liếc mắt ngồi ngay ngắn bàn, vẫn như cũ ở vào niết bàn trạng thái vô đầu thi Phật khẽ thở dài một cái. Viên này Phật thủ, cùng loại với hương giá dị trí bên trong yêu ma quỷ quái nội đan, là vô đầu thi Phật lực lượng nguồn suối. Lấy mới mạnh thường hỉ tòng thần bàn thờ bên trong xuất ra Phật thủ, treo đến vô đầu thi Phật sao động lúc bách quỷ đêm khóc uy thế đến xem, lấy trước mắt hắn thủ đoạn muốn cắt đoạn, quả thực là người si nói ngọng. Tại Trương Huyền tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, mạnh thường hỉ đã sớm đem hơn lửa trên kệ quần áo gỡ xuống mặc vào, chạy đến Trương Huyền bên người dò hỏi, đạo trưởng, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Trương Huyền bất động thanh sắc hướng bên cạnh đi lại, né tránh mạnh trường hỉ đưa qua tới kéo tay của hắn. Tại U Trúc Huyền đồng trong tầm mắt, mạnh thường hỉ tay phải vẫn như cũ dính dán mảng lớn từ mới sâu quỷ Phật trên đầu chảy ra chân nhăn chất lỏng. Tính danh, mạnh thường hỉ thuộc loại, nhân loại cảnh giới, đồng bị cảnh võ phu trạng thái, ký sinh nhìn xem đồng bị cảnh võ phu mấy chữ, Trương Huyền trong lòng suy đoán được xác minh. Một cái tự xưng người đọc sách đồng bị cảnh võ phu, người này quả nhiên có vấn đề. Mà ký sinh hai chữ cũng giải thích vì sao mạnh thường hỉ đã xem Phật đầu thả lại điện thờ. Có thể đen như mực chất lỏng sền sệt vẫn là không ngừng từ tay phải của hắn đầu ngón tay nhỏ xuống, phảng phất cái này tanh hôi chất lỏng là từ trong cơ thể hắn sinh ra. Gặp Trương Huyền chỉ là nhìn mình chằm chằm nhưng không nói lời nào, mạnh thường hỉ bị hắn thấy run rẩy, trước đây một mực cười hì hì tròn mặt béo trên má lộ ra một tia không dễ dàng phát giác u ám, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Pháp sư, cái này miếu có gì đó quái lạ. Cổ quái, ta đương nhiên biết rõ có gì đó quái lạ, hai cái người sống sờ sờ ngay trước mặt biến mất không thấy gì nữa, cái này còn có thể không có cổ quái à? Mạnh Thường Hỉ còn muốn truy vấn, nhưng Trương Huyền lại không tiếp tục để ý hắn. Gặp Trương Huyền bộ dáng này, Mạnh Thường Hỉ nhíu mày, trở về nhìn về phía Tam Giới Hòa Thượng. Tam Giới Hòa Thượng một mực không nói chuyện, Trương Huyền nghỉ ngơi sau cảm xúc chập trùng cực lớn, không chỉ có thần sắc sợ hãi bất an, nói ra cũng ý vị sâu xa, gặp Mạnh Thường Hỉ xem ra, hắn khẽ lắc đầu. Mạnh thí chủ, Trương đạo trưởng như vậy lý do xác nhận có hắn đạo lý, còn xin an tâm chớ đổi. So với không rõ lai lịch Mạnh Thường Hỉ, Hòa Thượng hiển nhiên tín nhiệm hơn Trương Huyền, cho nên không có bản tìm tòi ngọn nguồn, mà là cười ha hả chuẩn bị hồ lộc qua. Giang giác. Đỉnh đầu lại là một đạo thiểm điện bạch phá chân trời, đem tòa này hoang dã miếu hoang nhiễm lên thảm màu trắng. Chương 21, Sơn Thần Quỷ vực chương 21, Sơn Thần Quỷ vực hai người nói chuyện trong lúc đó, Trương Huyền bắt đầu nhìn quanh trong miếu chu vi. Trong miếu nguy cơ từ phía, không nên ở lâu, nên tìm cách thoát đi nơi đây. Đống lửa chập chờn, đem ba người cái bóng kéo đến lao dài, quăng tại pha tạp trên mặt tường, như là vặn bèo quỷ mị. Trương Huyền mắt sáng như đuốc, U Trúc Huyền đồng mở ra, hết thảy quỷ quái, không chỗ che thân, cảnh cáo. Hiến tế nghi thức đã phát động sinh môn phương vị, khôn vị, ô nhiễm nồng độ 36 một khắc sau đem lớp đầy. Tử môn phương vị, bàn, ô nhiễm nồng độ 89, mấy hàng màu đỏ chữ nhỏ tại vong mạc trên nổ tung, theo Trương Huyền tầm mắt chuyển động, cả tòa miếu hoang trong mắt hắn chút xíu tất hiện. Hai bên tàn phá miếu trên tường tràn đầy đen như mực màu máu thủ trưởng ấn, mỗi đạo trưởng ấn ngón tay chỗ đều lưu lại thật sâu vết chảo, cho nguyên bản liền rách nát hỏng miếu tường lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết chảo, thậm chí có không ít vết chảo bên trên, còn khảm chút lanh lảnh đổ vỡ. Xích lại gần chút liền có thể nhìn ra, kia là từng khối thật sâu đâm vào điêu mục nát vách tường đứt gãy móng tay. Ngựa gỗ vết khắc đột nhiên nổ tung hỏa tinh, gạch xanh trong khe hở tuôn ra sền sệt hắc huyết. Trương Huyền đè lại thình thịch trực nhảy về Thái Dương, u đồng bên trong cả tòa miếu vũ chính tại rút đi ngụy trang, thưa thối tường dưới ra phơi bảy đỏ sậm lục bích, mỗi một miếng đất gạch đều tại lấy hô hấp tần suất chập trùng. Trước mắt chàng cảnh mặc dù kinh khủng dị thường, nhưng có tâm lý chuẩn bị về sau, Trương Huyền không có giống như trước đó liếc thấy vô đầu thi Phật như vậy thất thố. Nhưng động tĩnh lớn như vậy, liền Mạnh Trường Hỷ cùng Hòa Thượng đều phát giác không thích hợp, toàn thân căng cứng, khẩn trương nhìn chằm chằm chu vi. Mắt thấy dưới chân sàn nhà không ngừng chấn động, miếu hoang mục nát cửa chính tại không có bất luận kẻ nào động tình huống dưới đột nhiên khép lại, trong không khí tràn ngập hôi thối. Mạnh Trường Hỉ mồ hôi lạnh chảy ròng, gặp Trương Huyền cùng Hòa Thượng chậm chạp không có động tác, hắn nôn nóng giật ra vạt áo, mắng: "Mẹ nó, còn không đi, tại bực này chết ta." Dứt lời, đột nhiên từ ống giày rút ra một thanh dao găm, cất bước đi tới cửa trước, hùng hùng hổ hổ hướng mục nát cửa gỗ bổ tới. Hòa Thượng chân mày khẽ nhúc đích, cái này Mạnh Trường Hỉ động tác già dặn, mau lẹ hữu lực, xem xét chính là người luyện võ. "Đừng đụng." Trương Huyền cảnh cáo bị cửa gỗ vỡ ra xùy vang bao phủ. Dao găm xẹt qua trong khe cửa, đột nhiên gạt ra mấy chục đầu tinh hồng dâu thịt, trong nháy mắt cuốn lấy Mạnh Trường Hỉ cổ tay. Thần giữ cửa chân dung con mắt bắt đầu chuyển động, phai màu mực đỏ hóa thành huyết lệ, thuật tần thuốc bảo gương mặt nhỏ xuống tại Mạnh Thường Hỉ đầu vai. Tại Mạnh Thường Hỉ vẻ mặt sợ hãi bên trong, khắc hoa muôn bản lại sinh ra răng nanh, đem Mạnh Thường Hỉ nửa người nuốt vào nhúc nhích máu thịt bên trong. Hòa Thượng quát lên một tiếng lớn bung lên lư hương đập tới, thanh đồng thân lò lại như bùn trâu vào biển. Trương Huyền bước xa tiến lên, đầu ngón tay lôi quang tại Mạnh Thường Hỉ phía sau lưng đốt ra vết cháy, những cái kia hút máu dâu thịt như giật điện co bảo, lộ ra khe hở. Nắm vững, Tam Giới Hòa Thượng cơ bắp từng cục, sinh sinh đem người từ nhục bích bên trong rút ra. Mạnh Thường Hỉ cầm bảo và áo đã bị ăn mòn thành sợi, bắp chân làn da che kín tổ ong trạng lỗ thủng, mỗi cái trong lỗ thủng đều có gạo hạt lớn mầm thịt đang ngọ ngậy. Mặc dù nhìn qua quả thực thê thảm vô cùng, bất quá tốt xấu đem mệnh bảo vệ. Thoát hiểm, Mạnh Thường Hỉ ngồi sập xuống đất, dùng cả tay chân cuốn quít hướng về sau xê dịch, cho đến trốn đến Trương Huyền cùng Tam Giới Hòa Thượng sau lưng mới dừng lại động tác, đầy mắt sợ hãi, miệng lớn thở hổn hển. Bàn trên tượng bùn ngay tại da tóc hư thối, rêu xanh chuyển thành thi ban trạng tím đen, Phật thủ cái cổ mắt cắt rôi ra mạch máu trạng dây leo, chính thuận lương trụ bỏ đầy toàn bộ nóc nhà. Đem Mạnh Trường Hỉ kéo về. Hòa Thượng quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, mặc dù Trương Huyền giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng biểu lộ coi như trấn định. "Đạo sĩ, đây rốt cuộc là thế nào?" Trương Huyền nhắm hai mắt, giống như tại tập trung tinh thần, lập tức xoay tay phải lại, hơ lửa trên kệ đạo bảo bị hắn một thanh giật xuống, thò người ra đem nướng hồi lâu, vẫn như cũ ướt xuống đạo bảo mặc vào. Tại hắn lưu trúc huyền đồng nhìn chăm chú, nguyên bản giải rác phân bố tại miếu hoang vách tường trên màu máu thủ trưởng ấn, lại giống dường như có sinh mệnh, hóa thành từng con đỏ thâm kinh khủng cá bơi, toàn bộ hướng chỗ cửa lớn rung mạnh lao tới. Kia hai phiến mục nát cửa gỗ đã bị trong khe cửa tuôn ra huyết đục nơi bao bọc, phía trên lít nha lít nhít hiện đầy đỏ như máu thủ trưởng ấn. Phía ngoài mưa to gió lớn, xác nhận trong miếu hoang giả thần chế tạo huyết tượng, mục đích đúng là đem quanh mình người sống đẩy vào tòa này miếu hoang, ăn xong lau sạch. Trương Huyền lời nói ngắn gọn, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý, cái này cũng giải thích vì sao bọn hắn quần áo đặt ở bên lửa nướng lâu như thế, lại hoàn toàn không xác khô dấu hiệu, bởi vì đây hết thảy, tất cả đều là ảo giác. Đi qua một chút năm, gần ngàn người sống tế luyện, hẳn là dạng này bắt chước làm theo bị tòa này miếu hoang cho ăn hết. Đang khi nói chuyện, trong miếu hoang nhiệt độ chợt hạ xuống, đám người chỉ cảm thấy quanh thân hàn khí lại tác. Mạnh Thương Hỉ cũng cảm nhận được dị thường, chịu đựng kịch liệt đau nhức từ dưới đất bò dậy, yên lặng bu lại, bờ môi run rẩy nói ra, hai vị pháp sư, không thể đi, chúng ta vào miếu cái gì cũng không có làm. Làm sao lại đụng phải cái này việc quái sự đâu? Nói xong, hắn một bên án lấy đổ máu đuổi, một bên hướng Trương Huyền, hòa thượng cầu xin, bất kể như thế nào, các ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta bỏ xuống a. Cái gì cũng không có làm. Trương Huyền nhìn Mạnh Thường Hỉ liếc mắt, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa điện thờ, vừa rồi ngươi tổng thần bản thờ bên trong lấy ra viên kia Phật thủ không giống, là Phật bảo, cũng là ngôi miếu này bên trong tà thần bản mệnh vật. Nghe được Phật bảo một từ, Mạnh Thường Hỉ ánh mắt sáng lên. Mới hắn cầm lấy Phật thủ một khắc này, đã cảm thấy vật này phi phàm, lại ẩn ẩn cho hắn một loại huyết mạch liên kết ảo giác. Hắn đè nén trong lòng hỏa nhiệt, làm bộ không thèm để ý hỏi, kia một điêu Phật thủ, đúng là Phật bảo. Trương Huyền chẳng biết tại sao, cũng không giấu giếm, còn kỹ càng là hai người giới thiệu, cái này Phật thủ, không chỉ có thể trợ người tu hành bước vào tu hành đường, còn có thể ma diệt nghiệp chướng, mài thành phấn sau có thể chế thành phá cảnh đan, tẩy tủy phạt thể đan, hoặc dùng cho luyện khí, cao nhất có thể tế luyện thành linh bảo phẩm chất pháp khí. Mạnh Thương Hỉ tay run nhẹ nhẹ, cố nén kích động trong lòng, hỏi, pháp sư như thế nào mà biết? Trương Huyền dùng tay chỉ ánh mắt của mình, tiểu đạo đôi mắt này, có thể thông u minh. Trời sinh có thể trông thấy một chút người bình thường không cách nào nhìn thấy sự vật. Trước đây sư phó cũng chính bởi vì như vậy mới thu ta làm đồ đệ. Lời này là Trương Huyền nói nhảm, hắn tử không có khả năng đem chính mình người mang thiên sư độ sự tình tiết lộ cho người khác biết được, nhưng đúng không hiểu do hắn nội tình Mạnh Thường Hỉ tới nói, cũng rất có sức thuyết phục. Dù sao, mới làm hắn cầm lấy Phật thủ về sau, sát thực nhìn thấy Trương Huyền sắc mặt đại biến. Đạo sĩ, ngươi mới trong miệng nói tới tà thần là. Hòa thượng chú ý điểm cùng Mạnh Thường Hỉ khác biệt, hắn bị Trương Huyền trong miệng tà thần hấp dẫn. Trương Huyền quay người nhìn về phía ba thước bàn trên tượng bốn pho tượng. Tự nhiên là nó. Giờ phút này, nguyên bản giống như là tử vật vô đầu thi Phật trên người mấy trăm cái đầu người, trống rông trong hốc mắt một chút xíu tinh hồng quang mang theo thứ tự sáng lên. Chương 22, Tiên Thiên Thái Ức Thần Lôi chương 22, Tiên Thiên Thái Ức Thần Lôi mà tại Mạnh Thường Hỉ cùng Hòa Thượng thị giác bên trong, không đầu tượng bùn cái cổ chỗ đức vậy mà loang thoang có cái gì đồ vật đang ngọ ngoại, quỷ dị mà kinh khủng. Không thể đợi thêm nữa. Mặc dù một mực câu được câu không cùng Mạnh Thường Hỉ Hòa Thượng trò chuyện, có thể Trương Huyền lực chú ý từ đầu đến cuối tập trung ở vô đầu thi Phật cùng miếu trên tường. Tuy nói U Trúc Huyền Đồng đã gợi ý khôn vị chính là sinh môn, nhưng hắn lại không hiểu thiên địa ngũ hành, âm dương phong thủy, quỷ mẹ nó mới biết rõ khôn vị là cái gì vị. Đành phải dùng ngốc nhất biện pháp, dùng ánh mắt của hắn tại miếu trên tường từng tấc quan sát. Cú may trải qua trong khoảng thời gian này nó nhìn, rốt cục tại tràn đầy huyết đục núc ních trên vách tường phát hiện một chỗ không giống bình thường địa phương. Nơi nào đó miếu tường hiện ra yếu ớt ánh sáng xanh, kia là 996 đạo oán khí bên trong, duy nhất một chỗ không có bị oán khí lấp đầy chỗ. Trương Huyền thanh âm trầm thấp mà gấp rút, nghe ta an bài. Các loại cánh cửa phá đi lúc. Hòa thượng ngươi tìm đúng cơ hội đi đem điện thờ hủy, nếu như có thể mà nói, liền trong bàn thờ song diện Phật thủ cùng nhau hủy tốt nhất. Trương Huyền ánh mắt đảo qua đứng ở một bên con mắt loạn chuyển Mạnh Thường Hỉ, ngựa khí băng lãnh, đối hơi cửa sau mở, hòa thượng hành động về sau, không muốn do dự, ngươi đi theo ta lao ra, chỉ có dạng này, chúng ta mới có sống sót cơ hội. Sống sót cơ hội. Trương Huyền lời tuy không do nói, nhưng cùng còn trong lòng rõ ràng, phá cửa người, hoặc là công kích vô đầu thi Phật bản mệnh bảo vật người, tất có một người đem đứng trước giã thần điên cuồng công kích. Lấy bọn hắn thực lực trước mắt, sống sót tỷ lệ 10 không còn 1. Vẫn là để ta đi. Một bên Mạnh Thường Hỉ đột nhiên đứng dậy, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia kiên quyết. Tại hòa thượng kinh ngạc trong ánh mắt, Mạnh Thường Hỉ nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng, "Ta Mạnh mỗ người dù sao cũng là đọc sách thánh hiền, lắng nghe hơn 10 năm thánh hiền đạo lý, lúc trước hai vị cứu ta tính mạng, tại hạ không thể báo đáp, hiện tại có cơ hội ra một phần lực, ổn thỏa dốc hết toàn lực, sau đó điện thờ ta đến hủy đi." Dứt lời, gặp Trương Huyền cùng hòa thượng hai người nhìn qua, Mạnh Thường Hỉ vô vô chính mình tràn đầy lỗ thùng đùi, cười khổ nói, "Hai vị pháp sư, ta hiện tại bộ dáng này, dù là muốn chạy cũng hữu tâm vô lực, không bằng đánh cược một lần, nếu như quái vật kia tới tìm ta, ta chết thì chết, nhưng nếu như quái vật kia truy chính là bọn ngươi, ta nói không chừng còn có một chút hy vọng sống." Tuy nói Mạnh Thường Hỉ nói đến ngược lại là bằng thẳng, nhưng cùng còn vẫn như cũ cao mày, lòng nghi ngờ trùng điệp. Cái này Mạnh Thường Hỉ tự xưng người đọc sách, trong giày cất dấu dao găm, mới chém vào cửa chính lúc động tác kia lực đạo đều không phải người thường có khả năng có, người này khẳng định không đơn giản. Tuy nói Mạnh Thường Hỉ từ vào miếu sau không quá mức dị thường cử động, nhưng hủy đi điện thờ là Trương Huyền trong kế hoạch một bước mấu chốt nhất, giao cho một ngoại nhân, hắn có thể nào yên tâm? Gặp hòa thượng một bộ lo lắng biểu lộ, Mạnh Thường Hỉ cười cười, đem mới được cứu lúc rơi xuống trên mặt đất dao găm cho nhặt lên, xung hỏa còn dương lên cười nói, pháp sư không cần lo lắng cho ta, lần này đi ra ngoài du lịch, ta mang theo đồ sắt phòng thân, sau đó liền dùng nó đến hủy đi điện thờ. Nhìn như thuận miệng nói một câu nói, trên thực tế là vì bỏ đi hòa thượng đối với hắn lòng nghi ngờ. Nhưng mà, Trương Huyền Phảng phất không nhìn ra hòa thượng lo lắng, lúc này hướng Mạnh Thường Hỉ gật đầu nói, vậy liền phiền phức Mạnh tiên sinh. Mạnh Thường Hỉ sẽ chủ động xin đi rất đặng, Trương Huyền cũng không kỳ quái. Bằng không, hắn lúc trước cũng không cần thiết phí nhiều như vậy miệng lưỡi cho đối phương giới thiệu Phật bảo. Dù sao, tâm tư người tham. Hòa thượng vốn muốn nói thứ gì, nhưng khi hắn cùng Trương Huyền ánh mắt tiếp xúc về sau, liền bỏ đi thuyết phục suy nghĩ. Cặp mắt kia lộ ra trầm ổn, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thấy hai người không có phản đối, Mạnh Thường Hỉ cầm trong tay dao găm, kéo lấy tràn đầy lỗ thủng đùi, run rẩy vòng qua đống lửa, chậm rãi hướng bàn đi đến. Nhìn thấy Mạnh Thường Hỉ vào chỗ, Hòa thượng toàn thân căng cứng, một thân cơ bắp cổ trướng, hắn cảnh giác dò xét chu vi, thay Trương Huyền cảnh giới chu vi khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mà Trương Huyền thì chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt bên trong ánh sáng xanh lấp lóe, một hàng chữ nhỏ trống rỗng hiện hiện, tàn thần bị bực, vốn nên là một phương tịnh thổ thần tiên thủ đoạn, chẳng biết lúc nào dần dần biến thành như vậy địa ngục bộ dáng. Quỷ vực là không chọn bện không gian pháp tắc chi lực tạo dựng, vực chủ năng lực cụ tượng hóa thể hiện, chớ tùy ý bước vào, nếu không sinh tử từ người, nhớ lấy, nhớ lấy. Trong mắt lít nha lít nhít tinh hồng huyết thủ ấn đem cửa chính hoàn toàn bao trùm, Trương Huyền thầm mắng một câu, cũng là nói nhảm. Cũng may, đoạn chữ viết này phần cuối chỗ còn có một đoạn chữ nhỏ, chú thích, ngũ lôi chính pháp có thể phá. Nhìn thấy đoạn này chữ nhỏ lúc, một đoạn ký ức tự nhiên mà nhiên tràn vào Trương Huyền não hải. Ngũ lôi chính pháp lại xưng lôi đỉnh chính pháp. Lôi đỉnh là âm dương chi khí sở sinh, lôi là dương, đỉnh tuần âm. Theo lạc thương ngũ hành số lượng, đông ba nam hai bắc một tây bốn, này toàn cục chi tổ mà trung ương năm chỗ này. Lôi đỉnh đi trong thiên địa khí, đông phương tiên thiên thái ất thần lôi, nam phương xích tiên hỏa quang chấn sắt thần lôi, tây phương thượng thanh thần tiêu thần lôi, bắc phương cản thiên thái ất vô âm thần lôi, trung ương hoàng thiên băng liệt thần lôi, đồn rằng ngũ lôi. Trương Huyền quyển kia thần đạo đạo pháp hội nguyên thiên bên trong chỗ nhớ thứ tư thần đạo, chính là ngũ lôi chính pháp một trong. Thiên thiên thái ất thần lôi. Tuy theo, một đoạn tối nghĩa khó hiểu đạo kinh từ Trương Huyền trong miệng ngâm sướng mà ra. Hỗn độn sơ khai, thái cực diễn sinh hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc gần hoặc hiện nội vận một khí, vạn hắc không ngừng thành vi ngũ lôi, thần lôi ẩn ẩn ngô tâm tức đạo, đạo tức ngô tâm chư tà lui tránh, vạn quỷ chớ xâm tiên tiên thái ớt thần lôi, cấp cấp như luật lệ. Theo Trương Huyền quắc khẽ, bấm niệm pháp quyết tay trái cuối cùng dựng lên cái kiếm chỉ, bên phải tay trong lòng bàn tay một điểm. Đây là thủ đoạn duy nhất của hắn, cũng là sau cùng thủ đoạn. Hôm qua vì đối phó Trảnh Quỷ Trương Huyền đã dùng qua một lần trường tâm lôi mới vì cứu Mạnh Thường Hỉ cũng vận dụng một tia lôi đỉnh chi lực, nhưng cũng không giống bây giờ như vậy phức tạp, miệng tụng đạo kinh, tay kết pháp quyết. Những này cũng không phải là sự xuất thuật thức điều kiện tất yếu, tựa như trước đây Khương Cửu sử dụng trường tâm lôi lúc, cơ hồ là trong nháy mắt phát động thuật thức. Trương Huyền làm những này, chỉ là trong cõi u minh cảm thấy, như thế liền có thể gia tăng thuật thức uy lực. Theo Trương Huyền kiếm chỉ điểm xuống, tại Hoa Thượng, Mạnh Thường Hỉ hai người kinh ngạc trong ánh mắt, một đoàn lừng lây chói mắt màu tím điện mang từ Trương Huyền trong lòng bàn tay ầm vang nổ tung, từ điện như cuồng long gào thét, tùy ý Trương Dương hướng chu vi huy sái tia lôi dẫn, phản phất một giây sau liền muốn không nhận hắn khống chế, đằng không mà lên. Trải qua nguyên bộ nghi thức triệu hồi ra lôi đỉnh chi lực, cùng hôm qua Trương Huyền đánh giết Trảnh Quỷ lúc dùng, uy lực đơn giản khác nhau một trời một vực. Đáng chết, uy lực càng lớn, tiêu hao cũng càng lớn. Trương Huyền gắt gao cắn răng hàm, trán nổi gân xanh lên, giống từng cây kéo căng dây kẽm. Cảm giác toàn thân tinh khí thần cơ hồ đều bị Thái Ức thần lôi cho ép khô, Trương Huyền cố nén kịch liệt trong đầu, cố gắng không cho trong tay lửng lây thần lôi mất khống chế. U chúc Huyền đồng quét qua, hắn hướng cửa chính phía bên phải chỗ kia không có bị oán niệm chiếm cứ huyết nhục vết tượng, đột nhiên vô xuống. Chương 23, Mạnh Thường Hỉ đâm lưng chương 23, Mạnh Thường Hỉ đâm lưng xá. Lừng lấy lôi quang như du long đụng vào huyết nục vết tượng, trong chốc lát tràn ra lóa mắt thanh mang. Một đạo huyền ảo phức tạp bắt quái trận bắn lóe lên một cái rồi biến mất, mấy chục đạo màu tím kia lôi dẫn như mạng nhện lan tràn, hướng chu vi hối hạ bắn ra. Nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện, những này kia lôi dẫn tiến lên lộ tuyến cùng mới lóe lên một cái rồi biến mất bắt quái trận bắn cơ hồ như đúc đồng dạng. Cùng một thời gian, trước mắt như tâm tạng chập trùng huyết nục vết tượng, vô số quán niệm như sắp chết bật sống, phát ra liên miên bất tuyệt thê lương kêu rên. Lít nha lít nhít huyết thủ ấn đụng lôi quang liền giấy lên khói xanh, như là bị liệt hỏa thiêu đốt giỏi bỏ điên cuồng lui hướng chân tường thoát đi. Chất gỗ đường vân ở giữa chảy ra tinh hồng tương dịch, huyết nục miếu tường phát ra sắp chết như dã thú kêu rên. Giang giác, Trương Huyền trưởng tâm lôi văn bỗng nhiên nổ tung, giống mạng nhện vết dạn thuận bắt quái trận đồ lan tràn. Gió đêm vòng quanh lá mục phòng ngoài mà qua, trước mắt điên cuồng chập trùng huyết nục miếu tường lại trong gió hóa thành một mịn, bị tạc ra một đạo rưỡi người cao chỗ thủng. Gần như đồng thời, án đài trên tượng bùn ầm vang cực chấn. Vô đầu thi Phật hai chân lâm vào đá xanh bàn, lít nha lít nhít màu vàng đất sợi dễ từ đoạn nơi cổ dâm trào. Cuốn lấy xà nhà đem chính mình chậm rãi treo lên, tư thế kia rõ ràng là mãnh hổ nằm eo, tùy thời muốn đánh giết con mồi. Kinh khủng uy áp như thiết sơn đè xuống, không khí phảng phất ngưng kết thành khối sắt. Xem ra quỷ vực bị phá, đã triệt để chọc giận tôn này hoàng sơn gia thần. Xem chừng. Hoa thượng cảnh cáo kẹt tại trong cổ. Trương Huyền, Hoa thượng hai người cái cổ đống nhiên lõm năm đạo dấu tay, thanh hắc huyết quản tại dưới da điên cuồng loạn động. Tiết hầu phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, tầm mắt biên giới bắt đầu nổi lên huyết vụ. 20 bước bên ngoài tượng bùn chính đối hắn nâng lên hư vô cánh tay. Sống chết trước mắt. Hòa thượng mạnh xoay cái cổ nhìn về phía điện thờ phương hướng. Mạnh Thường Hỉ quả nhiên còn đứng ở án đài một bên, hơi mập thân thể bao phủ tại thi Phật trong bóng tối, chính buồn bực ngán ngẩm dùng trong tay dao găm kéo đao hoa, một bộ việc không liên quan đến mình nhẹ nhõm bộ dáng. Mạnh Thường Hỉ, Hòa thượng khàn giọng gầm thét. Mạnh Thường Hỉ cũng không có theo ước định hủy đi điện thờ, cùng hòa thượng sợ hãi đan sen khác biệt, Mạnh Thường Hỉ hơi mập trên gương mặt mang theo như có như không mỉm cười, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem đã bị vô đầu thi Phật để mắt tới Trương Huyền cùng Tam Giới hòa thượng. Khoe miệng của hắn cao cao dương lên, mang theo nồng đậm trào phúng, y mắng hướng đối mặt mà đến Trương Huyền cùng hòa thượng nói ba chữ: đi chết đi. Mắt thấy to lớn thi Phật nhảy xuống bàn, cách hắn không đủ 3 mét, có thể Mạnh Thường Hỉ toàn không lo lắng, chỉ cần hắn bất động bàn thờ Phật, vô đầu thi Phật cửu hận tự nhiên tất cả đã đánh vỡ quỷ vực Trương Huyền trên thân. Vâng. Bàn sụp đổ, mùi hôi đầu người chồng chất thành to lớn Phật đà, ầm vang nhảy xuống. Canh hôi âm phong như thiết truy đập tới, dù là cách hơn 10 mét, Trương Huyền cũng bị làm cho lảo đảo lùi lại. Uy thế cỡ này, đơn giản nghe rợn cả người. Tam Giới hòa thượng muốn rách cả mí mắt, cái cổ nổi gân xanh, giống từng cây sắp căng đứt dây sắt, hắn xé cuống họng gầm thét: Mạnh Thường Hỉ, chúng ta cứu ngươi tính mạng, ngươi lại như thế tương báo. Nhanh hủy điện thờ. Đối với hòa thượng, Mạnh Thường Hỉ ngoảnh mặt làm ngơ, khoe miệng ý cười giống một thanh băng lạnh dao găm. Hắn đang chờ quái vật này đuổi theo cửa ra vào hai cái này ngu xuẩn, sau đó hắn liền có thể mang theo Phật bảo bỏ trốn mất dạng. Cứu ta tính mạng, kia là Mạnh gia diễn kỹ tốt. Ta liên đồng môn sư minh đệ đều có thể tiện tay vứt bỏ, lại bởi vì các ngươi ơn huệ nhỏ sẽ phá hủy Phật bảo. Buồn cười. Cái này Phật bảo là chú mã của hắn, là thông hướng tài phú cùng quyền thế chìa khóa. Bất luận là bán cho Tây Lăng thành quyền quý, hoặc là bày đồ cúng cho Kê Yêu Ti Bắc Diên một cái tiền đồ, đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhìn xem vô số hư thối đầu người chắp vá thành đại Phật toàn thân hồng quang bạo khởi, cơ hồ hóa thành đen như mực. Mắt thấy vô đầu thi Phật mang theo ngập trời hung diễm đánh tới, Trương Huyền dùng suy yếu, giọng khàn khàn quát: "Đừng để ý tới hắn, đi mau." Thời khắc này Trương Huyền đã là nọ mạnh hết đà. Tiên Tiên Thái Ất Thần Lôi, Ngũ Lôi chính pháp một trong, thi thuật giả cần khí thông thiên thật, thông qua nguyên khí, luyện khí, hành khí thôi động người chi tam muội chân hỏa, cùng lôi thần giao cảm, thi triển lôi bộ chính pháp. Tam muội chân hỏa, tức tâm hỏa, phế hỏa, thần hỏa, lại gọi quân hỏa, thần hỏa, dân hỏa, thuộc về người chi tinh hỏa. Trương Huyền khuôn mặt như dị xét đồ sắt tiểu thụy, trong thời gian ngắn nhiều lần sử dụng Tiên Tiên Thái Ất Thần Lôi, tam muội chân hỏa gần như khô kiệt. Đau đầu muốn nức, phản phất có vô số châm nhỏ tại trong đầu gáy. Một bên khác, thi Phật động. Thi Phật hư thối bàn chân đột nhiên nghiền nát tầng dưới chót ba cái đầu, sám trắng óc như nóng chảy chỉ nước phun tung tóe, nhiễm óc xà nhà dây leo trong nháy mắt dài ra, mang xà cuốn chặt lấy thi Phật thân thể, hơn 10 mét cự ly tại huyết nhục băng liệt âm thanh bên trong hóa thành hư ảo, cùng Trương Huyền, hòa thượng ở giữa cự ly trong nháy mắt rút ngắn. Kia từ hơn trăm quả đầu lâu cuốn thành cánh tay phải cao cao dương lên, mỗi quả đầu lâu khỏe miệng đều xé rách đến bên hai, so le răng nhọn ở giữa rủ xuống lấy lôi cuốn giỏi bỏ hắc huyết. Kia không phải cánh tay, rõ ràng là một thanh tre kín ngược lại lưỡi đao lang nha động, chạm vào tức tử. Chỉ gặp hắn cánh tay phải quét ngang, mang theo thế lôi đỉnh và quân, thẳng bước Trương Huyền cùng hòa thượng. Giống. Hòa thượng muốn rách cả mí mắt, cắn chặt hàm răng, vai hàm phồng lên, liền muốn trở lại nên kích. Đừng ngừng, đi. Trương Huyền giật giật hòa thượng tăng bảo. Hòa thượng do dự một chút, cắn răng một cái, từ trong tay trong bao vải móc ra một chuỗi Phật châu, Phật châu 36 quả, thuần sắt chế tạo, nặng mấy chục cân, mặt ngoài bị bôi lên trên sền sệt màu chó đen. Đây là mới Trương Huyền phá cửa lúc hắn thừa cơ bôi lên. Mục nát cánh tay quét ngang mang theo gió tanh lật tung đất, gạch hạ ung tùm bạch cốt lại như bận sống đứng lên. Hòa thượng trợn mắt tròn xoe, cái cổ gân xanh như cây giả cầu cây bạo lồi, hắn đột nhiên kéo nước tăng bảo lộ ra màu đồng cổ cánh tay, cơ bắp phồng lên lúc lại phát ra dây cùng căng cứng kéo kẻ tâm thành. Hòa thượng hét lớn: "Quái vật, an Phật ra xá lợi tử." Sát Phật châu vung ra sát na, bôi lên máu chó đen châu chuỗi trên không trung lôi ra 36 đạo huyết hồng, máu chó đen gặp được chưa khô cạn lôi tiết gặp gió tức đốt, hóa thành 36 đạo lửa lưu tinh đánh vào thi Phật ngực bụng. Hỏa liên quất vào thi Phật ngực bụng trong nháy mắt, khét lẹt trong khói dày đặc lóe ra tiếng sắt thép va chạm. 30 viên Phật châu lõm vào thật sâu thì thối, giấy lên u lam ánh lửa. Trong lúc nhất thời mùi cháy khét phóng lên tận trời. Thi Phật trước ngực mấy chục khỏa giữ tận đầu người trống rỗng hai mắt ấu quang hiện lên, từ đó rũa ra trăm ngàn con giỏi trùng bặm bẹo dâu đen, điên cuồng đập trên thân lôi hỏa, mấy hơi thở công phu, giữa ngực bụng bị lửa Phật châu hành kích lôi hỏa liền toàn bộ dập tắt. Bất quá vô đầu thi Phật hướng Trương Huyền hai người đánh tới, thi Phật to lớn thân thể cũng theo đó trì trệ, Trương Huyền hai người mượn cái này cơ hội, cấp tốc từ huyết nhục miếu tường phá trong miệng thoát đi. Hai người vừa ly khai miếu hang, chỉ cảm thấy cái cổ ở giữa kia vô hình giam cầm chi lực biến mất hơn phân nửa. Cổ không có đau như vậy. Đi theo Trương Huyền bước ra miếu hoang, hòa thượng cũng phát hiện điểm này, ngạc nhiên che lấy không còn dướng máu cổ. Trong miếu, mắt thấy đến miệng bên trong tế phẩm còn có thể chạy, thi Phật giận dữ. Toàn thân trên dưới hơn ngàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài miếu Trương Huyền, hòa thượng bóng lưng, tất cả đầu lâu đều há mồm phát ra gào thét, phô thiên cái điệu kinh khủng sóng âm hướng xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chương 24, thoát đi quỷ vực. Chương 24, thoát đi quỷ vực. Mạnh Thường Hỉ vừa muốn đưa tay trộm lấy Phật bảo, đột nhiên, một cỗ vô hình sóng âm như cuồng triều cuốn tới, hung hăng đụng vào trên người hắn. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể như diều đứt dây hướng về sau bay đi, trùng điệp đâm vào bản bên dưới, cổ họng ngọt ngọt, mùi tanh dâng lên, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Trong miếu đổ nát, âm phong chợt chợt, dưới ánh nến, chiếu rọi ra thi Phật kia hơn ngàn khô quắc con mắt, đang điên cuồng chuyển động, nó ánh mắt gắt gao khóa chặt kia hai con chạy ra miếu hoang tế phẩm. Thi Phật hành động phạm vi giới hạn tại cái này miếu hoang bên trong, một khi tế phẩm chạy ra quỷ vực, nó liền lại khó thi triển thủ đoạn. Trừ khi, thi Phật chậm rãi quay người, hơn ngàn con mắt cùng nhau nhìn chăm chú về phía mới từ trên mặt đất bò dậy Mạnh Thường Hỉ. Mạnh Thường Hỉ trong lòng run lên, hắn ý từ lưng chui lên, nhưng hắn xưa nay quả quyết, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn không chút do dự đưa tay thăm dò vào điện thờ, đem kia Phật bảo một thanh móc ra, chăm chú cất vào trong ngực. Ngay sau đó, tay phải hắn lắc một cái, không biết từ chỗ nào móc ra một bộ câu chảo, đưa tay hất lên, câu chảo quanh quẩn trên không trung ba vòng, vững vàng phủ lên xà nhà. Gỗ mục mảnh vụn văng khắp nơi, cho bụi tràn ngập. Mạnh Thường Hỉ mượn lực kéo một cái, tròn mập thân thể lại như chim én nhẹ nhàng linh hoạt bật lên, mũi chân tại bàn trên một điểm, cả người phóng lên tận trời. Hắn buông ra câu chảo, trở tay trèo nhà ở lương, một cái diều hâu xoay người, vững vàng rơi vào trên xà nhà. Nếu là hòa thượng kia ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này câu chảo chính là Mạc Kim giáo úy một mạch tham âm chảo. Mạnh Thường Hỉ mượn xoay người thời khắc, ánh mắt quét về phía đứng ở chỗ cửa lớn thi Phật, trong lòng nghi hoặc tỏa ra, thi Phật lại không có chút nào động tác, chỉ là dùng kia hơn ngàn con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Không thích hợp. Nhưng mà, giờ phút này hắn đã không tì vết suy nghĩ nhiều. Đứng tại trên xà nhà, Mạnh Thường Hỉ từ sau nơi hông lấy ra một trương lá bùa, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Tấm bùa này chỉ chính là hắn chuyến này chỗ dựa lớn nhất, bây giờ nhưng lại không thể không ở đây dùng xong. Thi Phật hơn ngàn con mắt như độc xà nhìn chằm chằm hắn, Mạnh Thường Hỉ chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng. Hắn không chút do dự cắn nát ngón trỏ, đem tiên huyết bôi lên ở trên lá bùa, tay trái bóp phủ, tay phải móc ra một viên phá sát đinh, cấp tốc đem lá bùa dán tại nóc phòng, phá sát đinh theo sát phía sau, hung hăng đinh nhập phủ bên trong. Vâng. Một vòng kim sắc quang mang từ trên lá bùa nổ tung, trên nóc nhà những cái kia tới lui tinh hồng trưởng ấn như bị kinh hãi bảy cá tứ tán chạy trốn. Phá sát đinh xuyên thùng nóc phòng, một cái nắm đấm lớn nhỏ chống rông thình lình xuất hiện, nhẹ nhàng khoan khoái không khí giống như thủy triều tràn vào. Mạnh Thường Hỉ vui mừng quá đỗi, trong lòng âm thầm may mắn. Hắn giam tính toán Trương Huyền hai người, tự nhiên có chỗ cậy vào. Làm Mạc Kim một mạch truyền nhân, hắn tinh thông mở huyệt phá trận chi thuật, chỉ cần thi Phật bị Trương Huyền hai người ngăn chặn một lát, hắn liền có cơ hội mang theo Phật bảo toàn thân trở ra. Chương này Tam Sơn phá nhạc phụ chính là hắn theo sư môn trưởng bối chỗ trộm đến, toàn bộ Mạc Kim một mạch chỉ có 3 tấm, vô cùng chân quý. Nhưng mà, cùng kia Phật bảo tướng so, lá bùa này lại coi là cái gì? Mạnh Thường Hỉ cưỡng chế ngực khô nóng cùng kích động, tung người một cái, tròn mập thân thể như đạn pháo vọt tới nóc phòng trống rỗng, nhảy ra miếu hoang. Nhưng mà, ngay tại hắn ly khai miếu hoang một cái mắt, nguyên bản yên tĩnh đứng lặng tại chỗ cửa lớn thi Phật quanh thân âm phong đại tác, mấy hơi thở về sau, lại hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, Mạnh Thường Hỉ trong ngực tôn này làm từ bi nhắm mắt trạng xong diện Phật đầu, đôi mắt chậm rãi mở ra. Tinh hồng quang mang dần dần sáng lên. Ly khai miếu hoang về sau, chu vi thủy thế mãnh liệt, đến eo nước sâu phảng phất muốn đem bọn hắn thôn vệ. Trương Huyền trong lòng biết đây là ảo giác, dứt khoát nhắm lại mắt phải, mắt trái u trúc huyền đồng lặng yên mở ra, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, đến eo thủy thế biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là lòng bàn chân một tầng thật mỏng màu máu bùn nhão. Tầng này màu máu bùn nhão rất cổ quái, không giống tự vật, phản giống như là vật sống, cẩn thận cảm ứng Trương Huyền có thể từ dưới chân cảm nhận được cùng loại mạch đập khiêu động chập trùng cảm giác. Màu máu bùn nhão đầu nguồn đến từ thi Phật chỗ miếu hoang, thuận miếu hoang bậc thang, lấy miếu hoang làm tâm điểm, bao trùm phương viên số ngàn mét, xác nhận thi Phật thần thông. Tên: Tín đồ huyết nhục chủng loại, Thiên Phú thần thông năng lực, cảm giác, huyền tượng giới thiệu văn tát, bị Phượng Minh Sơn thần tín đồ huyết nhục chỗ thấm vào bùn đất, tín đồ chỗ, tín ngưỡng chỗ, cường đại sơn thần có thể thông qua tín đồ chứng kiến hết thảy biết được hết thảy, thông qua tín đồ huyết nhục cũng có thể cảm giác, ai nói chết đi biến thành thịt nát tín đồ không coi là tín đồ đây. Sơn thần. Trương Huyền cau mày nhìn xem Vũ Trúc Huyền Đồng cho ra phản hồi. Từ vô đầu thi Phật thơ hào đó có thể thấy được, đối phương căn nguyên không đơn giản, nghĩ không ra đúng là một núi chính thần biến thành, cái này rất đáng được nghĩ sâu xa. Đã đối phương là Nguyên Phượng Minh Sơn thần, vậy bọn hắn còn dẫm tại mảnh này tín đồ huyết nhục phía trên, chỉ cần chưa ly khai Phượng Minh Sơn địa giới, đã nói lên còn chưa chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Trương Huyền cùng Hòa Thượng không dám có chút ngừng, tại mảnh này huyết nhục trong vũng bùn gian nan buôn ba. Bởi vì có U Trúc Huyền Đồng quan hệ, chỉ là huyễn tượng ảnh hưởng không được hắn. Mà Hòa Thượng mặc dù thân ở huyễn tượng, quanh mình đều là cao cỡ nửa người nước động, có thể hắn một thân nghiệp nghệ kinh người, cho dù là bị nhốt huyễn tượng, hành động tốc độ so với Trương Huyền cũng là không chậm chút nào, chỉ là tại Trương Huyền thị giác bên trong, cái này đầu chọc lớn đất bằng nhảy nhót, nhìn xem có chút buồn cười mà thôi. Lúc này, trên bầu trời tiếng sấm xa dần, cuồng phong gào thét, tựa hồ đang thúc giục gấp rút bọn hắn mau chóng ly khai. Trương Huyền lão đệ, kia Mạnh Thường Hỉ là chuyện gì xảy ra? Hòa Thượng chạy xê dịch khoảng cách ở giữa hướng Trương Huyền hỏi thăm. Tại không có bên ngoài người tình huống dưới, Hòa Thượng không còn xưng Trương Huyền là đạo sĩ. Hô, ngươi không phải đã sớm phát hiện người kia không được bình thường a? Trương Huyền một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên hỏi lại. Hòa Thượng gật đầu. Bần tăng nhập Phượng Minh Sơn trước từng tại chân núi Khang Dương chấn tá túc mấy ngày, liền thoáng thăm dò một phen, bất quá kia Mạnh Thường Hỉ cũng là người tâm tư kín đáo, trả lời cũng không chỗ sơ suất. Trương Huyền phát hiện hắn cái này thể lực thật đúng là cái vấn đề lớn, bên cạnh Hòa Thượng đỉnh lấy huyễn tượng chạy đến hiện tại, khí quyển đều không có thở một ngụm, còn có tâm tư tìm hắn đáp lời, lại nhìn hắn, phổi đều nhanh thở ra. Vậy ngươi là từ đâu tìm tới đối phương sơ hở? Hòa Thượng cũng không thằng tư, một năm một mười nói ra, năm nay nạn hạn hán, Khang Dương chấn chỗ cũng chỗ thai địa, không nói hắn một người mặc vá víu áo bào thư sinh, chính là có ruộng có địa chủ các lao ra, tất cả mọi người đói xanh sao vàng gọn. Không cần Hòa Thượng nói tiếp, Trương Huyền liền đã hiểu, Mạnh Thường Hỉ dài trắng trắng mập mập, chắc chắn sẽ không là vừa qua khỏi năm nạn Khang Dương chấn người. Trương Huyền lão đệ, ngươi thế nhưng là biết rõ kia Mạnh Thường Hỉ nội tình. Mới tình thế cấp bách, Hòa Thượng cũng không có truy đến cùng vì sao Trương Huyền sẽ tùy ý Mạnh Thường Hỉ đi hủy đi xong diện Phật thủ, bây giờ trở về nhớ tới, Trương Huyền đối với Mạnh Thường Hỉ phản bội cũng không kinh ngạc, không chỉ có không kinh ngạc, thậm chí còn có mấy phần nhẹ nhàng thở ra ý tứ. Cảm giác phổi cùng hòa tiêu, Trương Huyền bước chân chậm một chút. Hòa Thượng cũng là nhìn ra hắn nhanh thể lực chống đỡ hết nổi mới muốn thông qua nói chuyện đến chuyện di lực chú ý Trương Huyền điều chỉnh hô hấp, tận lực làm chính mình hô hấp đều đặn. Qua một lát, cảm giác phổi không có khó chịu như vậy sau mới mở miệng nói, nếu như ta đoán không lầm, kia Mạnh Thường Hỉ hẳn là cùng lúc trước màu đen huyền quan bên trong hai cỗ thi thể là người một đường. Hòa thượng mày rậm rơ lên, ngươi nói là bọn hắn là trộm mộ. Chương 25, tập yêu ti hành tẩu chương 25, tập yêu ti hành tẩu chương huyền gật đầu, ngựa khí trầm thấp, trước đó chúng ta từng điều tra hắc quan, bên trong chỉ có hai cỗ thi thể không đầu, lại cũng không phải là quan tài chủ nhân cũ, mà là trộm mộ. Hòa thượng nhíu mày, tựa hồ mò tới một chút đầu mối, ý của ngươi là? Chương Huyền hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta suy đoán, kia là hai cỗ đại chu sĩ tốt mộ quần áo. Trộm mộ tổng cộng có ba người, đào ra quan tài đi sau hiện chỉ là mộ quần áo, toi công bận rộn một trận không nói, còn chọc phải trong miếu hoang thi phận. Hai người chết thảm, duy chỉ có Mạnh Thường Hỉ trốn thoát. Nói xong, Trương Huyền lại bổ sung một câu, trong giọng nói mang theo vài phần lệnh ý, ta thậm chí hoài nghi, chúng ta bị dẫn dụ tiến miếu hoang cũng không phải là bị tôn này giã thần để mắt tới, giã thần nhằm vào xác nhận Mạnh Thường Hỉ, chúng ta chỉ là gặp liên lụy. Hai người một bên trò chuyện, một bên toàn lực chạy trốn. Dưới chân tín đồ huyết nhục phạm vi bao trùm mặc dù không tính rộng lớn, nhưng nơi đây là khe núi, đạo lộ gập ghềnh khó đi. Lại thêm Trương Huyền thể lực chống đỡ hết nổi, hòa thượng lại thân ở huyễn cảnh, tốc độ tiến lên cũng không nhanh. Ước chừng chạy thời gian một nén nhang, trên thân hai người đã bị nhánh cây cào đến quần áo tạc ơi, đạo đạo vết máu có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn lại đồng thời nhẹ nhàng thở ra, dưới chân kia mang theo huyết đục bùn đất kéo dài cuối cùng, ngay tại cách đó không xa. Cái này cũng đã nói lên, bọn hắn sắp thoát ly vô đầu thi Phật cảm giác phạm vi, sắp chạy thoát. Nhưng mà, nụ cười trên mặt còn chưa duy trì bao lâu, phía trước một gốc tráng kiện đại thụ về sau, chậm rãi đi ra một người. Ai nha nha, thân là tế phẩm liền muốn có tế phẩm tự giác, sao có thể tự tiện đào tẩu đâu. Người kia thanh âm âm nhu, mang theo vài phần hài hước. Chỉ gặp hắn đầu đội cao quan, quan đỉnh trang trí có xoay quanh thần dị thanh long pho tượng, người khoác đại hồng áo choàng, dưới áo choàng là một bộ màu đen trang phục, bào thân lấy ám kim biến thêu chế phức tạp vân lôi văn cùng bắt quái đồ đằng. Vạt áo theo gió dương nhẹ, tay áo bày rộng lớn, bên hông buộc lấy đai lưng ngọc, khảm nạm lấy các thức linh thú hình dạng bảo thạch. Chỉ từ trang phục trên nhìn, liền biết lai lịch người này không đơn giản. Người kia đầu bay, đứng đấy một cái lông xám chim ưng, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Trương Huyền cùng hòa thượng. Sau một khắc, chim ưng mỏ dài đóng mở, lại miệng nói tiếng người, bẩm hành tẩu đại nhân, phàm nhân một đôi, phàm nhân một đôi. Cảnh giới đẳng cấp phàm trần. Hòa thượng thần sắc run lên, thấp giọng phun ra ba chữ, "Thập yêu ti." Mất đi ký ức, Trương Huyền không nhận ra đối phương lai lịch, nhưng cũng còn khác biệt. Hắn những năm này vào Nam ra Bắc, kiến thức không cạn, vừa đối mặt liền nhận ra đối phương lai lịch. Kia mặt mày âm nhu người trẻ tuổi đuốt đuốt bên hông ngọc bội, thiếu dung nghiền ngẫm nhìn xem tam giới hòa thượng, nói, "Nhà, đại hòa thượng lại vẫn biết rõ ta tập yêu ti uy danh." "Không tệ, bản đại nhân là tập yêu ti Thanh Long vệ bách hộ tử mình." Tập yêu ti, sáng tạo tại Đại Chu Tiên Vũ 184 năm, cách nay đã có 18 năm lịch sử. Là đại chu hoàng triều bên trong thần bí nhất tồn tại. Bọn hắn không vào sĩ, không vào triều, gặp đương triều thủ phụ không bái, gặp đại chu hoàng tộc không quỳ, duy nhất chức trách chính là túc thanh đại tuần cảnh nội các lộ yêu tà, giữ gìn đại chu cương vực an bình cùng trật tự. Trong tổ chức điểm thanh long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ bốn phương vệ, thanh long tu ngự, chu tước nạp thuật, huyền vũ trưởng lực, bạch hổ tập võ, tứ vệ đều có trọng điểm. Tập yêu ti thành viên đều là từ các nơi tinh tiêu tế tuyển võ đạo cao thủ cùng người tu hành, bọn hắn không chỉ có võ nghệ siêu quần, càng tinh thông hơn các loại khu yêu phục ma chi thuật. Trước mắt Từ Minh chính là thanh long vệ hạ bách hộ. Cái này bách hộ cũng không phải là chức quan, mà là danh hiệu, mang ý nghĩa bằng vào Từ Minh sức một mình, liền có thể quét sạch một cái bách hộ xây dựng chế độ quân địch tinh nhuệ. Gặp Từ Minh tự xưng tập yêu ti bách hộ, Trương Huyền không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt tách ra kích động tiểu dung, cao giọng đối hòa thượng nói, "Hòa thượng, đây là tập yêu ti cao nhân, chúng ta được cứu rồi." Trương Huyền để hòa thượng trong lòng khẽ động, tùy theo hắn cũng lộ ra thật thà khuôn mặt tươi cười, đi theo Trương Huyền hô to, "Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi." Hai người này từng tiếng được cứu rồi phảng phất sắp chết đối người bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mừng rỡ như điên hướng Từ Minh lão đạo chạy tới. Một bên chạy, Trương Huyền còn một bên không kìm được vui mừng nói ra, "Đại nhân, tiểu đạo hai người bị đại yêu truy sát, còn xin bách hộ đại nhân xuất thủ hàng yêu." Hòa thượng bước chân nhanh hơn Trương Huyền, trước một bước chạy đến Từ Minh trước người. Nhìn xem quần áo tả tơi, toàn thân vết máu hòa thượng tới gần, Từ Minh lơ đễnh. Đã trưởng ế tín sứ kết luận hai người này là phàm nhân, cũng không phải là tu sĩ, vậy liền không có gì tốt cẩn thận. Trưởng ế tín sứ là đại chu một cái khác bí ẩn cơ cấu treo mệnh cung lấy thiên cơ thuật kết hợp thần hồn bí thuật chí cao tác phẩm, tập yêu ti bách hộ trở lên đều sẽ phân phối, có ngàn dặm đưa tin, dò xét linh lực công năng. Tập yêu ti nội bộ đem tu sĩ cùng yêu quỷ riêng phần mình chia làm 4 cái cảnh giới, thập nhị phẩm giai, tu sĩ, thiên giai, tam cảnh, nguyên anh, ngọc thanh, thái hư, địa giai, tam cảnh, kim đan, linh sù, động huyền, huyền giai, tam cảnh, tụ linh, ngự khí, ngưng thần, hoàng giai, tam cảnh, thông mạch, khai quang, trúc cơ, yêu quỷ, thiên thai quỷ thần, đối ứng thiên giai, xoán tinh, nghịch mệnh, loạn âm dương, địa sát yêu hoàng, đối ứng địa giai, thôn hồn, phệ vận, thiết mệnh, huyền u quỷ vương, đối ứng huyền giai, đế huyết, chức quán, kết sát, hoàng tuyến yêu quỷ. Đối ứng hoàng giai, hòa bỉ, khiên ti, chủ khôi, mới trường ế tín sứ chỗ cảnh cáo phạm trần đại biểu đối phương là không có chút nào linh lực người bình thường, không vào thiên địa huyền hoàng. Dù là đối phương là cái gọi là võ lâm cao thủ, chỉ cần không có linh lực, vậy liền sẽ không bị Từ Minh để vào mắt. Từ Minh nguyên lai tưởng rằng hắn đã cho thấy lập trường, đối phương sẽ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nghĩ không ra hòa thượng này, đạo sĩ như thế bộ bề, còn đem hắn xem như cứu tinh, thật sự là ngu xuẩn phàm nhân nha. Kỳ thật, tại trường ế tín sứ dò xét Trương Huyền cùng hòa thượng hai người lúc, Trương Huyền mắt trái một trận lưu quang lấp lóe. Từ Minh tin tức tùy theo hiện hiện, Từ Minh thập nhất phẩm khai quang cảnh trạng thái, ngự kiếm quy tâm, ngự phong nhập pháp uy hiếp độ, đỏ thâm sẽ lấy trên đủ loại tin tức nhanh chóng tại trong đầu qua một lần, Trương Huyền trong lòng sinh ra mấy nỗi nghi hoặc. Lúc trước tại trong miếu hoang, làm vô đầu thi Phật kết thúc niết bàn, bạo khởi đánh giết bọn hắn lúc, trên người đối phương quang mang rõ ràng có từ đỏ thâm biến thành đen dấu hiệu. Đỏ thâm, đen. Cái này uy hiếp độ nhan sắc đại biểu cho cái gì? Còn có riêng phần mình trạng thái lại là cái gì ý tứ? Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại ý nghĩ này vừa lên lúc, từng đạo màu vàng sẫm chữ nhỏ xuất hiện tại Trương Huyền tầm mắt bên trong, uy hiếp độ phân chia, trắng, cam, đỏ nhạt, đỏ thẫm, đen màu trắng đại biểu không có chút nào uy hiếp, màu cam đại biểu đối phương có thương tổn người thừa kế đại nhân năng lực, đỏ nhạt đại biểu thực lực đối phương cùng người thừa kế đại nhân gần, đỏ thẫm đại biểu đối phương toàn lực hạ hành động có 80 xác suất có thể vô hại đánh giết người thừa kế đại nhân, màu đen đại biểu đối phương tiện tay một kích liền có thể miểu sát người thừa kế đại nhân. Chú thích: người thừa kế đại nhân, như không cần thiết, nhớ lấy rời xa trên thân bốc lên đỏ thẫm trở lên địch nhân, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là người thừa kế đại nhân đâu. Màu vàng sậm chữ nhỏ vẹn vẹn dừng lại mấy hơi thở, liền chống rông tiêu tán. Uy hiếp độ. Trương Huyền hơi suy nghĩ một chút, liền đại khái minh bạch. Quang mang vẹn vẹn đại biểu đối phương đối với mình uy hiếp độ, mà không phải thực lực phân chia. Liền lấy hòa thượng tới nói ấn u trúc huyền đồng cho ra quang mang đến xem, hòa thượng trên người quang mang là màu trắng. Hòa thượng không có chính giết chết thực lực sao? Dĩ nhiên không phải, xác thực tới nói, là hòa thượng không có thương tổn hắn ý đồ. Cho nên, u trúc huyền đồng thậm chí có thể dùng để phán đoán đối phương là địch hay bạn. Trương Huyền trong lòng âm thầm may mắn, có thể được đến như thế một cái phi thường hữu dụng tin tức. Chương 26, không tu Phật pháp, thời thông quyền cước. Chương 26, không tu Phật pháp, thời thông quyền cước. Trương Huyền mắt trái u quang lưu chuyển, đống nhiên thấp giọng nói, kia trạng thái đâu? Trong lòng của hắn hoang mang chưa giải, vô luận là từ Minh Ngự kiếm quy tâm vẫn là thi Phật niết bàn, thậm chí hòa thượng trên thân từng thoáng hiện vô tướng bản lực, những này huyền đồng đánh dấu trạng thái từ đầu đến cuối không có tường thả. Trong thoáng chốc, mấy hàng màu vàng kim nhạt chữ nhỏ tại tầm mắt biên giới hiện lên, người thừa kế đại nhân, ngài u trúc huyền đồng trước mắt đẳng cấp là 1, điểm kinh nghiệm 121, 1000. Quan chắc vạn vật có thể góp nhặt kinh nghiệm đẳng cấp sau khi tăng lên đem giải tỏa trạng thái phân tích, nhân quả tố nguyên các loại thần thông xem ra, đây chính là trước mắt U Trúc Huyền Đồng có thể đưa ra tất cả tin tức. Gặp không có cách nào đạt được càng nhiều tin tức, Trương Huyền cấp tốc tập trung ý chí, đem lực chú ý tập trung trên người Từ Minh. Uy hiếp độ đỏ thâm địch nhân, dù không được hắn có một tia chủ quan. Trương Huyền mắt trái lại có chút nheo lại, u quang lấp lóe, trong lòng đã bắt đầu tính toán tiếp xuống đối sách. Một bên khác, Từ Minh đang muốn mở miệng, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp kia nguyên bản lão đạo tiến lên, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã sắp xuống đại hòa thượng, thân hình bỗng nhiên chuẩn xuống, dưới chân bùn đất băng liệt, cả người như mũi tên rời cung bổ nhào mà tới. Tốc độ nhanh chóng, cùng với bộ dáng chật vật tưởng như hai người. Từ Minh trong lòng siết chặt, còn chưa kịp phản ứng, hòa thượng kia đống cắt lớn nắm đấm đã lôi cuốn lấy lăng lệ bình phòng, thẳng bước hắn mặt. Thân là tập yêu ti, lại bỏ mặc yêu tà làm hại một phương, lấy bách tính làm mồi nhử ăn chăn nuôi, vẫn tăng đợi tiên hành sự tình, thiên chu. Hòa thượng tiếng như hùng trùng, chữ chữ như sấm, chấn động đến chu vi không khí cũng vì đó run lên. Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Sớm tại Từ Minh mở miệng nói ra câu nói đầu tiên lúc, trong lòng của hắn liền đã có suy đoán, cái này vô đầu thi Phật, kỳ thực là tập yêu ti chăn nuôi yêu vật. Đường đường đại chu thủ hộ giả, lại đi như thế nhân thần cộng vẫn sự tình, thật là khiến người giận sôi. Thế là Trương Huyền liền làm bộ không biết chân tướng, đem Từ Minh xem như cây cỏ cứu mạng, nghĩ không ra hòa thượng một điểm liền rõ ràng, cùng hắn phối hợp ăn ý, này mới khiến Từ Minh lộ ra sơ hở, cho hòa thượng cận thân cơ hội. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hòa thượng nắm đấm hung hăng nện ở Từ Minh trước người một thước chỗ, lại bị một đạo màn ánh sáng màu xanh xinh xinh ngăn trở, khó tiến thêm nữa. Từ Minh cả kinh liên tiếp lui về phía sau, bên hông ngọc bội nổi lên nhàn nhạt ánh sáng xanh, hiển nhiên là một kiện hộ thân pháp bảo. Cùng lúc đó, trên vai hắn xám chim cắt vỗ cánh mà lên, cấp tốc bay khỏi chiến trường, rơi vào một gốc đại thụ che trời đầu cánh bên trên, thờ ơ lạnh nhạt. Trường ế tín sứ chỉ phụ trách cảnh cáo cùng đưa tin, chưa từng tham dự chiến đấu. Tỉnh táo lại về sau, Từ Minh ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát ý lộ ra, chỉ là sâu kiến, dám đối bản đại nhân xuất thủ, muốn chết. Trong lòng của hắn tức giận đến cực điểm. Nếu không phải hòa thượng cùng Trương Huyền phối hợp đến thiên ý liễu vô phùng, kia từng tiếng được cứu rồi làm cho chân tình ý cắt, hắn như thế nào phất lở, bị hòa thượng cận thân mất tiên cơ. Nghĩ đến chính mình lại bị hai cái phạm nhân chê bừa, Từ Minh giận không kềm được, bên hông chạm yêu kiếm tranh một tiếng ra khỏi vỏ. Thân kiếm ánh sáng xanh lưu chuyển, hàn quang lạnh tấu xương, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Từ Minh cổ tay rung lên, mũi kiếm như xương, chém thẳng vào chọc đầu đỉnh. Nam mô. Hòa thượng khẽ quát một tiếng, chắp tay hành lễ, thân hình có chút triệt thoái phía sau nửa bước, càng đem kia nhanh như thiểm điện mũi kiếm vững vàng kẹp ở trong bàn tay. Mặc cho Từ Minh như thế nào thôi động linh lực, chạm yêu kiếm lại như đinh nhập như cự thạch không nhúc nhích tí nào. Thanh kiếm này quá mức sắc bén, lưu tại Từ Minh trong tay đối với hắn uy hiếp quá lớn, chỉ gặp hòa thượng song trưởng đột nhiên vặn một cái, y đồ đem thân kiếm kìm đoạn. Nhưng mà, thân kiếm tuy bị xoay thành nửa vòng tròn, nhưng như cũ cứng cỏi như lúc ban đầu, không có chút nào đứt gãy dấu hiệu. Thử, sâu kiến. Từ Minh cười lạnh một tiếng, trong mắt giọng địa mai chi sắc càng đậm. Hắn đột nhiên buông ra chuôi kiếm, điều có túc sát thanh long đồ án chuôi kiếm mang theo to lớn quả tính, hướng hòa thượng đầu hành rút mà đi. Hòa thượng phản ứng cực nhanh, kèm ở thân kiếm hai tay lắc một cái, trường kiếm liền bị quật bay ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại hắn hóa giải một chiêu này trong nháy mắt, Từ Minh hai tay đã bấm niệm pháp quyết xong xuôi, ba đạo phong nhận tại bên cạnh người ngưng tụ thành hình, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, thẳng đến hòa thượng yếu hại. Đi. Thứ Minh quát lạnh một tiếng, phong nhận như điện, chớp mắt đã tới. Tập yêu ti làm đại chu đối phó yêu tà đặc thù cơ cấu, trong đó năng nhân dị sĩ đông đảo. Thân là thanh long vệ bách hộ Thứ Minh, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Chính xác tới nói, hắn là tu sĩ, có thể hô phong hoán vũ, chạm yêu trường sinh tu sĩ. Gần như thế cự ly, ba cái phong nhận chuẩn xác không sai lầm vào hòa thượng lồng ngực, nổ lên mảng lớn huyết hoa. Thứ Minh đắc thế không tha người, tay phải kiếm chỉ dương lên, ánh mắt ngoan lệ, trong miệng nói lẩm bẩm, ngự kiếm, chạm yêu. Chanh, nơi xa bị quật bay chạm yêu kiếm bỗng nhiên chấn động, hóa thành một đạo dài lụa màu xanh, mang theo chói tai tiếng rít, hướng hòa thượng hậu tâm bắn nhanh mà đến. Một giây sau, mũi kiếm từ hòa thượng trước người xuyên thủng mà ra. Thứ Minh trên mặt lộ ra quen có giọng địa mai tiểu dung, chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng bản đại nhân động thủ, đáng chết. Nhưng mà, vừa mới dứt lời, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Không thích hợp. Hòa thượng bị chạm yêu kiếm xuyên thủng, lại chưa tràn ra một giọt máu. Càng quỷ dị chính là, hòa thượng trên mặt thu kịch mày rậm cao cao dương lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Thứ Minh, luôn mồm sâu kiến, chẳng lẽ coi là học được chút thuật pháp gia lông, liền coi chính mình vũ hóa thành tiên rồi. Thực sự là một đống cất chó. Thứ Minh tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện chính mình chạm yêu kiếm đúng là từ hòa thượng dưới nách xuyên qua, bị đối phương cường tráng cánh tay gắt gao kẹp lấy, căn bản chưa từng làm bị thương hắn mảy may. Mà kia ba cái phong nhận, mặc dù đâm trúng hòa thượng lồng ngực, lại gần như chỉ ở hắn cường kiện cơ bắp trên lưu lại không đủ nửa chỉ sâu vết thương. Bực này thương thế, đặt ở người bình thường trên thân có lẽ là vết thương chí mạng, có thể đối hòa thượng mà nói, không đau không ngứa. Thứ Minh trong lòng hoảng hốt, sắc mặt đột biến, ngươi rốt cuộc là ai? Trước mắt đại hòa thượng này, không chỉ có thể ngạnh kháng hắn ba cái thanh phượng truy, còn có thể thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bay thân mù đón hắn ngự kiếm thuật. Cái này tuyệt không phải bình thường giang hồ võ phu có thể làm đến. Đáng chết, Trường Ế Tín Sứ càng nhìn lầm. Đại hòa thượng này tuy không linh lực, có thể một thân quái lực kinh khủng đến cực điểm, liền hắn hộ thân thanh loan màn đều bị đánh cho ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Thực lực thế này, cho dù là đê giai tu sĩ cũng khó có thể với tới. Hòa thượng nét miệng cười một tiếng, nguyên bản thật thà mặt mày giờ phút này lại lộ ra một cỗ xâm lược như lửa khí thế, vần tăng tăng giới, không tu Phật pháp, hơi thông quyền cước. Lời còn chưa dứt, hòa thượng giống như cột điện thân thể đột nhiên giãn ra, bắp thịt toàn thân như cầu long lúc đích, cân cốt ở giữa bộc phát ra như sấm sét tiếng vang. Hắn bước ra một bước, mặt đất rung động, phản phất một đầu thức tỉnh viễn cổ hung thú, khí thế ngập trời. Thân như long tượng, hổ bộ long hành. Nơi xa, Trương Huyền nhìn xem tam giới hòa thượng kia phản phất tại thế như kim công hùng tráng bóng lưng, không khỏi sợ hãi thán phục, tốt gia hỏa. Đại hòa thượng không nên gọi tam giới, nên gọi tam tàng mới đối, đường tam tạng, táng thiên, táng địa, táng chúng sinh. Gặp Trương Huyền một mặt kinh ngạc, hòa thượng hướng hắn nhếch miệng cười cười, trong mắt tràn đầy tự tin. Những cái kia nhìn không thấy sợ không được quỷ vật hắn có lẽ không thể thế nhưng chỉ cần là hình thể đồ vật, mặc kệ là người hay là thần, bẩn tăng đều đánh cho người xem. Chương 27, thân tử đạo tiêu chương 27, thân tử đạo tiêu chẳng biết lúc nào lên, giữa bầu trời mưa rơi nhỏ dần, có thể xung quanh bốn phương tám hướng gió núi thổi tới lại càng thêm mạnh mẽ. Gió núi gào thét, xuyên rừng mà qua, tầng tầng biển cây theo gió chập chờn, khi thì run rẩy, khi thì phát ra ngắn ngủi mà bén nhọn tiếng vang. Nặng nề mây đen bao phủ chân trời, trong không khí tràn ngập ướt át cùng nấm mốc mục nát khí tức, hỗn hợp có bùn đất nặng nề, để cho người ta cảm thấy một loại khó nói lên lời kiềm chế. Trong rừng kia sáng lờ mờ, phản phất liền thời gian đều bị mảnh này vẻ lo lắng kéo chậm bước chân. Hòa thượng thành công cận thân đoạt được tiên cơ, sẽ không lại cho Tử Minh thở dốc cơ hội. Hắn thân hình cao lớn như quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt vây quanh Tử Minh sau lưng, thanh âm trầm thấp lại tràn ngập cảm giác áp bách, phía trước công không phá được, kia từ phía sau nhìn xem, phải chăng có thể công phá ngươi cái này cất chó xác rùa đen. Hai người giao thủ mặc dù đã mấy chiêu, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, thời gian vẹn vẹn đi qua mấy hơi thở mà thôi. Tử Minh không trốn không né, thân là tập yêu ti bách hộ, như bị hai cái phàm nhân bức lui, chuyến đi hắn còn như thế nào tại tập yêu ti đặt chân. Chỉ gặp hắn thôi động toàn thân linh lực, bên hông thanh loan ngọc tách ra sáng chói hào quang, một vòng gần như trong suốt màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt hiện hiện, che ở trước người hắn một tấc chỗ, cùng mới đón đỡ hòa thượng kia cương mãnh một quyền lúc không có sai biệt. Cái này thanh loan ngọc cũng bật phi phàm, mà là tập yêu ti bách hộ cấp trở lên cao thủ đặc hữu hộ thân pháp bảo. Tứ Minh dám như thế khinh thường, lựa chọn tiếp tục đón đỡ hòa thượng nằm đấm, chính là ỷ vào bảo vật này. Hắn không tin trước mắt cái này thô bị võ phu có năng lực đánh vỡ thanh loan bảo hộ phòng ngự. Nhưng mà, ngay tại hòa thượng xúc thế ra quyền trong nháy mắt, một mảng lớn bóng đen từ bên cạnh hắn hiện lên, thẳng đến Tử Minh mà đi. Ầm, kia phiến bóng đen dán màn ánh sáng màu xanh, phát ra nước lạnh tưới nhập nóng hổi trào dầu tiếng vang. Nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh màn sáng lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vị dị ăn mòn. Cái này, làm sao có thể? Tử Minh quá sợ hãi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Trương Huyền thanh âm từ hòa thượng sau lưng truyền đến, "Hòa thượng, ngay tại lúc này." Nghe được Trương Huyền nhắc nhở, hòa thượng sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức lấy lại tinh thần. Hắn không chút do dự, một cái không bước chính quyền, thẳng hoành Tử Minh sau lưng. Bị màu đỏ thấm chất lòng ăn mòn màn sáng vẫn như cũ ngăn tại Tử Minh trước người, nhưng cùng lúc trước khác biệt. Lần trước, hòa thượng nắm đấm đánh vào màn sáng bên trên, phản phất đánh vào một tòa nặng nề trên tường thành, có loại phù du lay cây cảm giác. Mà lần này, giang giác. Màn sáng vẹn vẹn ngăn cản một lát, bị nắm đấm đánh trúng kia một điểm liền hiện ra giống mạng nhện vết rách, cấp tốc hướng xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán. Một cái hô hấp về sau, màn sáng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành điểm điểm ánh sáng xanh tiêu tán ở không trung. Sớm tại Tử Minh lần thứ nhất vận dụng thanh loan ngọc bội lúc, Trương Huyền liền thông qua U Trúc Huyền Đồng thấy rõ món pháp bảo này công dụng. Tên: Thanh Loan Ngọc Bội, phẩm loại: hộ thân loại pháp bảo công năng 1, tiêu hao tu sĩ linh lực, hình thành thanh loan bảo hộ, nhiều nhất có thể phòng thập phẩm trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực. Giới thiệu văn tát, khai thiên công xưởng xuất phẩm, tập yêu ti hành tẩu đặc hữu hộ thân pháp bảo, cũng là tập yêu ti hành tẩu thân phận lệnh bài chú thích. Sơn Hải Kinh Sơn Kinh quyển 2 Tây Sơn Kinh lại Tây 220 dặm, viết ba nguy chi sơn, ba thanh điệu cư chi, thiên chi quý chim. Kỷ Ô Huế nhìn thấy một câu cuối cùng Kỷ Ô Huế lúc, Trương Huyền linh quang lóe lên. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó cùng hòa thượng nói chuyện phim lúc, từng nghe đối phương nhắc qua tự biên dị vật trí trong đó liền có liên quan tới máu chó đen ghi chép. Chó thích gan vật dơ bẩn, hắn bản thân tại thập nhị địa chi trong ngũ hành đối ứng dương thổ, mà hắc cẩu càng là dương khí thịnh nhất đại biểu. Máu chó đen thậm chí dương đến ô chi vật, tại dân gian thường bị dùng để trừ tà phá pháp. Căn cứ ngựa chết làm sống ngựa sống ý nghĩ, Trương Huyền cấp tốc từ hòa thượng ném ở một bên trong bao quần áo lật ra một cái hồ lô, bên trong đựng chính là máu chó đen. Hắn không chút do dự ực một hớp, lập tức nhắm ngay Tử Minh phương hướng, đột nhiên phun ra. Phúc, máu chó đen như mưa bụi vẩy hướng Tử Minh, nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh thanh loan bảo hộ tại tiếp xúc đến máu chó đen trong nháy mắt, lại phát ra ầm ầm tiếng hụ thực, màn sáng cấp tốc cảm đạm, cuối cùng tại hòa thượng thiết quyền hạ sụp đổ tiêu tán. Gặp xưa nay quỷ thần dễ tránh thanh loan bảo hộ lại bị phá, Tử Minh quá sợ hãi. Bất quá, hắn dù sao cũng là tập yêu ti bách hộ, ngắn ngủi bối rối về sau, cấp tốc ổn định tâm thần. Thanh loan bảo hộ mặc dù phá, nhưng dù sao vì hắn tranh thủ trong chốc lát. Hắn điều chỉnh thân hình, một tay làm kiếm chỉ, ý đồ triệu hoán bị hòa thượng gắt gao kẹp ở dưới nách chạm yêu kiếm, tay kia che ở trước người, ý đồ ngăn trở hòa thượng công tới năm đấm. Tại Tử Minh triệu hoán dưới, chạm yêu kiếm run rẩy kịch liệt, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát hòa thượng kiềm chế. Hòa thượng nắm đấm mặc dù bởi vì phá khai quang màn mất 3 phần nguyệt khí, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa cương mạnh đến cực điểm lực đạo. Quyền phong những nơi đi qua, hạt mưa bị chấn thành hơi nước, trong không khí nổ tung từng đoàn xương trắng. Giang giác. Giận người tiếng xương nứt vang lên, Tử Minh ngăn tại trước người cánh tay trái lấy một cái quỷ dị góc độ bặm mẹo, cả người bị quyền kình đánh cho bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại vũng bùn trên mặt đất. Thằng đến chật vật tại tanh hôi trong đất bùn lộn 7-8 vòng, mới khó khăn lắm dừng lại. Đầy người vũng bùn, Tử Minh ho ra một ngụm tiên huyết, lảo đảo đứng dậy. Cánh tay trái đã đứt, vô lực xuôi ở bên người, duy chỉ có tay phải vẫn như cũ làm kiếm chỉ hình, tựa hồ đang thúc dục động cái gì. Sắc mặt hắn u ám đến phảng phất có thể ngưng nước chảy đến, trong mắt sát ý ngập trời. Ti tiện xuất sinh, ta muốn các ngươi chết. Tử Minh từ trong miệng ho ra tiên huyết cũng không rơi xuống đất, mà là tại trước người hắn ba thước chỗ hội tụ, huyết quang lưu chuyển ở giữa ngưng tụ thành một thanh thước dài ngắn tinh hồng tiểu kiếm. Tiểu kiếm này nhìn như không đáng chú ý, nhưng bầu trời rơi xuống giọt mưa tới gần nó lúc, lại trong nháy mắt ngưng kết thành sương, hóa thành từng khỏa băng châu rơi đập trên mặt đất. Hòa thượng làm võ giả, đối cảm giác nguy cơ cực kỳ nhạy cảm. Bị tiểu kiếm chỉ vào trong nháy mắt, toàn thân hắn lông tơ đứng đấy, trái tim thậm chí dừng lại một cái chớp mắt. Hắn trầm giọng quát, "Đạo sĩ, ngươi chạy mau. Cầu nương dưỡng chiêu này không đơn giản." Đang khi nói chuyện, hòa thượng bày ra một cái quái dị tư thế. Hắn một tay hướng về phía trước, tay phải kình thiên, thân thể hơi gấp, phía sau tráng kiện khoát ra lưng cao cao nổi lên, rách dưới tăng bảo cơ hồ bị no bạo, cả người phảng phất một tôn kim cương tại thế. Nam mô. Ngay tại hòa thượng dọn xong tư thế, chuẩn bị đón đỡ Tử Minh một kích chí mạng này lúc, đột nhiên, dị biến nảy sinh. Một sợi dây đỏ từ miếu hoang phương hướng bắn nhanh mà đến, như linh xà thổ tín, tại dày đặc nước mưa bên trong ghé qua, lại chưa chạm đến bất luận cái gì một giọt mưa châu. Tử Minh, hòa thượng, Trương Huyền ba người còn chưa kịp phản ứng, kia dây đỏ đã tê một tiếng xuyên thủng Tử Minh cái cổ. Đây hết thể phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, đối ba người kịp phản ứng, dính lấy tiên huyết đầu sợi như độc xà tại Tử Minh chỗ cổ vờn quanh mấy vòng, lập tức đột nhiên nắm chặt. Phúc, tiên huyết bắn tung tóe, Tử Minh khó có thể tin nhìn xem từ chính mình phần cổ phun ra ngoài huyết thủy. Hắn tay trái chụp vào cái cổ, bị dây đỏ siết đến cơ hồ ngạt thở, cứng đờ quay đầu, nhìn về phía dây đỏ nơi phát ra phương hướng. Một thân ảnh chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Mạnh Cương Hỉ,